Chương 1, ta làm chủ vận mệnh các ngươi chương 1, ta làm chủ vận mệnh các ngươi. Mẫu thân ngươi là thánh nữ Cầu Cẩn Lan lúc đi ra ngoài du lịch bị ma môn bắt đi, được cứu sau khi trở về liền có ngươi. Nếu không phải nàng công pháp tu hành không cách nào phá thai, ngươi căn bản không có khả năng còn sống ở tại thế. Lưu ngươi một cái mạng, đã là tông chủ nhân tử, ngươi cũng không cần vọng tưởng tu hành, không có người sẽ dạy ngươi. Huống chi, kinh mạch của ngươi từ nhỏ bị phong cấm, sớm tuyệt tu hành có thể. Âm thanh từ mơ hồ đến rõ ràng, Đường Thành ý thức dần dần ngưng kết. Cuối cùng, ánh mắt của hắn dừng lại ở trước mắt mấy cái 20 tuổi ra mặt người trẻ tuổi trên thân, trong đầu cũng nhiều thêm một mảng lớn trí nhớ xa lạ. Gì tình huống? Xuyên qua. Đường Thành có chút ngộng, hắn nhìn xung quanh, trời cao mây trắng, sơn phong vần quanh. Lúc này, vị trí của chỗ hắn là một tòa bị làm phẳng đỉnh núi. Trên đỉnh núi có thật nhiều cổ đại tiểu giang kiến trúc. Rất nhanh, Đường Thành lực chú ý liền từ bên ngoài quay lại tự thân, một khối bảng điều khiển hiện lên ở trong đầu của hắn, ban đầu vận mệnh điểm số 100, thiên mệnh nhân đến lượng, không học làm thần linh chương trình xử lý chính. Đường Thành miệng lưỡi hơi hơi phát khô, ngẩng đầu nhìn về phía đối diện mặt mũi tràn đầy không nhịn được ra hỏa, tâm niệm khẽ động. Khúc Dương hung hăng đánh chính mình một bạt hai, cùng thiếu phóng tới dưới núi, vừa chạy một bên điên cuồng gào thét, đạo ra ta thành rồi, tiêu hao vận mệnh điểm số 10. Khúc Dương phủ phù một tiếng quỳ gối trước mặt người, lấy đầu đập đất, cha, hài nhi bất hiếu, để ngài chịu khổ, tiêu hao vận mệnh điểm số 10. Khúc Dương lách mình đi tới bên cạnh đệ tử bên cạnh, tiến tới nhẹ nhàng ghé vào lỗ tai hắn nói nhỏ, sư đệ, ta muốn cởi xuống quần của ngươi, rút ra trong quần đùi dây thun, làm ná cao su, đánh bể nhà ngươi cửa sổ pha lê, tiêu hao vận mệnh điểm số 10. Đường Thánh ý niệm mỗi động một lần, Khúc Dương đỉnh đầu liền sẽ thêm ra một cái giả lập bút. Dựa theo trò chơi thiết lập, chỉ cần hắn xác định thi hành, Khúc Dương kế tiếp liền sẽ dựa theo ý nghĩ của hắn hành động. Nhìn chăm chăm những cái kia từ hắn ý nghĩ sinh thành bút, Đường Thánh nuốt nước miếng một cái này thật phát đạt à. Xuyên qua phía trước, Đường Thành là một cái trò chơi nhà thiết kế, được mời tham gia một cái tên là học làm thần linh trò chơi thiết kế. Trí năng thời đại, ai tính toán lực phi tốc để thăng. Căn cứ vào cái này, học làm thần linh sau lưng công ty hy vọng chế tạo một cái hoàn toàn tự do, triệt để thoát ly kịch bản thiết định trò chơi. Thiết kế đoàn đội hy vọng người chơi có thể giống thần linh mở dạng, dựa theo ý nguyện của mình khống chế hướng đi nội dung cốt truyện, ở trong game sáng tạo duy nhất thuộc về chuyện xưa của mình, mà không phải đơn thuần căn cứ vào thiết lập xong văn án bị động làm ra tương ứng lựa chọn. Cuối cùng 10 năm, hao phí không biết bao nhiêu người lực vật lực, trò chơi cuối cùng nghiên cứu phát minh hoàn thành. Nhưng thí vận hành thời điểm, dù là trí não tính toán lực lại mạnh, đưa vào nhiều hơn nữa số liệu, cũng không cách nào đạt đến hiệu quả dự chủ. Trò chơi vận hành quá trình có ai vết tích vô cùng nghiêm trọng. Trí não thi hành người chơi chỉ lệnh lúc tổng hội xuất hiện đủ loại đủ kiểu sai lầm, cùng nhà thiết kế trong lý tưởng vận hành hoàn cảnh một trời một vực. Toàn bộ trò chơi nhìn giống như một thiểu năng trí tuệ thế giới. Mắt thấy trò chơi không phát đi liền muốn chết yểu, Đường Thành đưa ra còn tại trong lý luận tin tức sinh mệnh khái niệm, đem người ý thức hoàn chỉnh đủ tợ loạt đến server, bù đắp trí não thiếu hụt suy tư của người hình thức cùng tình cảm. Tin tức sinh mệnh là cái ý nghĩ điên cuồng. Nhà khoa học nghiên cứu ra trí não, nhưng đối với đại não nghiên cứu vẫn có hạn. Hơn nữa, tin tức sinh mệnh vi phạm luân lý đạo đức cùng tại chỗ pháp luật, vẫn không có tiến hành thí nghiệm. Ban đầu, sáng lập đoàn đội phủ định đề nghị này, nhưng ở Đường Thành cố hết sức yêu cầu cùng với trước mặt lợi ích to lớn, sáng lập đoàn đội cuối cùng thỏa hiệp. Đường Thành lấy thân tuấn đạo, chủ động đưa ra đem ý thức của mình ủ tợ loạt đến trên lũ. Đây không phải vĩ đại, mà là không có cách nào. Hắn bị bệnh bất trị, tuổi thọ chỉ còn lại có một tháng. Hắn muốn tiếp tục sống, đây là hắn duy nhất có thể nghĩ tới biện pháp. Dù chỉ là sống ở bên trong giả lập thế giới Cyber, dù là chỉ có một phần bạn khả năng thành công, hắn cũng muốn thử xem. Đường Thành ý thức thành công ủ tợ loạt một khắc này, hắn lâm vào hôn mê. Lâm vào hôn mê phía trước, Đường Thành nghe được tiếng nổ kịch liệt cùng trong phòng thí nghiệm mọi người thất kinh âm thanh. Chờ Đường Thành lần nữa khôi phục ý thức, đã tới thế giới này, tiến vào trong cỗ này xa lạ thân thể. Đại não là thần kỳ. Trong chốc lát này, Đường Thành đã trải qua toàn bộ đón nhận trí nhớ của cổ thân thể này, cũng xác định mình đích thật xuyên qua, mà không phải đăng nhập vào bên trong trò chơi. Đường Thành toàn bộ trình tham dự trò chơi thiết kế, biết rõ học làm thần linh trò chơi bối cảnh là đô thị, mà hắn lúc này chỗ thế giới lại là tiên hiệp. Cho nên, hắn lâm vào hôn mê phía trước nghe được tiếng nổ thật sự. Trí não sẽ vỡ thật sự hủy diệt, bởi vì ủ tợ loạt ý thức đưa tới quá tải. Nhưng nổ tung sau xuyên qua đến một cái thế giới hiện thực, vẫn có thể sử dụng kim thủ chỉ, giống như là nghiên cứu của bọn hắn chạm đến thế giới vận hành tầng dưới chốt logic, dẫn đến số liệu tràn ra, đem hắn gửi đến một cái thế giới mới. Đường Thành tính toán phân tích nguyên nhân. Rất nhanh, hắn lắc đầu, đem không liên hệ nhau đổ vật quăng ra đầu. Huyền ảo như vậy đồ vật không phải hắn một cái trò chơi nhà thiết kế có thể hiểu được. Hơn nữa, đều không trọng yếu. Ít nhất hắn sống tiếp được, có một bộ mới trẻ tuổi thân thể khỏe mạnh, còn nắm giữ cường đại nhất kim thủ chỉ. Đây đã là kết quả tốt nhất. Đến nỗi ngay từ đầu Khúc Dương nói thánh nữ cùng ma đầu hải tử, lại càng không trọng yếu. Có lẽ lúc đầu tiểu gia hỏa quan tâm, nhưng Đường Thành căn bản vốn không để ở trong lòng. Chính ta kết hợp sinh ra hải tử, đơn giản chính là trời sinh nhân vật chính mệnh. Cho dù lúc đầu Đường Thành không phải, hắn tới sau đó cũng là tiếp nạp thân phận mới, Đường Thành đem trọng tâm chuyển rời về kim thủ chỉ. Bảng điều khiển vẫn như cũ lưu động trong đầu, ban đầu vận mệnh điểm số 100, đầu tư thiên mệnh nhân đến lượng, không, học làm thần linh cách chơi chính vô cùng đơn giản. Thông qua vận mệnh điểm số, người chơi có thể giống thần linh một dạng, tùy ý sửa đổi nở tờ cờ nói chuyện hành động, chỉ huy bọn hắn làm bất cứ chuyện gì. Khống chế nở tờ cờ địa vị càng cao, khống chế hắn việc làm ảnh hưởng càng lớn, tiêu hao điểm số thì càng nhiều, trái lại cũng thế. Thiên mệnh nhân chính là người chơi thu hoạch vận mệnh điểm số đường tắt. Giống như dưỡng thành nhân vật một dạng, bị người chơi chọn chúng bồi dưỡng thiên mệnh nhân ở bên trong nội dung cốt truyện lấy được thành tựu càng huy hoàng, trả lại vận mệnh điểm số thì càng nhiều. Đây là người chơi tăng thêm vận mệnh điểm số đường tắt duy nhất. Vì thế, công ty game thiết kế nguyên bộ hệ thống thành tựu, tăng thêm trò chơi tính giải trí. Đường Thành, biết thân thế, nên thành thành thật thật sống hết một đời, không cần nghĩ những cái kia có không có. Khúc Dương âm thanh tại tiếp tục. Trong ánh mắt của hắn mang theo không che giấu chút nào chán ghét, mẫu thân ngươi sau khi sinh hạ ngươi, nàng liền lựa chọn bế quan, thậm chí không có để ngươi cùng nàng họ. Ngươi đã 12 tuổi, hẳn là biết rõ đây là ý gì. Khúc Dương không biết Đường Thành đã đổi một linh hồn, cũng không biết mình bị Đường Thành trong đầu sắp vặn vẹo thành một cái biến thái. Hắn chỉ có thấy được Đường Thành kinh ngạc cùng chấn kinh. Trong lòng hắn, đây mới là một đứa bé nghe được chính mình thân thế sau phản ứng bình thường. Khúc sư đệ, cùng tiểu hài tính toán cái gì? Bên cạnh có người quên nói, cùng hắn ở đây tốn nhiều miệng lưỡi, không bằng dành thời gian tu hành. Đúng vậy a, Khúc sư đệ, biết thân thế, hắn chắc hẳn sẽ lại không quân lấy chúng ta. Có người cười lấy phụ hòa nói, bọn hắn sẽ không chủ động hại Đường Thành, nhưng cũng không người quan tâm ý nghĩ của hắn. Nói cho cùng, Đường Thành chỉ là tại trường nhạc tông thương hại sống sót một cái ma tệ tử, nhất định sẽ giống một phàm nhân một dạng tầm thường trải qua một đời, cùng bọn hắn vốn cũng không phải là một cái tầm diện người. Nhìn xem đần độn sững sờ tại chỗ Đường Thành, Khúc Dương mất hết cả hứng, cảm thấy chính mình điên rồi mới có thể đem thời gian lãng phí ở tiểu hài tử trên thân, lắc đầu, gọi một đám sư huynh đệ quay người rời đi. Nhìn xem đám người bóng lưng rời đi, Đường Thành một lần nữa đưa ánh mắt khóa chặt tại Khúc Dương trên thân, phải chăng khóa lại Khúc Dương vì thiên mệnh nhân. Khóa lại cần tiêu hao vận mệnh điểm số 200, mỗi ngày trả lại điểm số 2x. Đường Thành khỏe mắt run rẩy, buộc không dậy nổi. Tiếp đó, hắn lại liếc về những người khác, phải chăng khóa lại Lý Đông vì thiên mệnh nhân. Tiêu hao vận mệnh điểm số 200, mỗi ngày trả lại điểm số 2, phải chăng khóa lại Chỉ Thành vì thiên mệnh nhân. Tiêu hao vận mệnh điểm số 300, mỗi ngày trả lại điểm số 2, phải chăng khóa lại Hứa Kỳ vì thiên mệnh nhân. Tiêu hao vận mệnh điểm số 300, mỗi ngày trả lại điểm số 3. Đường Thành nhìn lượt người chung quanh, khóa lại cần điểm thấp nhất đếm cũng muốn 200, hoàn toàn không phải giai đoạn hiện tại hắn có thể tiêu phí lên. Chương 2, khống chế vận mệnh chúng sinh chương 2, khống chế vận mệnh chúng sinh chính như Khúc Dương nói tới, Đường Thành là cái ma tệ tử. Trường Nhạc Tông lưu hắn một cái mạng, cho phép hắn lấy phạm nhân thân phận trải qua một đời đã là nhân tử, không có khả năng để hắn tu hành. Như vậy, bồi dưỡng tiên mệnh nhân chính là Đường Thành đường ra duy nhất. Thật vất vả có sinh mạng mới, còn có nghịch thiên kim thủ chỉ, Đường Thành làm sao có thể cam tâm liền giống như người bình thường sống hết đời. Giống như hắn mắc phải tuyệt chứng vẫn dung cảm đem ý thức của mình đủ tự loạt đến trong máy tính chỉ vì sống sót, Đường Thành chưa bao giờ là một cái tình nguyện làm người tầm thường. Ngọn núi cao nhất cũng là nội môn đệ tử, tu vi thấp nhất cũng là trúc cơ. Loại cảm giác này giống như chơi nông trường trò chơi, có một mảnh đất, nhưng trong cửa hàng bán ra lại tất cả đều là cao dài cánh đồng mới có thể gieo giống hạt giống, thuộc về tân thủ hạt giống một hạt cũng không có. Không có sinh ra ở tân thủ thôn, ban đầu phát triển quả thật có chút khó khăn. Cậu S ở trường Nhạc Tông dù là đem hắn giam lỏng ở ngoại môn cũng được à, vì cái gì hết lần này tới lần khác là nội môn. Đường Thành có chút buồn bực, yên lặng đi đến trường Nhạc Tông ngọn núi cao nhất biên giới, nhìn xuống dưới. Dưới chân là vách núi treo leo, vân hải che cản hắn ánh mắt. Trường Nhạc Tông ngọn núi cao nhất cao vút trong mây, là nội môn đệ tử tu hành cùng hoạt động chỗ ở, ngọn núi cao nhất không có xuống dưới thông đạo, xung quanh tất cả đều là vách núi treo leo, như lao bổ dịu đục đùng dạng. Nội môn đệ tử chí ít có chút cơ kỳ tu vi, ngự không thuật đối bọn hắn mà nói dễ như trở bàn tay, không cần đi đường xuất nhập ngọn núi cao nhất. Mà Đường Thành là người bình thường, vách đá vạn trượng vách đá với hắn mà nói, chính là lệch trời. Cái này cũng là hắn được cho phép tại ngọn núi cao nhất tự do hoạt động nguyên nhân, lớn như vậy ngọn núi cao nhất đối với hắn mà nói chính là một chỗ cực lớn lồng giam. Tuần tra đệ tử xem sớm đến ngồi ở bên vách núi Đường Thành, nhưng cũng chỉ là liếc mắt nhìn, liền rời đi ánh mắt. Mặc dù hắn là thánh nữ hài tử, nhưng tương tự là thánh nữ sỉ nhục cần ký. Thánh nữ đều từ bỏ hắn, ai còn sẽ quan tâm hắn? Vấp ngã rớt xuống vách núi, cũng chỉ là mệnh của hắn thôi. Trong trò chơi, người chơi có thể thông qua bên ngoài góc nhìn tùy thời chú ý chính mình thiên mệnh nhân, có thể thông qua chỉ lệnh tùy thời thao túng bất luận cái gì nhân vật. Chuyển đổi đến trong hiện thực, bị Đường Thành nhìn qua tướng mạo người thì tương đương với làm tiêu ký. Hắn đã không nhìn thấy Khúc Dương đám người thân ảnh, nhưng vẫn như cũ có thể viễn trình đối bọn hắn tiến hành khống chế. Đường Thành ngồi ở bên vách núi, tiếp tục khảo thí học làm thần linh đối với các hạng sự vụ tiêu hao điểm số. Thế giới hiện thực cùng trong trò chơi tham số không giống nhau, nhất thiết phải một lần nữa đốn nắn mới có thể càng dễ tiến hành trò chơi. Khúc Dương phóng tới Thiên Tâm Điện, đi tới trước mặt tông chủ, ôm lấy tông chủ hung hăng tại trên mặt hắn hôn một cái, tiêu hao vận mệnh điểm số 50. Khúc Dương cong lên Đường Thành, đang lúc mọi người nhìn chăm chăm phía dưới, chạy ra trường Nhạc Tông, tiêu hao vận mệnh điểm số 60. Khúc Dương cởi quần, ngay trước mặt mọi người, tại quảng trường trong bùn hoa tới một bãi lớn, tiêu hao vận mệnh điểm số 10. Học làm thần linh át chủ bài tự do, chỉ cần có điểm số, người chơi liền có thể muốn làm gì thì làm, bao quát khống chế mục tiêu làm một chút không thể tưởng tượng nổi sự tình, không có bất kỳ hạn chế nào. Cho nên, dù là Đường Thành ban đầu điểm số chỉ có 100, vẫn có thể chỉ huy Khúc Dương mang chính mình rời đi ngọn núi cao nhất. Nhưng Đường Thành chỉ là đang làm cơ sở mô phỏng khảo thí, không có thật sự làm như vậy. Một cái thành thục người chơi nhất thiết phải cân nhắc sau này phát triển. Dù sao, ở cái thế giới này, mệnh của hắn chỉ có một lần, không có cơ hội làm lại. Hắn đích xác có thể chỉ huy Khúc Dương dẫn hắn thoát đi, nhưng thoát đi quá trình bên trong đâu. Đường Thành thân phận bây giờ là đứa bé, nhưng đến cùng thân phận mẫn cảm, dẫn hắn thoát đi, so để một cái trúc cơ kỳ đệ tử hôn tông chủ một ngụm cần điểm số còn nhiều hơn. Hơn nữa, chỉ cần Khúc Dương dẫn hắn thoát đi, sẽ có rất nhiều người nhảy ra ngăn lại hắn. Trường Nhạc Tông cao thủ đông đảo, cưỡng ép điều động những người khác buông tha Khúc Dương, cần vận mệnh điểm số sợ không phải liền là một con số khổng lồ. Coi như Khúc Dương tránh đi thủ vệ, thật sự dẫn hắn trốn ra Trường Nhạc Tông tông môn truy sát cũng không phải một cái nho nhỏ chút cơ kỳ có thể ứng đối. Mấu chốt nhất là, hoàn thành tương ứng sự kiện, Khúc Dương sẽ lập tức khôi phục bình thường. Không có đầy đủ vận mệnh điểm số tiếp tục khống chế lời nói của hắn, nói không chừng đều dùng không đến người khác, hàng này quay đầu liền đem chính mình lại trả lại. Nói cho cùng, giai đoạn hiện tại Đường Thành chỉ là một số không kinh nghiệm, không trưởng thành giá trị tiểu thái điểu. Newton ăn một miếng người mập mạp, quả thực có chút si tầm vọng tưởng. Cơm muốn từng miếng một mà ăn, lộ muốn từng bước đi. Thế giới này chỉ có hắn một cái người chơi, chắc là có thể trưởng thành, người chơi chính là không bao giờ thiếu kiên nhẫn, Đường Thành an ủi chính mình. Sinh ra tại cao giai quái sân bãi, Đường Thành xuất sinh điểm đối với hắn mà nói quả thực không hề hữu hảo. Nhưng Trường Nhạc Tông ngoại trừ phong cấm kinh mạch của hắn, cũng không có làm ra tổn hại chuyện của hắn. Ngọn núi cao nhất đệ tử càng nhiều đem ý nghĩ dùng tại trên tu hành, không có người sẽ cố ý bắt nạt hắn dạng này một cái nhỏ yếu người bình thường, bọn hắn khinh thường với làm như vậy. Cho dù Khúc Dương bị Đường Thành dây dưa phiền, cũng chỉ là phơi bày thân thế của hắn, không có một cái tắt đem hắn trục chết. Phải biết, một cái trúc cơ kỳ người tu hành, tùy tiện thổi một hơi, đều có thể nhẹ nhõm xử lý một đứa bé. Chính phái đệ tử có cơ sở nhất đạo đức ranh giới cuối cùng. Cho nên, giải quyết kinh mạch cái vấn đề phía trước, lưu lại Trường Nhạc Tông có lợi mà vô hại. Mặc dù đã mất đi tự do, nhưng an toàn chí ít có thể được bảo đảm. Huống chi, học làm thần linh vốn là một cái cung cấp người chơi giải trí cho chơi, ý nghĩa chính là thao túng người khác, thưởng thụ thay đổi người khác vận mệnh tuyến, đùa bỡn thế giới niềm vui thú. Người chơi định vị kỳ thực là cao cao tại thượng thần linh, hoặc giả thuyết là hát thủ sau màn. Chỉ có điều Đường Thành xuyên qua đến thế giới này, cần cá nhân trưởng thành thôi. Thu hồi trông về phía xa dưới núi ánh mắt, Đường Thành lại nhìn về phía nội môn phương hướng, trong chốc lát này, hắn đã tìm được phương pháp giải quyết vấn đề. Ta không thể vượt qua, ngọn núi có thể vượt qua. Người chơi xưa nay sẽ không bị khó khăn gò bó, Đường Thành cũng sẽ không ngồi chờ chết. Hắn đã thí nghiệm qua, chỉ huy Khúc Dương làm một chút không thể tưởng tượng nổi việc nhỏ tiêu hao vận mệnh điểm số cũng không nhiều. Để Khúc Dương từ dưới núi bắt một cái bình thường ngoại môn đệ tử tới, dù sao cũng so hắn quỷ gối trước mặt mình hô trà tới dễ dàng. Bất quá, Đường Thành không gấp làm như vậy, trong tay hắn nắm giữ vận mệnh điểm số không đủ để cam đoan an toàn của hắn. Mạng chỉ có một, họa họa không có liền thật không có, không thể quá lãng. Vừa bại lộ thân thế, Trường Nhạc Tông liền phát sinh chuyện kỳ quái, khó tránh khỏi để cho người ta hoài nghi đến trên người mình. Hơn nữa, tìm người cũng không thể tìm Khúc Dương, hắn vừa cùng mình lên xung đột, điều động hắn đi ngoại môn bắt người, có quá nhiều có thể gây đốt tới trên người mình. Góp đủ vận mệnh điểm số phía trước, hắn chỗ tốt nhất là thần ẩn trạng thái. Cho dù thật sự thoát đi Trường Nhạc Tông cũng muốn trước giải quyết kinh mạch và tu hành vấn đề. Yên lặng tại bên vách núi ngồi một hồi, Đường Thành quay trở về chỗ ở của mình. Hai ngày kế tiếp, hắn yên lặng đóng vai một cái tâm linh thụ thương tích tiểu hải tử, yên lặng đi nhà ăn đi theo nội môn đệ tử ăn cơm, yên lặng tại trong tông môn vừa đi vừa về đi dạo. Rảnh rỗi sau, sẽ ngồi ở bên vách núi, hướng phía dưới núi nhìn ra xa. Không còn giống phía trước như thế, bốn phía tìm người bài sư, ngẫu nhiên có sư minh đệ hướng hắn nhìn qua thời điểm, hắn cũng sẽ túi lầu xuống, yên lặng đi ra. Đương nhiên, Đường Thành hai ngày này cũng không có buồn phí. Hắn nhớ kỹ rất nhiều nội môn đệ tử tướng mạo cùng tên, cũng tại trong đầu mô phỏng ra khống chế khác biệt tu vi người cần vận mệnh điểm số. Tên cùng tướng mạo là hắn tài nguyên. Nhớ kỹ những thứ này, trên lý luận, hắn có thể thông qua vận mệnh điểm số viễn trình điều khiển bọn hắn làm bất cứ chuyện gì, không cần thân lâm kỳ cảnh. Hai ngày sau, Khúc Dương tạo thành phong ba dần dần lắng lại, đã không có người nào thảo luận Đường Thành thân thế. Số đông nội môn đệ tử thậm chí có chút cảm kích Khúc Dương, những ngày này, bọn hắn mang thai thanh tịnh không thiếu, có thể chuyên tâm tu hành. Hôm nay, Đường Thành lại ngồi ở bên vách núi, tiếp tục đóng vai cái kia không tiếp thụ được thực tế, gặp đả kích tiểu hải tử. Đi qua hai ngày này quan sát, hắn đã biết, cái phương hướng này là nội môn thông hướng ngoại môn khoảng cách cao nhất, tiến đến ngoại môn giảng bài nội môn đệ tử đều biết từ nơi này đi. Hắn muốn bắt đầu chính mình trò chơi. Trên đời này chưa từng có chân chính ổn thỏa, huống chi hắn còn cần thiên mệnh nhân giúp mình giải quyết kinh mạch vấn đề, không có khả năng một mực chờ xuống. Tu hành cũng là bắt đầu càng sớm càng tốt. Chi thành phi thân xuống núi, xông vào ngoại môn, từ mới nhập môn trong ngoại môn đệ tử ở giữa ngẫu nhiên chọn lựa một cái may mắn, năm lấy hắn đi tới ngọn núi cao nhất, tiêu hao vận mệnh điểm số 10. Cách không đối với một cái nội môn đệ tử hạ đạt chỉ lệnh, xác định thi hành, Đường Thành trong đầu mặt ngoài tức thời sinh ra biến động, vận mệnh điểm số 90, khóa lại thiên mệnh nhân đến lượng 0.3, ngẫu nhiên chọn một thiên mệnh nhân .3, ngẫu nhiên chọn một thiên mệnh nhân chỉ thành là hỏa mục linh căn, thuộc về luyện đan đường, cùng Khúc Dương là cùng một đám đệ tử. Khúc Dương vạch trần Đường Thành thân thế ngày đó, hắn ở một bên xem náo nhiệt. Đường Thành đối với hắn hạ đạt chỉ lệnh thời điểm, hắn đang cùng đan đường hợp cách sư minh đệ nghiên cứu đan phương phối trộn. Khúc sư minh, ta cảm thấy đan phương bên trong thanh dương thảo là lao sư cố ý bỏ vào quá nhiều điều kiện, hẳn là đem nó từ đan phương bên trong loại bỏ mỗi 2 năm, Trường Nhạc Tông sẽ có một lần ngoại môn đệ tử tấn thăng nội môn khảo hạch. Cùng một năm thăng vào nội môn đệ tử được xưng là cùng thời kỳ sư minh đệ cùng trưởng thành, quan hệ người thân nhất. Chi Thành cùng Khúc Dương nhóm này tiến vào đan đường cùng thời kỳ đệ tử chỉ có 6 người, bọn hắn thăng nhập chủ phong vừa đầy 2 năm, trên nguyên tắc còn thuộc về luyện đan đường tân sinh. Tiến vào chủ phong 2 năm, bọn hắn đã nắm giữ luyện đan cơ sở lý luận, trước mắt đang học tập đan phương phân biệt. Trường Nhạc Tông có hoàn chỉnh đệ tử bồi dưỡng thể hệ, vô luận đan tu, luyện khí hoặc thể tu đều phải làm từng bước học tập. Trước mắt giai đoạn thông qua khảo hạch mới được cho phép tiến hành xuống cái giai đoạn. Đan phương phân biệt đề cập tới giai đoạn kế tiếp tấn thăng, mỗi người thời gian đều rất chân quý, cho nên Khúc Dương mới đánh nhau nhiễu bọn hắn Đường Thành căm thù đến tận xương thủy. Thanh Dương thảo thuộc hỏa, có thể trung hòa một bộ phận kim mộc hoa dự tính, không phải quấy nhiều điều kiện khúc dương phản bác. Lời còn chưa dứt, hắn bỗng nhiên sử sốt. Đối diện, Trì Thành đột nhiên thả xuống trong tay đan vương, một mặt kinh ngạc tách ra đám người, phi thân lên, thẳng hướng phía dưới núi phóng đi. Đường Thành chỉ lệnh chỉ có hành động, không có ngôn ngữ. Cho nên, Trì Thành tư tưởng là tự do, nói chuyện cũng là tự do. Cơ thể bị khống chế một khắc này, hắn dọa sợ, một bên bay một bên thét lên lên tiếng, "Ai, thả ta ra." Hắn điều động linh lực, tính toán ngừng cơ thể. Nhưng lúc này, vận chuyển lưu loát linh lực hoàn toàn mất đi khống chế, thân thể khỏe mạnh giống như đã biến thành người khác khối lỗi. Hắn thân bất do kỷ xông về dưới núi, "Cứu ta, Trì sư đệ." Luyện đan đường một đám đệ tử kinh ngạc nhìn về phía Trì Thành rời đi phương hướng, không rõ ràng cho lắm. Trong chớp mắt, Trì Thành liền theo số đông tầm mắt của người bên trong tiêu thất. Đám người hai mặt nhìn nhau. Một cái đệ tử kỳ quái hỏi, "Hắn thế nào? Dường như thân bất do kỷ." Khúc Dương nói, "Bị trưởng lão thu đi sao?" Có người thử thăm dò nói, "Hắn phạm chuyện gì? Đây là Trường Nhạc Tông chủ phòng, cũng không ai hoài nghi có địch nhân lại bảo. Đi, đi xem một chút chuyện gì xảy ra." Trì sư đệ tình huống thật là có chút kỳ quái. Khúc Dương nói, hắn quay người liền đi ra ngoài. "Cùng đi, cùng đi." Một đám sư minh đệ bao vây lấy đi ra ngoài. Xem náo nhiệt là nhân loại thiên tính, người tu hành cũng không ngoại lệ. Đám người lũ lượt ra luyện đan đường, theo Trì Thành rời đi phương hướng một đường đuổi theo. Cùng là trúc cơ kỳ, bọn hắn công lực không kém bao nhiêu. Chờ bọn hắn đuổi kịp Trì Thành thời điểm, chỉ có thấy được Trì Thành thét lên từ chủ phong nhảy xuống thân ảnh, cùng với đội tuần tra ánh mắt lộ vẻ kỳ quái. "Chuyện gì xảy ra?" Nhìn xem một đám luyện đan đường đệ tử, đội tuần tra trầm giọng hỏi. Đội tuần tra phụ trách giữ gìn chủ phong kỷ luật, đối với phổ thông đệ tử có cực lớn lực uy hiếp, luyện đan đường các đệ tử hai mặt nhìn nhau, ai cũng không có mở miệng. Dù sao, bọn hắn ai cũng không biết chuyện gì xảy ra. Khúc Dương nhắm mắt đứng ra, lắp ba lắp bắp hỏi rằng, "Giải, sư minh, chúng ta cũng không biết, chúng ta đang thảo luận đan vương, Trì sư đệ bỗng nhiên giống như điên rồi, thẳng đến dưới núi đi." Đội tuần tra đội trưởng gọi là Mạnh Tuấn, kim đan kỳ kiếm tu, hắn khẽ nhíu mày, phân phó nói, "Lưu Minh, đi xem một chút chuyện gì xảy ra." Lời còn chưa dứt, liền nhìn thấy Trì Thành lại hô to kêu nhỏ bay trở về, trong tay mang theo một cái mặt mũi tràn đầy hoảng sợ ngoại môn đệ tử. Đám người nghẹn họng nhìn chân chối. Bên bờ vực, tạo thành đây hết thể kẻ cầm đầu Đường Thành trước tiên khóa chặt Trì Thành trong tay sách theo ngoại môn đệ tử, phải trang khóa lại tề lập luôn vì thiên mệnh nhân. Tiêu hao vận mệnh điểm số 30, mỗi ngày trả lại điểm số, một nhìn xem cái kia thất kinh người trẻ tuổi, Đường Thành quả quyết lựa chọn là, hắn không có thêm cơ hội nữa đi thử sai, có thể vớt một cái là một cái. Khóa lại tề lập luôn, dù là hắn không hề làm gì, mỗi ngày trả lại một cái điểm vận mệnh, một tháng sau, tiêu hao vận mệnh điểm số cũng trở về 4. Hơn nữa, hắn có thể cùng hưởng khóa lại thiên mệnh nhân tầm mắt, tương đương lập luôn trở lại ngoại môn. Hắn có thể ung dung ở ngoại môn chọn lựa càng chất lượng tốt khóa lại đối tượng. Còn thừa vận mệnh điểm số 60, thiên mệnh nhân đến lượng 1 thiên mệnh nhân, tề lập ngôn, niên linh 16, giới tính nam, thành tựu 0. Đường Thành trong đầu bảng điều khiển thời gian thực đổi mới. Người chơi có thể cùng hưởng khống chế thiên mệnh nhân góc nhìn. Hơn nữa, khống chế thiên mệnh nhân lời đi cần thiết vận mệnh điểm số giảm phân nửa. Khóa lại tề lập ngôn sau, Đường Thành trước tiên lựa chọn góc nhìn hoán đổi. Một giây sau, tề lập ngôn góc nhìn đột ngột xuất hiện ở trong đầu của hắn, giống như là nhiều mở một cái cửa sổ. Tề Lập Nôn bị Trì Thành sách trong tay, tầm mắt có thể nhìn thấy là khuôn mặt trang nghiêm đội tuần tra cùng mặt mũi tràn đầy kinh ngạc luyện đan đường đệ tử. Đường Thành là lần đầu tiên thể nghiệm người khác góc nhìn, loại cảm giác này rất thần kỳ, giống như thị giác thứ nhất đêm bắn súng, đáng tiếc nhân vật không thể tùy ý khống chế, đương nhiên có thể thông qua tiêu hao vận mệnh điểm số khống chế, nhưng chỉ là để nhân vật đi loanh quanh đầu cái gì, có chút quá lãng phí. Vận mệnh điểm số thời khắc mấu chốt là có thể cứu mạng, Đường Thành nhất thiết phải cam đoan trong tay mình có nhất định điểm số tồn tại khẩn cấp. Khóa lại một cái luyện khí kỳ cần 30 điểm số. Tồn tại vận mệnh điểm số ít nhất phải tại 30 trở lên. Trên lý luận nói, hắn có thể điều động vận mệnh điểm số chỉ còn lại 30. Học làm thần linh dù sao cũng là một trò chơi, mặc dù có thể để người chơi muốn làm gì thì làm, nhưng cũng muốn cân nhắc tính giải trí. Bằng không, không bao lâu nữa, người chơi liền sẽ phiền chán. Đường Thành nhìn xem Tề Lập Nôn, tâm tư chuyển động, Tề Lập Nôn ngẩng đầu, nhìn xem cương ép hắn Chỉ Thành, nâng lên quai hàm, dùng sức hướng trên mặt hắn gắt một cái, dịu dàng nói, "Dâm tặc, ta dù gần chết cũng sẽ không đi theo ngươi tiêu hao vận mệnh điểm số, một năm." Tề Lập Nôn kiêu ngạo liếc nhìn đối diện một đám nội môn đệ tử, ngữ khí khinh thường, "Ta nhìn các ngươi bất quá một đám hạng người cam biết giá bán GM công khai, tiêu hao vận mệnh điểm số, một năm. Giảm phân nửa sau vận mệnh điểm số tương đương hữu hảo. Hơn nữa, khống chế luyện khí kỳ cần có điểm số so trúc cơ kỳ thấp nhiều." Đường Thành ở trong lòng tiến hành so sánh số liệu. Học làm thần linh bối cảnh là đô thị, khống chế một người bình thường chỉ cần tiêu hao một điểm, khống chế có chức vị tại người, hoặc xã hội ảnh hưởng lực cao người, cần thiết điểm số sẽ càng nhiều. Thế giới này, luyện khí kỳ đã thoát ly người bình thường phạm chủ. Cần thiết điểm số cao hơn người bình thường cũng bình thường. Đường Thành không có để Tề Lập Nôn thật sự hành động, bắt đầu giai đoạn, hết thảy muốn lấy ổn thỏa làm chủ. Trì Thành, hắn là ai? Ngươi dẫn hắn tới làm gì? Tuần tra đội trưởng Mạnh Tuấn nghiêm nghị hỏi. Luyện đan đường các đệ tử kỳ quái nhìn Trì Thành, tất cả mọi người đều rất nghi hoặc, nhưng ở đội tuần tra trước mặt, trả lại bọn họ không nói gì phần. Trì Thành đem Tề Lập Nôn đặt ở trên chủ phòng, liền hoàn thành chỉ lệnh, lập tức khôi phục khống chế đối với thân thể, hắn một mặt mở bức, ta nói một chữ, hắn lại nhìn về phía Tề Lập Nôn, ngươi là ai? Tề Lập Nôn càng là một mặt mở bức. Tại một đám trúc cơ kỳ sư minh trước mặt, hắn lơm lớp lo sợ, ủy khuất như cái chim cút, vị sư minh này, ta vừa tan học, là ngươi không nói lời gì đem ta bắt lên tới à? Chi Thành, Chi Thành, ngươi đang quấy rối cái gì? Mạnh Tuấn nhìn xem một hồi nháo kịch, mặt lạnh quát lớn, đây là chủ phòng, không phải ngươi quấy rối chỗ, nhanh đưa hắn đưa trở về. Xem Tề Lập Môn, Chi Thành hồi tưởng chính mình vừa rồi hành vi, phía sau lưng bốc lên một lớp mồ hôi lạnh, bật thốt lên, sư minh, ta hoài nghi trong sư môn có ma môn gián tế. Có ý tứ gì? Mạnh Tuấn hỏi. Ta mới vừa rồi bị người khống chế, thân bất do kỷ lao xuống núi, đem vị sư đệ này bắt đi lên. Chỉ Thành nói. Mạnh Tuấn khỏe mắt run rẩy, cả giận nói, Chỉ Thành, ngươi thấy ta giống đồ đần sao? Sư minh, ta nói chính là thật sự. Chỉ Thành lập tức gấp, bằng không thì ta vô duyên vô cớ bắt một cái ngoại môn đệ tử đi lên làm gì? Ma môn gian tê khống chế ngươi bắt một cái ngoại môn đệ tử làm gì? Mạnh Tuấn mặt đen lên hỏi lại, hắn mưu đồ gì? Tề Lập Nôn run lẩy bẩy, túi thấp đầu không dám lẫn vào nói chuyện của bọn họ. Ta Chỉ Thành áp úng nói không ra lời. Chỉ Thành, đem hắn đưa xuống đi. Sự tình hôm nay ta coi như chưa từng xảy ra. Mạnh Tuấn nói, hồ nháo. Ta, sư minh, nhưng ta thật sự bị khống chế. Chi Thành vội la lên, sư minh, ngươi có thể kiểm tra thân thể ta, khẳng định có pháp lực lưu lại. Nhìn Chi Thành nói nghiêm túc, Mạnh Tuấn chần chờ phút chốc, đưa tay ra bắt lại hắn mạnh môn, linh lực tiến vào kinh mạch dò xét. Chi Thành ngưng thở, không dám thở mạnh. Phút chốc, Mạnh Tuấn buông tay ra, âm thanh lạnh lùng nói, linh lực sạch sẽ thuần túy, không có bất kỳ cái gì pháp lực lưu lại. Không có khả năng. Chi Thành vội la lên, mạnh sư minh, nhất định là khống chế nhân thủ của ta pháp quá mức cao minh, ta thỉnh cầu tông môn trưởng lão kiểm tra, ta vừa rồi chắc chắn bị người khống chế. Chi Thành, đầu óc ngươi đâu? Mạnh Tuấn mặt đen lên, không chút do dự trách cứ, cho dù hóa thần kỳ, cũng không khả năng bất động thanh sắc khống chế trúc cơ kỳ. Huống chi, hóa thần kỳ đại năng ăn no dỗi việc, khống chế ngươi đi dưới núi bắt một cái luyện khí kỳ ngoại môn đệ tử. Ta Chỉ Thành cứng họng, muốn giải thích, nhưng cái gì đều không nói được. Mạnh Tuấn nói rất đúng, hắn việc làm hoàn toàn không hợp logic. Mạnh Tuấn nhìn xem hắn, mặt mũi tràn đầy không kiên nhẫn, Chỉ Thành, ngươi như phát độc kinh. Ta không ngại đem tình huống vừa rồi hồi báo cho luyện đan đường trưởng lão, để hắn quyết định ngươi là có hay không thích hợp lưu lại nội môn. Chỉ Thành há há mồm, cuối cùng đem lời muốn nói nuốt trở vào, hướng về phía Mạnh Tuấn nặn ra một cái nụ cười khó coi. Thật xin lỗi, Mạnh sư minh, ta gần nhất áp lực quá lớn, muốn theo các sư minh đệ chỉ đùa một chút, sợ sư minh trách phạt, mới biên tạ ma môn gian tế lý do. Mong rằng sư minh chớ trách, về sau ta sẽ không làm như vậy. Ta cái này liền đem vị này ngoại môn sư đệ đưa xuống đi. Mạnh Tuấn lạnh lùng quét mắt nhìn hắn một cái, nói, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Nói xong, liền gọi đội tuần tra rời đi. Chi Thành, ngươi nổi điên làm gì? Khúc Dương Kỳ quái hỏi. Ta Chỉ Thành muốn nói lại thôi, cuối cùng hóa thành vẻ cười khổ. Ta chính là muốn theo đại gia chỉ đùa một chút, ai biết sự tình làm như thế lớn. Hắn không còn dám sách bị ma môn gian tế khống chế chuyện này. Luyện đan đường khảo hạch 10 phần nghiêm ngặt, tinh thần xảy ra vấn đề người là không cho phép lưu lại nội môn. Luyện đan là cái kỹ thuật sống nhi, tinh thần xảy ra vấn đề, trong quá trình luyện đan nổ lô, muốn ra đại vấn đề. Chính như Mạnh Tuấn nói tới, coi như thật có người của ma môn nội ứng trường nhạc tông cũng không đến nỗi vì hắn bại lộ chính mình, bởi vì hắn không có giá trị. Bất quá, hắn bị khống chế thật sự, Chỉ Thành dự định chính mình âm thầm điều tra, hắn trực giác cho rằng chuyện này nhất định có phần sau, sẽ không giải quyết được gì. Rút dây động rừng. Sau lưng chuyện này nhất định có âm mưu, Tề Lập Nôn nói không chừng cũng là một cái trọng yếu quân cờ. Cảnh cáo Tề Lập Nôn không nên đem vừa mới phát sinh sự tình nói ra, Chỉ Thành đem hắn đưa về ngoại môn. Chương 4, hệ thống thành tựu chương 4, hệ thống thành tựu Mạnh sư minh, Chỉ Thành thật không có vấn đề. Có đội tuần tra đệ tử nhỏ giọng hỏi Mạnh Tuấn. Trên người hắn đích xác không có pháp lực tồn tại vết tích. Mạnh Tuấn nói, nhưng thần sắc không giống giảm mạo. Để phòng bất nhất, tìm hai người chằm chằm hắn cùng Tề Lập Nôn một thời gian, xem bọn hắn hai người sau lưng có gì đó cổ quái. Muốn cùng Hồ trưởng lão hồi báo sao? Đệ tử kia hỏi. Tạm thời không cần. Mạnh Tuấn lắc đầu, chuyện không có bằng chứng, tùy tiện hồi báo đi lên, lộ ra chúng ta vô năng. Từ đầu đến cuối, không có người hoài nghi Đường Thành, dù sao hắn chỉ là một cái 12 tuổi tiểu hải tử, chuyện này cùng hắn lại không có trên mặt nổi liên hệ. Ngoại môn. Chi Thanh bỏ lại Tề Lập Nôn đội vàng rời đi. Tề Lập Nôn mở mịt mà đứng, hoàn toàn không biết mình tại cả sự kiện bên trong đóng vai cái dạng gì nhân vật. Nhìn thấy Tề Lập Nôn trở về, một đám ngoại môn đệ tử phần phật đem hắn vây vào giữa. Lao Tề, ngươi phạm chuyện gì? Có người hỏi. Tề Lập Nôn nhìn xem Chỉ Thành rời đi phương hướng, khoát khoát tay, ra vẻ quen thuộc nói, không phải cái đại sự gì, chỉ sư minh tìm ta có chút việc gấp. Đã hoàn thành. Ngươi cùng nội môn sư minh nhận biết. Bên cạnh mặt tròn tiểu mập mạp kinh ngạc hỏi. Tề Lập Nôn giả ý sửng sốt một chút, cười nói nhăng gì đấy, ta làm sao có thể trong nhận thức môn sư minh? Nếu không nhận biết, chỉ sư minh có việc làm sao lại tìm ngươi? Mặt tròn tiểu mập mạp đụng vào Tề Lập Nôn bả vai, nói, lão tể, có cái tầng quan hệ này, đừng che giấu à. Mau nói, Chỉ sư minh có phải hay không cho ngươi chỗ tốt gì? Chỉ sư minh là cái người chính trực, làm sao có thể cho ta chỗ tốt? Tề Lập Nôn lắc đầu, tất cả giải tán đi, có tán gẫu công phu, không bằng dành thời gian tu hành. Ta đi nội môn mới biết được, chủ phong linh khí quả nhiên so ngoại môn nồng nặc không chỉ gấp 3 lần xé ra hổ, làm cờ lớn. Tề Lập Nôn đùa nghịch tiểu thông minh, tìm cho mình cái ẩn hình chỗ dựa, liền đem chủ đề dẫn tới một bên. Hắn đồng dạng cảm giác chuyện này không bình thường. Chỉ Thành bắt hắn thời điểm, bối rối không giống như là giả. Nếu là cùng sư minh đệ nói đùa, hoàn toàn không cần thiết ở trước mặt hắn diễn như vậy thật. Lợi dụng Chỉ Thành để mình tại ngoại môn thời gian qua tốt một chút cũng liền đủ, tuyệt đối không thể đem sự tình khác lại nói đi ra. Có chút khôn vặt. Đường Thành nắm giữ Tề Lập Nôn góc nhìn, tự nhiên nghe được hắn cáo mượn oai hùng mà nói, hắn không có coi là chuyện đáng kể. mỗi người đều có độc lập tư tưởng, khống chế Tề Lập Ngôn phía trước, hắn cũng không biết gia hỏa này là cái gì mà hàng. Tề Lập Ngôn là chỉ thành ngẫu nhiên bắt lấy một người đi đường, bất quá là đường thành văn cầu. Hắn đối với Tề Lập Ngôn cũng không hài lòng. Mấu chốt nhất là, Tề Lập Ngôn đã bại lộ, trước mắt chỉ thích hợp làm một cái mỗi ngày trả lại một điểm dành trước công cụ người. Đường thành nhất thiết phải lựa chọn lần nữa một cái thiên mệnh nhân trọng điểm bồi dưỡng. Hắn còn có 60 điểm, lưu lại 30 điểm khẩn cấp, còn lại 30 điểm vừa vặn có thể một lần nữa khóa lại một cái thiên mệnh nhân. Đường thành tiếp tục thông qua Tề Lập Ngôn góc nhìn quan sát ngoại môn tình huống. Tiểu mập mạp gọi là Mã Thần, vừa cao vừa gầy gọi là Tiêu Minh, hai tên giá hỏa đứng chung một chỗ, liền cùng trong lộc đỉnh ký mập gầy đầu đá tựa như. Khóa lại bọn hắn làm thiên mệnh nhân cần có trị số đều tại 30, cùng Tề Lập Ngôn một dạng, Đường thành đồng dạng không có chọn chúng bọn hắn. Bọn giá hỏa này cùng Tề Lập Ngôn một dạng, quá mức phổ thông. Lựa chọn thiên mệnh nhân, hoặc là nhan trị nô gia, hoặc là tu vi nô gia, hoặc là tính cách lấy vui. Đương nhiên, tiền kỳ rất khó tìm hình lục giác chiến sĩ. Như vậy, chọn một có sở trường thiên mệnh nhân, bồi dưỡng lên tương đối sẽ dễ dàng một chút. Tề Lập Nôn bị đám người vây quanh, lao nhau hỏi thăm nội môn tình huống. Đồng nhiên, đám người âm thanh dừng lại. Đường thành theo Tề Lập Nôn ánh mắt nhìn lại. Một người cao 1m8, vũ quan tuấn lãng, vóc người cao thon xoáy ca thản nhiên theo số đông thân người đi về trước qua. Đi qua thời điểm, hắn nhìn không chớp mắt, tựa như căn bản không thấy Tề Lập Nôn bọn người. Đường thành nhãn tỉnh sáng lên, hảo dung mạo. Phải chăng khóa lại viên tú vì thiên mệnh nhân? Cần thiết vận mệnh điểm số 30, mỗi ngày trả lại điểm số, một đường thành quyết đoán xác nhận. Vận mệnh điểm số tức thời khấu trừ, hắn chỉ còn lại có 30 có thể dùng vận mệnh điểm số. Đương nhiên, Tề Lập Nôn cùng Biên Tú hai người cộng lại mỗi ngày trả lại 2 điểm. Dù là hắn không hề làm gì, một tháng nhiều sau, vận mệnh điểm số cũng có thể một lần nữa tăng lại tới. Nhưng chỉ dựa vào hai người mỗi ngày trả lại 2 điểm tăng trưởng quá chậm. Khống chế một cái trúc cơ kỳ làm một chuyện nhỏ liền muốn 10 điểm, căn bản chịu không được dày vò. Đường thành nhất thiết phải cho mình thiên mệnh nhân làm chút thành tựu đi ra, dựa theo trò chơi thiết lập, thiên mệnh nhân thành tựu càng cao, trả lại điểm số càng nhiều. Học làm thần linh ưu điểm là tự do, không có cố định hệ thống thành tựu, hơn nữa bối cảnh từ đô thị đổi thành thiên hiệp, thiên mệnh nhân thành tựu còn phải một lần nữa nghiên cứu. Giả trang cái gì? Chẳng phải lớn lên đẹp mắt điểm, dễ nhìn lại không thể coi như ăn cơm. Nhìn xem Viên Tú bóng lưng, tiểu mập mạp Mã Thần khinh thường nhếch môi. Khuôn mặt cho dù tốt, 5 năm sau không thông qua nội môn khảo hạch, còn không phải muốn bị phát phái đi ra. Người cao gầy nhì Tiêu Minh phụ hòa nói. Mấy người ngữ khí chua chát, Viên Tú mắt điếc tai ngơ, từ đầu đến cuối ngay cả đầu cũng không quay, trực tiếp trở về chỗ mình ở đường thành đem góc nhìn hoán đổi đến Viên Tú. Ngoại môn khác biệt nội môn, đệ tử đông đảo, bình thường hai người dùng được một cái phòng. Viên Tú cùng phòng vẫn chưa về. Trở về phòng sau, Viên Tú thở dài ra một hơi, một mặt bất đắc dĩ ngồi ở trước gương, nhìn xem trong gương chính mình, cao lãnh khuôn mặt trong nháy mắt sụp xuống, thật là đáng sợ, riêng phần mình mạnh khỏe không tốt sao? Ta cũng không trêu chọc các ngươi, tội gì đều ở sau lưng nói ta. Ách, hóa ra không phải cao lãnh, là cái sợ giao tiếp. Đường Thành không còn gì để nói. Hắn đồng dạng nhìn xem trong gương Viên Tú, yên lặng vì hắn kế hoạch trưởng thành con đường, tốt như vậy dung mạo không lợi dụng thật là đáng tiếc. Phía trước trò chơi từng tiến hành nội chắc, các công nhân viên làm ra không ít thành tựu huy chương, có quan hệ với học sinh cao thi trạng nguyên, hình lục giác chiến sĩ, đơn khoa chiến thần các loại, liên quan với lao sư sát bó đuốc thành trò, bách phát bách trúng, hủy người không biết mọi mệnh, dạy hư học sinh các loại, còn có liên quan tới binh sĩ nổ đầu tinh anh, chiến trường kẻ thống trị, một mình chiến đấu anh dũng các loại, cũng có chức chàng định hot lấn phía dưới, 996 công nhân, bạch, cốt tinh, có lương ngồi cầu, tăng ca cầu các loại, có tiểu lưu manh song hoa hồng côn, thu danh sơn xét hận, kim mao sư vương các loại. Bây giờ đường thành vị trí chính là một cái tiên hiệp thế giới, các tu sĩ càng nhiều truy cầu thực lực cá nhân để thăng, thành tựu con đường rõ ràng phải sửa lại. Bất quá, ở đâu có người ở đó có giang hồ, quan hệ nhân mạch cơ bản giống nhau, đô thị kinh nghiệm chưa hẳn không thể dùng ở đây. Huống chi Viên Tú chính là một cái luyện khí kỳ tiểu thái điểu, từ tăng cao thực lực vào tay, có chút quá làm khó, hơn nữa thời gian quá lâu, đường thành cũng đợi không được. Người cũng nên phát huy chính mình sở trường. Hải Vương, Linh Thánh, Si ở mạ gà cắt nam nhân chưa hẳn không thể dùng ở trên người hắn, lúc cần thiết, Bạch Liên Hoa, trà xanh biểu cũng có thể trên đỉnh. Càng nghĩ Đường Thành vì Viên Tú chế định xì ở Mạsga cắt nam nhân con đường. Viên Tú đã rất đẹp trai, đi tỉnh thánh cùng Hải Vương con đường, đại gia sẽ cho rằng chuyện đương nhiên, dẫn không tới quá nhiều chú ý hơn nữa. Viên Tú tính cách có vấn đề, khống chế hắn đi tặng gái, tiêu hao chỉ sợ là cái thiên văn sổ tự. Tương phản mới có thể dẫn tới chú ý mới có thể mang đến thành tựu. Có thành tựu huy chương, tăng thực lực nữa cái gì, cũng liền dễ dàng. Thành tựu huy chương đối với thiên mệnh nhân là có tăng phúc hiệu quả. Lúc đầu trò chơi trong thiết lập, học bá danh hiệu tăng phúc hiệu quả chính là đã gặp qua là không quên được. Suy luận, tăng ca 996 huy chương mang tới tăng phúc hiệu quả chỉ cần tại nơi làm việc, thể lực và tinh lực vĩnh viễn tăng cường 50. Mặc kệ nhiều như vậy, thật tốt tu luyện, tương lai thăng vào nội môn, liền không có nhiều người như vậy. Viên Tú rất nhanh từ hối hận bên trong đi ra ngoài, cho mình đánh một phen khí, liền lật ra trên bản tu hành bút ký, ôn tập một phen, quay người tại bồ đoàn bên trên quanh chân, tiến nhập ngồi xuống trạng thái. Đường Thành thấy được trong sổ nội dung, tĩnh khí điều thần, ý phòng thủ đan điền, hô hấp kéo dài, thổ nạp tự nhiên, quan tưởng linh nguyên, phổ chiếu quanh thân tiếp đó, Đường Thành phát hiện mình hoàn toàn xem không hiểu. Quả nhiên, không có người dẫn đường, cho hắn một bản bí tịch, cung tu không được tiên rồi a. Hai thế giới văn minh chênh lệch quá lớn, từ nhỏ học toán lý hóa cơ sở, ở đây hoàn toàn không dùng được. Mấy ngày kế tiếp, Đường Thành góc nhìn tại Tề Lập Nôn cùng Viên Tu ở giữa không ngừng hoán đổi, thích ứng đệ tam góc nhìn đồng thời, cũng dần dần làm rõ ràng ngoại môn hình thức. Đệ tử ngoại môn thường ngày chủ yếu là tu hành, rèn luyện cơ thể, nhân tiện vì tông môn làm công miễn phí, đổi lấy tu hành chi tiêu. Nội môn trưởng lão và đệ tử sẽ đúng giờ cho bọn hắn giảng bài. Ngoại môn đệ tử tấn thăng nội môn đệ tử duy nhất tiêu chuẩn chính là trúc cơ. Thế giới này, tu hành quyết định bởi tại linh căn. Vẹn vẹn có linh căn còn chưa đủ, cá nhân tu hành thiên phú cùng nội tính trọng yếu giống vậy, những thứ này đều đủ để ảnh hưởng tu hành tiến độ. Ngoại môn cùng nội môn khác nhau giống như giáo dục bắt buộc cùng thời cấp 3 giáo dục. Đệ tử mới nhập môn ở ngoại môn thời gian tu hành là 6 năm. Trong vòng 6 năm có thể trúc cơ, liền có thể thuận lợi tấn thăng nội môn, tiếp tục tu hành, không thể trúc cơ, liền sẽ bị tông môn phái đi các nơi phụ trách các hạng sự nghi. Tựa như thi cấp 3 phân lưu, tiến vào cao trung liền có thể thêm một bước tu hành, không có thi đậu cao trung thì sẽ tiến vào trung chuyên cùng kỹ trường dạy nghề nhanh chóng tiến vào xã hội. Trường Nhạc Tông 2 năm từ bên ngoài tuyển nhận một nhóm đệ tử, Viên Tú cùng Tề Lập Nôn bọn người nhập môn 1 năm, vừa hoàn thành dẫn khí nhập thể giai đoạn, khoảng cách trúc cơ còn rất sớm. Thông qua thị giác bọn họ, Đường Thành thấy được nhập môn 5-6 năm sinh viên những năm cuối. Khóa lại bọn hắn cần có điểm số ít nhất cũng phải 100, không phải giai đoạn hiện tại hắn có thể tiêu phí lên mục tiêu. Đường Thành thông qua Viên Tú đám người góc nhìn học trộm các trưởng lão giảng bài, cũng đúng tu hành có cái bước đầu tìm hiểu. Chỉ cần đi theo Viên Tú bọn hắn học trộm, tuần tự dần dần, hắn sớm muộn có thể hiểu rõ tu hành phương pháp. Đương nhiên, trước khi tu hành là muốn đem cấm chế trên người cho giải trừ, đó mới là gông xiềng hạn chế hắn tu hành căn bản. Cho dù quăng ra gông xiềng, hắn sợ rằng phải rời đi Trường Nhạc Tông mới có thể tu hành. Còn có một cái biện pháp, chính là của hắn thiên mệnh nhân triệt để khống chế Trường Nhạc Tông, vậy hắn liền có thể yên tâm to gan tại Trường Nhạc Tông làm thái thượng hoàng. Chương 5, sư tỷ xin tự trọng chương 5, sư tỷ xin tự trọng 5 ngày sau. Khoảng cách trì thành sự kiện đã qua 10 ngày, Đường Thành vận mệnh điểm số khôi phục được 50 điểm. Trì thành bí mật quan sát Tề Lập luôn vài ngày, không có phát hiện bất cứ gì thường nào, cũng đúng ngày đó phát sinh ở trên người mình sự tình sinh ra nghi hoặc. Thật chẳng lẽ là hắn phát động kinh? Tìm không thấy dị thường, tăng thêm việc học bận rộn, Trì Thành tạm thời đem chuyện này bỏ qua một bên. Hắn đã rơi xuống rất nhiều bài tập, để lỡ nữa, liền đan sư đều làm không được trở thành. Phụ mệnh lưu ý Trì Thành cùng Tề Lập luôn đội tuần tra đệ tử tự nhiên thấy được Trì Thành lén lén lút lút hành vi, trừ cái đó ra, hắn đồng dạng không có ở trên thân hai người tìm được dị thường. Đem Trì Thành tiêu ký vì trọng điểm quan sát đối tượng sau, đội tuần tra đồng dạng buông lỏng đối bọn hắn giám sát. Tất cả mọi người bề bộn nhiều việc, không có khả năng đem thời gian lãng phí ở hai cái không có danh tiếng gì tiểu đệ tử trên thân. Lại xuất hiện vấn đề tương tự, đem hai người bọn họ chụp tới hỏi thăm chính là: Đường Thành không còn bốn phía tìm người bái sư sau, chỉ để lưu lạc trở thành một cái hơi trong suốt, cơ hồ không có người nào chú ý hắn. Đại ẩn ẩn tại thành thị, Đường Thành mừng rỡ tại Trường Nhạc Tông làm một cái người trong suốt. Đường Thành ăn cơm xong, nằm ở trên sườn núi nhàn nhã phơi nắng bổ canxi, trên thực tế nhưng là quan sát hai cái thiên mệnh nhân từng ngày. Tiên hiệp thế giới với hắn mà nói chính là một cái mới lạ đồ chơi, khắp nơi đều lộ ra mới mẻ, một người một chỗ cũng không cảm thấy cô độc. Hôm nay, cho Viên Tú mấy người tân sinh lên lớp chính là luyện khí đường Liễu Như Sương trúc cơ đỉnh phong tu vi, tại luyện khí đường trong đệ tử nội môn xếp hạng đệ cửu. Tính tình thanh lãnh, tại Trường Nhạc Tông có cái băng xương danh hiệu mỹ nhân. Ngoại môn đệ tử có chuyên môn giảng bài trưởng lão. Nội môn đệ tử cho bọn hắn lên lớp cũng không giáo thụ nội dung, chỉ là vì bọn hắn giải đáp nghi vấn giải hoặc, giải quyết một chút trên tu hành khó khăn gặp phải. Đây là sư môn nhiệm vụ một loại, mỗi cái nội môn đệ tử cũng không chạy khỏi. Liễu Như Sương tính cách thanh lãnh, trả lời ngoại môn đệ tử vấn đề thời điểm biểu lộ cũng nhàn nhạt, không hỏi tuyệt đối không nói nhiều một câu nói, bất quá, bởi vì nàng dung mạo dễ nhìn, ngoại môn đệ tử cũng là vui lòng tới giờ giảng của nàng nàng. Liễu Như Sương lách mình đi tới Viên Tú bên cạnh, kéo lấy ống tay áo của hắn, lấy ra một túi linh thạch, nhét vào trong tay hắn, hàm tình mạch mạch nhìn xem hắn, nói: "Viên sư đệ, ta hâm mộ ngươi đã lâu. Đây là ta góp nhặt linh thạch, lưu cho ngươi, ngươi hảo hảo tu hành. Sư tỷ tại nội môn chờ ngươi nói đi." Hờn dỗi nhìn xem Viên Tú, chờ lấy hắn đáp lại. Tiêu hao vận mệnh điểm số 15. Viên Tú không chút do dự đem linh thạch nhét về cho Liễu Như Sương, ánh mắt băng lãnh: "Sư tỷ, nữ nhân chỉ có thể ảnh hưởng ta tốc độ rút kiếm, bên trong nhân sinh của ta kế hoạch không có vị trí của ngươi, thỉnh sư tỷ tự trọng, không nên quấy rầy ta tu hành tiêu hao vận mệnh điểm số 1 năm." Đường Thành thông qua Viên Tú góc nhìn, lên xong cả đường Liễu Như Sương khóa. Lúc tan lớp, quả quyết cho hai người an bài một đoạn kịch bản, Liễu Như Sương tu vi là trúc cơ đỉnh phong, khống chế nàng tiêu hao vận mệnh điểm số hơi nhiều. Nhưng mãnh liệt thân phận tương phản, càng có thể nổi bật nhân vật tính cách, tiếp đó càng sâu người xem đối với người trong cuộc ấn tượng, Liễu sư tỷ đáng cái giá này. Theo lý thuyết, chỉ thành sự kiện đã khiến cho đội tuần tra hoài nghi, khoảng cách thời gian ngắn như vậy tiếp tục gây sự, dễ dàng bại lộ. Nhưng đợi đến lúc nào mới hết? Người chơi mặc dù có kiên nhẫn, nhưng kiên nhẫn cũng là có hạn. Nếu không, cũng sẽ không có thủ sát buộc các loại thông cáo cùng phần thưởng. Gây sự liền sẽ chọc người hoài nghi, không bằng ngay từ đầu liền chơi một bộ lớn, tiểu đà tiểu nháo không thành tài được. Sớm một chút giúp Viên Tú soát một hai cái thành tựu đi ra, mỗi ngày trả lại điểm số sẽ càng nhiều. Có đầy đủ điểm số, Đường Thành thao tác không gian mới có thể càng lớn, hoặc làm thần linh vốn là một cái kinh doanh cùng đánh cờ loại trò chơi. Hắn tới thế giới này là muốn trở nên nổi bật, mới không cần cả ngày kẹt ở nho nhỏ Trường Nhạc Tông làm một đầu ăn không ngồi rồi cá ướp mới. Nhất tướng công thành vạn cốt khô, dê ăn cỏ, lang ăn thịt, thế giới này vốn cũng không có đúng sai. Đường Thành thông qua Viên Tú góc nhìn, nhìn xem trên bục giảng băng sơn mỹ nhân, xác định thi hành chỉ lệnh, Liêu sư tỷ, xin lỗi, chờ ta công thành giành thoại thời điểm, cho ngươi thêm đền bù. Bài học hôm nay liền lên đến nơi đây, các vị tản đi đi. Bóng mặt trời cái bóng chuyển đến thời khắc, Liễu Như Xương quả quyết kết thúc giảng bài, dài thân đứng lên, một khắc đều không có ý định ở đây dừng lại. Nàng vốn cũng không yêu cùng người khác giao tiếp, tới ngoại môn giảng bài đơn giản để nàng chán ghét. Ngoại môn đệ tử sớm quen thuộc Liễu Như Xương thánh lãnh, cũng sẽ không có ý kiến gì, nhao nhao đứng dậy, cùng tiễn Liêu sư tỷ. Lời còn chưa dứt, trong mắt bọn họ thanh lãnh không thể leo tới Liêu sư tỷ thân hình đột nhiên nhoáng một cái, đi tới Viên Tú bên cạnh, đưa tay kéo lấy ống tay áo của hắn, lòng bàn tay nhoáng một cái, một túi linh thạch đã bị nàng nhét vào Viên Tú trong tay. Nhìn thấy cái này đột ngột một màn, trong lớp học lặng ngắt như tờ. Từng cái ngoại môn đệ tử nghẹn họng nhìn chân chối, giống như là bị định cách một dạng. Cái kia ẩn ý đưa tình dắt Viên Tú ống tay áo người là cao cao tại thượng Liêu sư tỷ. Mặt trời mọc từ đứng đây. Liêu sư tỷ. Lúc này, còn chưa tới Viên Tú phần diễn, hắn nhìn xem Liễu Như Xương lại nhìn mắt linh thạch trong tay cái túi, khuôn mặt đỏ bừng lên, trong lúc nhất thời lại có chút chân tay luống cuống, ngươi đây là Liễu Như Xương đơn giản sắp điên, nàng nghĩ buông ra Viên Tú, nhưng cơ thể hoàn toàn mất đi khống chế. Nàng muốn bận công đánh văng ra Viên Tú, kết quả cũng giống vậy, một thân linh khí tựa như không phải nàng mở dạng, không núp nhích tí nào. Ngươi làm cái gì? Liễu Như Xương nghĩ chất vấn Viên Tú, có thể mới mở miệng lại là, Viên sư đệ, ta hâm mộ ngươi rất lâu, đây là ta góp nhặt linh thạch, lưu cho ngươi, ngươi hảo hảo tu hành, sư tỷ tại nội môn chờ ngươi. Nói đi, Liễu Như Xương xấu hổ nhìn xem Viên Tú, chờ lấy hắn đáp lại. Trung quanh lặng ngắt như tờ. Nhìn xem hướng về phía Viên Tú thổ lộ Liễu Như Xương một đám ngưỡng mộ Liễu Như Xương nam đệ tử tan nát cõi lòng một chỗ, nữ thần làm sao lại bị tâm ma che mắt, ưa thích Viên Tú cái kia tốt mã rẻ đuổi. Lớn lên đẹp mắt có thể làm cơm ăn. Tu hành giới sao cũng như vậy nông cạn. Thật tình không biết. Liễu Như Xương vừa sợ vừa giận, thẹn thùng dưới bề ngoài sớm hận không thể đem đối diện Viên Tú chém thành muôn mảnh. Phẫn nộ tràn ngập nàng nội tâm, để nàng đã mất đi năng lực suy tư, nàng chỉ cho là người trước mắt làm đủ tại nàng. Viên Tú so Liễu Như Xương còn khó chịu hơn. Hắn vốn là sợ giao tiếp, Liễu Như Xương cử động để hắn trở thành mục tiêu công kích, không khác công khai tử hình. Hắn không biết ứng đối ra sao chung quanh những cái kia nóng rực ánh mắt, không khỏi có chút bức rứt bất an. Hắn cũng không hiểu, ngày bình thường cũng không nhiều liếc hắn một cái Liễu Như Xương vì cái gì đột nhiên liền trước mặt mọi người đối với hắn biểu bạch. Bất quá, Viên Tú trong lòng khó tránh khỏi còn có một tia mừng thầm. Đây chính là Liễu sư tỷ a. Hắn huyễn tưởng đạo lữ thời điểm, thỉnh thoảng cũng sẽ đem sư tỷ làm mục tiêu. Không nghĩ tới hắn Viên Tú cũng sẽ gặp gỡ bánh từ trên trời rớt xuống chuyện tốt, hắn mặc dù sợ giao tiếp, nhưng cũng là cái nam nhân bình thường, không ngại có một cái cường đại sư tỷ làm đạo lữ. Viên Tú váng đầu hồ hồ, đang do dự có nên hay không thuận thế đáp ứng. Đột nhiên, thân thể của hắn đã mất đi khống chế. Viên Tú không chút do dự đem nặng trĩu linh thạch nhét về cho một mặt mong đợi Liễu Như Xương hốt hoảng ánh mắt trong nháy mắt trở nên băng lãnh, "Sư tỷ, nữ nhân chỉ có thể ảnh hưởng ta tốc độ rút kiếm, bên trong nhân sinh của ta kế hoạch không có vị trí của ngươi, thỉnh sư tỷ tự trọng, không nên quấy rầy ta tu hành." Vừa mới nói xong, chung quanh một mảnh xôn xao. Hoàn thành đường thành chỉ lệnh hai người đồng thời khôi phục khống chế đối với thân thể. Viên Tú nhớ tới chính mình vừa rồi nói chuyện hành động, một mặt kinh hãi muốn giải thích, sư nhưng chỉ nói một chữ, thân thể của hắn đã bị mặt lạnh như xương Liễu Như Xương đánh bay ra ngoài, tặc tử, tự tìm cái chết. Phúc. Một ngụm máu tươi từ Viên Tú miệng bên trong phun ra, lồng ngực của hắn mắt trần có thể thấy lom xuống dưới. Nhìn xem hôn mê bất tỉnh Viên Tú, Liễu Như Xương lý trí thoáng quay về. Nàng nhìn xem Viên Tú, mặt như băng xương, tiến lên một bước, định đem hắn nắm lên, đưa đi giới luật tì. Để giới luật ti tra rõ ràng là ai ở sau màn làm chủ, nội môn đệ tử bị người điều khiển, chuyện này ảnh hưởng quá ác liệt. Viên Tú hôn mê, Đường Thành đã mất đi hắn góc nhìn, đội vàng hắn đôi đến Tề Lập Nôn góc nhìn. Mở mắt nhìn thấy lại là tức giận Liễu Như Xương hướng đi Viên Tú hình ảnh. Không tốt, vận mệnh của ta điểm số. Đường Thành kêu đau, chỉ cho là Liễu Như Xương muốn tiếp tục truy sát Viên Tú, vừa dự định điều khiển nàng dừng tay. Bước mặt nguy hiểm. Mắt thấy hết thể ngoại môn trưởng lão kịp thời ra tay, thay Viên Tú đỡ được Liễu Như Xương công kích. Hắn cấp tốc hướng về sắp chết Viên Tú trong miệng lấp một khỏa đan dược, ngăn ở Liễu Như Xương trước người, nghiêm nghị quát lớn: "Liễu Như Xương, ngươi làm gì? Cầu ái không thành, liền muốn đối với hắn thống hạ sát thủ sao? Ta Trường Nhạc Tông đệ tử lúc nào như vậy bá đạo?" Lúc này, các lớp học cũng kết thúc giảng bài, bên này phát sinh sự tình rất nhanh hấp dẫn một nhóm lớn ánh mắt. Mấy cái cùng Liễu Như Xương một dạng, tới cùng tân sinh giảng bài nội môn đệ tử hướng Liễu Như Xương quăng tới ánh mắt kinh ngạc, trong ánh mắt tràn đầy nghi vấn. Chúng mục vây quanh phía dưới, Liễu Như Xương đôi mi thanh tú cau lại: "Tiền trưởng lão, ta nàng muốn giải thích, có thể lời đến quẻ miệng." Lại nuốt trở vào. Nói thế nào? Nói nàng bị người khống chế, thân bất do kỷ hướng Viên Tú tỏ tình. Ai sẽ tin? Khống chế nàng đi ám sát trưởng môn đều so cái này có sức thuyết phục. Lời giải thích này nói ra không chỉ có sẽ không có người tin, chỉ sợ còn có thể tăng thêm trò cười, để nàng ở vào càng lúng túng hơn hoàn cảnh. Vừa rồi, nàng vận công kiểm tra cơ thể, không có bất kỳ cái gì khác thường. Đến nơi đối diện Viên Tú, nàng xuất thủ thời điểm, đã xác minh lai lịch của hắn, đối phương chính là một cái luyện khí kỳ ngoại môn đệ tử. Nàng tu vi đã là trúc cơ đỉnh phong, kém một bước liền có thể kết đan, bất động thanh sắc khống chế được hắn, người sau lưng tu vi sợ là đã thông thiên, ít nhất không phải một cái ngoại môn trưởng lão có thể ứng đối. Đối phương có khống chế người năng lực, vạn nhất nàng nói ra trận tướng, đối phương trực tiếp giết Viên Tú diệt khẩu, nàng liền thành sát hại đồng môn hung thủ, vô luận như thế nào đều nói không rõ, không thể nói. Tỉnh táo lại Liễu Như Xương cấp tốc suy nghĩ minh bạch trong đó có thiếu, nhưng không nói, nàng lại cảm thấy bị uất. Dựa vào cái gì? Nàng đường đường trúc cơ cao thủ không hiểu thấu hướng một cái không có danh tiếng gì ngoại môn đệ tử thổ lộ, đưa tiền lấy lại. Kết quả chả bị cự tuyệt. Cái gì gọi là mời ngươi tự trọng? Ta làm sao lại không tự trọng? Nàng nuốt không trôi khẩu khí này. Ngươi cái gì ngươi? Tiền trưởng lão quát lớn, tất cả mọi người tận mắt nhìn thấy, còn có thể là giả không thành. Trung quanh ngoại môn đệ tử không hẹn mà cùng lui về phía sau mấy bước, Liễu Như Xương trung quanh tạo thành một cái ước chừng 3 mét chân không khu. Trong mắt bọn hắn, Liễu Như Xương chính là cầu hái không thành, thẹn quá hóa giận, tiếp đó đối với Viên Tú ra tay đánh nhau. Băng Sơn mỹ nữ quang hoàn tại tất cả mọi người trong lòng nát một chỗ, Liễu Như Xương nghiễm nhiên cùng nữ ma đầu vẽ lên ngang bằng. Liễu Như Xương nhạy cảm phát giác không khí xung quanh, nàng hít sâu một hơi, vì đại cục, tạm thời trước tiên nhịn một chút. Mắt nhìn hôn mê Viên Tú, Liễu Như Xương xua tan trong lòng biệt quất, hướng Tiền trưởng lão hành lễ, "Tiền trưởng lão, là ta hồ đồ rồi, không nên vì yêu sinh hận." Đối với Viên sư đệ ra tay chương 6, thưởng thụ điều khiển người khác vận mệnh vui vẻ chương 6, thưởng thụ điều khiển người khác vận mệnh vui vẻ không ngờ là thật sự bởi vì cái này buồn cười lý do. Trung quanh ngoại môn đệ tử một mảnh xôn xao, nhìn về phía Liễu Như Xương trong ánh mắt xen lẫn sợ hãi, không hiểu các loại tâm tình phức tạp. Mấy cái xem náo nhiệt nội môn đệ tử hai mặt nhìn nhau lắc đầu, trong lúc nhất thời lại không biết làm như thế nào đánh giá chuyện này. Liễu Như Xương bất động thanh sắc nhìn xung quanh, nhìn không ra bất kỳ khác thường gì. Đến cùng là ai? Nàng cố gắng trấn định, nhất định có âm mưu, hoặc là tại Viên Tú trên thân, hoặc là tại nàng trên thân. Viên Tú chỉ là một cái ngoại môn đệ tử, nàng mặc dù vào nội môn, nhưng chưa xuất sư, hẳn là không cái gì đáng giá đối phương nhu đồ. Đối phương đến cùng muốn làm gì? Vì cái gì tiêu xài lớn như thế tâm tư hãm hại nàng, còn cần như vậy ngây thơ lý do? Khó bề phân biệt, Liễu Như Xương không có một chút đầu mối. Nàng chán ghét tình huống ngoài ý muốn, nàng chỉ muốn an tĩnh tu hành, chán ghét cuốn vào bất luận cái gì âm mưu. Nhưng nàng tin tưởng, càng là lúc này, càng không thể dựa theo đối phương mong đợi làm việc. Bằng không thì, liền thật sự bị đối phương tính kế. Phương pháp trái ngược, nói không chừng ngược lại sẽ có hiệu quả không tưởng được. Người tiền trưởng lão không nghĩ tới Liễu Như Xương cứ như vậy bằng phẳng thừa nhận, lông mày nhíu một cái, lại muốn quả mắng. Liễu Như Xương lần nữa cắt đứt tiền trưởng lão, đem túi kia linh thạch cùng kính đưa lên, "Tiền trưởng lão, những linh thạch này liền để cho viên sư đệ bồi tội, sau đó ta tự sẽ hướng sư phụ nói rõ tình huống, đi giới luật ti lãnh phạt." Nói được tình trạng này, tiền trưởng lão tự nhiên không tốt lại nói cái gì. Hắn tiếp nhận linh thạch, khuyên đủ đạo, "Liễu Như Xương ngươi lập tức liền muốn kết đan, lúc này lấy tu hành làm trọng, cho dù tìm kiếm đạo lữ, cũng ứng tìm một cái cùng mình tu vi tương đối. Đừng quá mức coi trọng bề ngoài, tự giải quyết cho tốt ta." Liễu Như Xương ánh mắt có chút phức tạp, nàng thầm than một tiếng, hướng tiền trưởng lão hành lễ, "Đa tạ trưởng lão dạy bảo, đệ tử cáo lui." "Đi thôi." Tiền trưởng lão khoát tay. Liễu Như Xương cuối cùng mắt nhìn Viên Tú, lại đảo qua bên kia nội môn đệ tử, nhớ tới vừa rồi những cái kia thổ lộ Viên Tú lời nói cùng động tác, da mặt hơi có chút nóng lên. Nàng danh tiếng xem như triệt để xong, chỉ cầu có thể nhanh chóng tra ra chân tướng, có thể rửa sạch nàng oán của ta. Vẫy vẫy đầu, đem váy nhiễu nàng cảm xúc tư tưởng ném ra sau đầu, Liễu Như Xương thẳng đến chủ phong mà đi. Mấy cái nội môn đệ tử liếc nhau, đồng thời rời đi, bọn hắn mắt lộ vẻ cười ý, rõ ràng chuyện xảy ra mới vừa rồi đã để bọn hắn có đầy đủ đề tài câu chuyện. Liễu Như Xương rời đi, Tiên trưởng lao hít một tiếng, cầm lên Viên Tú, lách mình đem hắn đưa về chỗ ở người trong cuộc rời đi. Hiện trường không khí khẩn trương đột nhiên buông lỏng, tiếng nghị luận nhất thời. Không nghĩ tới sư tỷ trong xương cốt lại là dạng này một cái nhân vật hung ác. Ai nói không phải, một lời không hợp liền muốn tính mạng người, thật là đáng sợ. May mà ta không có đối với nàng biểu lộ ra quá nhiều tình cảm, ta nghe nói về ngoài càng là người lạnh nhạt, trong xương cốt càng là muộn tao lời vừa nói ra. Nên đệ tử chung quanh lập tức giống ba thước, không người nào dám đón hắn lời nói. Mọi người nhìn về phía ánh mắt của hắn thậm chí mang tới như vậy một tia kính nể. Người kia hốt hoảng giảng giải, ta không phải là nói Liêu sư tỷ, Liêu sư tỷ một mực là ta kính nể người. Hừ, có cái gì không thể nói, một cái trúc cơ kỳ mà thôi, còn có thể đem chúng ta tất cả mọi người đều giết không thành. Ngày bình thường trang cao cao tại thượng, kết quả còn không phải bị một bộ tốt túi ra hấp dẫn. Bất quá, Viên Tú cũng là xui xẻo, cư nhiên bị một người như vậy thích. Hắn là ngu xuẩn, đây chính là trúc cơ đỉnh phong sư tỷ. Đưa lên lớn như vậy một túi linh thạch, còn nắm giữ đỉnh cấp dung mạo, nói cự tuyệt liền cự tuyệt, ngay trước nhiều người như vậy rơi xuống sư tỷ mặt mũi, hắn không bị đánh ai bị đánh. Nữ nhân chỉ có thể ảnh hưởng ta tốc độ rút kiếm, hắn cho là mình là ai? Nếu như sư tỷ đối với ta thổ lộ, đều không cần cho linh thạch. Ta thứ nhất đáp ứng, luyện ký đường xếp hạng đệ cửu sư tỷ a, trên con đường tu hành thiếu đi bao nhiêu đường quân cơ. Các ngươi không cảm thấy nữ nhân chỉ có thể ảnh hưởng ta tốc độ rút kiếm, câu nói này rất khốc sao? Có cái gì khốc, ai ảnh hưởng ai rút kiếm còn khó mà nói. Liễu Như Xương không có vạch trần mình bị khống chế sự thật, để Đường Thành có chút ngoài ý muốn. Quả nhiên, không phải mỗi người cũng giống như chỉ thành xúc động như vậy. Là cái thú vị nữ nhân. Tương lai vận mệnh điểm số góp đủ, cũng đem nàng biến thành chính mình tiên mệnh nhân. Viên Tú hôn mê, Liễu Như Xương lựa chọn che lấp. Sự tình nhìn như qua mặt đi qua, nhưng mạch nước ngầm đã thành hình, liền đợi đến sau này phát triển. Nhưng Đường Thành tại nghĩ lại, thế giới hiện thực quả nhiên cùng thế giới trò chơi không giống nhau. Cùng tiểu năng trí tuệ một dạng ai so ra, trong thực tế người quá phức tạp, mỗi người đều có chính mình tình cảm cùng tư duy hình thức. Hơn nữa, trò chơi bối cảnh là đô thị, người bình thường bị mạo phạm, không có vũ khí nóng tình huống phía dưới, tạo thành thiệt hại sẽ không quá lớn. Người tu hành thủ đoạn quá mức lăng lệ, một lời không hợp liền muốn mạng người. Đó là thật muốn mạng người a. May mà Trường Nhạc Tông là chính đạo môn phái, Liễu Như Xương có chỗ thủ liễm. Bằng không thì, phàm là nàng lúc đó dùng nhiều mấy phần khí lực, tiền trưởng lão cũng không kịp cứu chữa. Hắn ký thác kỳ vọng số 2 thiên mệnh nhân liền xong rồi. Đầu tư hắn 30 cái thiên mệnh điểm, khống chế Liễu Như Xương 20 cái thiên mệnh điểm kém điểm đánh liền nước phiêu. Quả nhiên, trước khi đủ thiên mệnh điểm, làm sự tình còn muốn cẩn thận hơn. Hơn nữa, một cái thiên mệnh nhân giành trước tựa hồ không quá chắc chắn. vạn nhất ngày nào đó Trường Nhạc Tông bị người diệt môn, hắn liền cơ hội Đồng Sơn tái khởi cũng không có. Nói đi thì nói lại, Trường Nhạc Tông bị người diệt môn, hắn cái này cái tiểu thái điểu chỉ sợ cũng không sống nổi. Gen sắt còn cần tự thân cứng rắn. Tu hành thế giới so thế giới hiện thật hoàn cảnh sinh tồn ác liệt quá nhiều, kinh mạch của hắn vấn đề nhất định phải nhanh chóng giải quyết, mà giải quyết kinh mạch vấn đề, nhất thiết phải dựa vào thiên mệnh nhân. Quay tới quay lui, cuối cùng vẫn là về tới nguyên điểm. Phải mạo hiểm, mang ý nghĩa hy sinh, muốn ổn thỏa, mang ý nghĩa chỉ trệ không tiến. Nghĩ tại giữa hai bên tìm được một cái điểm thăng bằng quá khó khăn. Đường Thanh nhẹ nhàng thở dài một cái, nhìn xem còn lại 33.5 vận mệnh điểm số, quyết định yên lặng theo dõi kỳ biến. Dù sao hắn thiên mệnh nhân không chết. Hơn nữa, Liễu Như Xương cuối cùng nhìn Viên Tu ánh mắt cũng không thích hợp, hết thảy đều còn có chỗ chống bắn hồi, hoặc làm thần linh hưởng thụ không phải là chính mình điều khiển người khác vận mệnh vui vẻ sao? Thiên gia đan dược hiệu quả trị liệu phi thường tốt. Cùng ngày Viên Tu liền tỉnh. Đường Thanh trước tiên hoán đôi đến hắn góc nhìn, phòng ngừa hắn bên này lại xuất ý đồ xấu gì. Tình thế tại Liễu Như Xương dưới sự khống chế đã tạm thời lắng lại, hắn lại muốn thổ lộ ra đồ vật gì, dẫn tới tiền trưởng lão hoài nghi, ngược lại nhiều sinh khó khăn chắc trở. Khống chế thiên mệnh nhân cần điểm số giảm phân nửa, chỉ huy hắn làm việc, Đường Thành không có chút thương tiếc nào. Tỉnh. Tiền trưởng lão nhìn xem mở mắt ra Viên Tú, khẽ thở dài một tiếng, dường như tại thương hại hắn tao nộ. Ân. Viên Tú có chút ngơ ngác, hắn cho mày, dường như còn không có từ chuyện lúc trước bên trong mất hồn mất vía như tới. Viên Tú, thương thế của ngươi đã không còn đáng ngại, nhưng còn cần tĩnh dưỡng mấy ngày, những ngày này ngươi cũng không cần đi học. Tiền trưởng lão đem Liễu Như Xương cho linh thạch đặt ở Viên Tú giường đầu, nói, những linh thạch này là Liễu Như Xương bồi thường đưa cho ngươi, ngươi yên tâm tu hành, cũng coi như là nhân họa đắc phúc. Trưởng lão Viên Tú nhìn thấy những cái kia linh thạch, kích động muốn cho tiền trưởng lão lời thuyết minh tình huống lúc đó, nhưng cơ thể khẽ động, ngực lập tức đau đớn một hồi, đau hắn đem lời còn lại toàn bộ đều nuốt trở vào. Không nên động. Tiền trưởng lão nói, ngươi xương sườn gần như gãy hết, lão phu vừa vì ngươi bỏ xương, tái sinh đan dược hiệu còn muốn 10 canh giờ mới có thể hoàn toàn hấp thu, tại trong lúc này, ngươi không muốn sống động, đem hết toàn lực hấp thu đan dược. Đa tạ tiền trưởng lão. Viên Tú gian nan nói tạ, đệ tử còn có chuyện quan trọng bẩm báo. Đường Thành nhíu mày. Quả nhiên, Viên Tú đầu óc chính là thẳng thắn, căn bản vốn không biết được biến báo. Mỹ nhân thổ lộ, lại được một túi linh hạch, im lặng mà phát tài chính là, hà tất tự làm mất mặt. Cuồng lớn một bộ xinh đẹp túi ra, một điểm đầu óc cũng không có. Không có an bài hắn đi tình thánh lộ là đúng, rơi khống chế của mình, gia hỏa này chẳng là cái thá gì. Viên Tú dây rủa đối với tiền trưởng lão, lời lẽ chính nghĩa nói, trưởng lão, Liêu sư tỷ tất nhiên cấp ra bồi thường, chuyện này liền đi qua. Còn xin trưởng lão chuyển cáo sư tỷ, ta thật đối với nàng không có bất kỳ cái gì hứng thú. Đại trượng phu uy vũ không khuất phục, không bị tiền bạc cắm dỗ, cho dù nàng đem ta đánh chết, ta cũng không khả năng khuất phục dưới dâm uy của nàng tiêu hao vận mệnh điểm số, 1 năm. Chuyện gì? Tiền trưởng lão hỏi. Viên Tú há miệng, vốn muốn nói ra bản thân bị khống chế, có thể lời vừa ra khỏi miệng, lại trở thành, trưởng lão, Liêu sư tỷ tất nhiên cấp ra bồi thường, chuyện này coi như qua. Còn xin trưởng lão chuyển cáo sư tỷ nhìn xem lời lẽ chính nghĩa Viên Tú, nghe hắn nói những cái kia không đứng đắn lời nói, tiền trưởng lão cả người đều ngu. Hắn trừng trong mắt, ở trong lòng gào thét, ngươi mẹ nó đem ta gọi lại liền vì nói cái này. Ngươi nha đầu góc có phải hay không bị lửa đã qua? Liễu Như Xương cơ hội là chắc chắn kim đăng cảnh, ngươi bất quá chỉ là ngoại môn đệ tử, có cơ hội hay không tiếp nhập nội môn còn khó nói đâu. Nàng chỗ nào không xứng với ngươi? Ai cho ngươi tự tin? Tiền trưởng lão đơn giản muốn giận quá mà cười, trong lòng đối với Viên Tú thương hại không cánh mà bay. Cái này du một cú cục không cứu nổi. Hắn nhìn xem Viên Tú, ánh mắt phức tạp, Viên Tú, ngươi tự giải quyết cho tốt ta. Nói đi, hắn quay người liền muốn rời khỏi. Lại tới. Viên Tú khôi phục khống chế đối với thân thể, cấp bách xuất mồ hôi lạnh cả người, hoảng hốt bội nói, tiền trưởng lão, ta xin ngài nhất thiết phải đem lời đưa đến, kính nhờ. Đúng vậy, khẩn cấp ban đầu, Đường Thành lần nữa khống chế hắn. Tiền trưởng lão hừ một tiếng, cũng không quay đầu lại rời đi. Viên Tú hữu tâm gọi lại tiền trưởng lão, nhưng lời đến quẹ miệng, lại nuốt trở vào. Hắn đồng dạng ý thức được, tiếp tục dây dưa Liễu Như Xương sự tình, thân thể của hắn nhất định sẽ bị khống chế, chỉ có thể đem sự tình càng tô càng đen. Chương 7, nhảy vào hoàng hà cũng rửa không sạch. Chương 7, nhảy vào hoàng hà cũng rửa không sạch. Chờ tiền trưởng lão rời đi, Viên Tú nhìn xem gian phòng trống rỗng, run giọng hỏi, ngươi là ai? Vì cái gì khống chế thân thể của ta? Liêu sư tỷ có phải hay không cũng là bị ngươi khống chế? Đường Thành không có phản ứng đến hắn. Hắn đích xác có thể tùy tiện bịa đặt một cái thân phận qua mặt Viên Tú, nhưng làm như vậy ngoại trừ lãng phí vận mệnh điểm số, không có bất kỳ ý nghĩa gì. Chỉ cần hắn đầy đủ thần bí, Viên Tú, Liễu Như Xương bọn người sợ hãi trong lòng sẽ vô hạn phóng đại. Bọn hắn sẽ cho mình não bổ vô số thân phận, từ đó nghi thần nghi quỷ, giảm xuống hắn bại lộ cơ hội. Một khi cho bọn hắn mục tiêu rõ rệt, ngược lại sẽ để Trường Nhạc Tông người bệnh thành một sợi dây thừng, cùng đối kháng cái mục tiêu kia, bất lợi cho hắn soát thành tiểu huy chương. Không có người đáp lại, Viên Tú trong lòng phát khổ, cầu khẩn nói, tiền bối, ta chỉ là một cái luyện khí kỳ tiểu đệ tử, không có gì đáng giá ngài mưu đồ, không cần trêu đùa ta có hay không hảo. Tiền bối, ngài ngược lại là nói một câu a, đến cùng muốn cho ta làm gì, còn xin tiền bối chỉ rõ. Viên Tú hướng về phía không khí nói một trận lời nói, không được đến bất kỳ đáp lại nào, buồn bực thở dài một cái, dự định vận công luyện hóa dược lực. Đồng nhiên, một cái thanh tú thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở gian phòng của hắn, chính là Liễu Như Xương. Liễu Như Xương vốn là dự định trở về luyện khí đường tìm kiếm sư phụ trợ giúp, nhưng trên đường trở về càng nghĩ càng không đúng nhiệt tình. Người giật dây khống chế nàng chỉ nói một câu nói liền buông ra, nếu có mưu đồ, đại khái có thể một mực khống chế nàng. cái này há không chứng minh người giật dây không có nàng nghĩ lợi hại như vậy. Huống chi, nàng sau khi trở về như cũng không có gì chứng cứ, sư phụ làm sao có thể tin tưởng nàng một mặt chi tử, liền đến điều tra một cái ngoại môn đệ tử. Suy tư liên tục, nàng dứt khoát trực tiếp trở về, tìm Viên Tú cầm đầu mối. Nàng thậm chí đã làm đem Viên Tú cột lên chủ phong dự định. Ai ngờ đi tới Viên Tú bên ngoài túc xá, liền nghe được hắn lẩm bẩm, có thể nói thu hoạch ngoài ý muốn. Liễu Như Xương trực câu câu nhìn xem Viên Tú, mặt trầm như nước, ngươi cũng bị người khống chế. Liêu sư tỷ. Viên Tú sững sờ, chợt đại hỉ, liền vội vàng giải thích, Liêu sư tỷ, ngài cũng bị người khống chế đúng hay không?
Đúng, 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 ta bị khống chế.
Chuyện đã xảy ra hôm nay không phải ta bản ý, ta vừa rồi nắm tiền trưởng lão mang cho ngươi mà nói, cũng không phải ta nói quả nhiên, hắn không có năng lực vĩnh viễn khống chế một người. Ngươi nắm tiền trưởng lão mang theo là gì? Liễu Như Xương một bên hỏi, một bên thả ra thần thức, tìm tòi tình huống xung quanh. Viên Tú ngập úng, ngượng ngùng đem lời nói mới rồi lặp lại một lần. Dù sao đây không phải là bản ý của hắn, hắn đúng Liêu sư tỷ vẫn rất có hảo cảm. Nhìn xem đột nhiên xuất hiện Liễu Như Xương Đường Thành cũng là sương sở. Được chứ? Cao thủ quả nhiên khác nhau, lại còn sẽ làm mai phục. Nói cái gì trở về giới luật ti thỉnh tội? Con tưởng rằng ngươi là trung thực đơn thuần tu hành nữ, ai nói diễn viên quần chúng không có trí thông minh? Lúc này, liền thể hiện ra khống chế từ xa tính hạn chế, hắn không cách nào thông qua thiên mệnh nhân góc nhìn phát hiện tình huống xung quanh. Đương nhiên, Viên Tú là luyện khí kỳ, Liễu Như Xương là trúc cơ đỉnh phong. Giữa hai người chênh lệch giống như là trời. Viên Tú phát hiện không được Liễu Như Xương cũng bình thường. Huống chi, Đường Thành chỉ có Viên Tú góc nhìn, cũng không thể điều động tu vi của hắn, cho dù Viên Tú phát hiện Liễu Như Xương chỉ cần hắn không nói, Đường Thành cũng không biết. Đường Thành hơi có chút phiền muộn. Tu tiên thế giới cùng trong trò chơi dự thiết đô thị thế giới khác biệt có chút lớn, hoặc làm thần linh chương trình tổ rõ ràng không có cân nhắc xuyên qua đến thế giới chỉnh thể giá trị vũ lực tăng lên tình huống. Quả nhiên, vẫn là phải cực kỳ thận trọng, bằng không, chỉ sợ không để ý liền lật xe. Hắn chỉ có một cái mạng, một người một mạng đối kháng toàn bộ thế giới, quá khó khăn. Có đầy đủ vận mệnh điểm số, Đường Thành không ngại điều khiển Viên Tú cùng Liễu Như Xương đánh một chút miệng pháo. Hiện tại hắn vận mệnh điểm số có hạn, thực sự lãng không nổi. Nhưng Liễu Như Xương đều đưa tới cửa, không lợi dụng một phen thật là đáng tiếc. Viên Tú thụ thương trở về tĩnh dưỡng, Tề Lập luôn bọn người còn muốn tiếp tục lên lớp, khu rừng chân cơ bản không có người. Bất quá, không có người không có nghĩa là không thể hô người tới. Khống chế một cái luyện khí kỳ cần điểm số cũng không nhiều, Đường Thành tiêu phí lên. Hoán đổi đến Tề Lập luôn góc nhìn, Đường Thành vừa mới bắt gặp tiền trưởng lão xuất hiện ở hắn trong tầm mắt. Tiếp đó, hắn không chút do dự chọn chúng cái kia không quen nhìn Liễu Như Xương hành vi ngoại môn đệ tử, vì hắn hạ chỉ lệnh, Đỗ Văn Hiên bỗng nhiên ngồi dậy, nhìn hướng về ký túc xá phương hướng, cao giọng nói, ta nhìn thấy Liêu sư tỷ hướng về Viên Tú nơi ở đi, sẽ không phải muốn đối hắn hạ tử thủ a, chúng ta đi xem một chút, đừng để Viên Tú thật bị nàng hại chết. Nói xong, không nói một lời dẫn đầu hướng về khu ký túc xá đi đến, tiêu hao vận mệnh điểm số, ba xác định chỉ lệnh, thi hành. Đường Thánh hấp thụ chỉ thành giáo huấn, không để bị khống chế người nói lung tung, để tránh xáo trộn hắn tiết tấu. Dù là sau đó bọn hắn biết mình bị khống chế, việc cũng làm xong. Đến nơi khống chế nhiều người, có thể hay không bại lộ, Đường Thành đã chịu trách nhiệm không được nhiều như vậy. Sớm tại hắn đem Liễu Như Xương giật xuống nước thời điểm, cái này xuất diễn nhất định phải diễn tiếp. Cũng không thể bởi vì cố kỵ cái này cái kia, hợp thành liền đều không quét qua. Huống chi, hắn đã đầu nhập vào nhiều như vậy vận mệnh điểm số, gián đoạn đầu nhập, phía trước làm hết thảy chẳng phải là lãng phí. Chính đạo môn phái chỗ tốt ngay ở chỗ này, cho dù phát hiện vấn đề, bọn hắn sẽ cố chấp tìm kiếm chân tướng, sẽ không giống ma môn một dạng, dứt khoát đem người làm thịt. Như thế mới nghiêm túc không chơi được, có bao nhiêu vận mệnh điểm số đều không đủ dày vò. Tiên trưởng lão nghe được Đỗ Văn Hiên kêu lời nói, mặt mo tối sầm, lách mình trở về khu ký túc xá. Đỗ Văn Hiên tình lình hô lên câu nói kia, đem chính mình cũng sợ hết hồn. Tiếp đó, hắn phát hiện mình thân bất do kỷ hướng về ký túc xá đi đến, trong lòng vạn phần hoảng sợ. Hưu Tâm hướng người bên cạnh lời thuyết minh trận tướng, nhưng miệng giống như là bị nhựa cao su dính chặt một dạng, làm sao đều không căng ra. Hắn duy nhất có thể làm, chính là liều mạng lắc đầu, để người bên cạnh phát hiện dị thường của hắn. Nhưng tất cả mọi người chú ý điểm đều bị hắn hô lên tin tức hấp dẫn, hào hứng hướng về ký túc xá đuổi, căn bản không có người chú ý hắn. Theo lý thuyết, Liễu Như Xương đang bực bội, bọn hắn không nên đi sở cái rủi ro này, nhưng người nào để tiền trưởng lão cũng quay đầu trở về đâu? Có tiền trưởng lão dẫn đầu, bọn hắn còn có cái gì phải sợ? Tu hành sinh hoạt buồn tẻ, yêu nhau não sư tỷ vừa vặn có thể vì cuộc sống tăng thêm một chút niềm vui thú. Liễu Như Xương không biết Đường Thành lại tại âm thầm làm sự tình, cũng lời ép hỏi Viên Tú để tiền trưởng lão mang theo lời gì, đoán chừng cũng không phải cái gì tốt nghe. Nàng tiến lên một bước, đưa tay chế trụ Viên Tú mạch môn, linh lực tiến trong kinh mạch của hắn dò xét một phen, không có phát hiện bất cứ gì thường nào, không khỏi nhíu mày. Liễu sư tỷ, có vấn đề sao? Viên Tú thận trọng hỏi. Liễu Như Xương lắc đầu, đối phương chỉ sợ là cái siêu cấp cao thủ. Sư tỷ, chúng ta muốn hay không hồi báo cho tông môn? Viên Tú khuôn mặt sắc biến đổi, thử hỏi dò. Liễu Như Xương nói, trừ phi tận mắt nhìn thấy, bằng không không có người sẽ tin nàng ở trong lòng âm thầm bổ sung, cho dù là tận mắt nhìn thấy, không có thực chất chứng cứ, chỉ sợ cũng không có người sẽ tin, tiền trưởng lão không liền đem nàng trở thành bụng đói ăn quàng. Phi, nghĩ đến nàng ở ngoại môn rơi xuống danh tiếng, Liễu Như Xương hung ác trợn mắt nhìn Viên Tú một mắt. Liễu sư tỷ. Viên Tú cảm nhận được sát khí, không kiềm hãm được rụt cổ lại, ngượng ngùng rằng giải, chuyện đã xảy ra hôm nay thật không phải là ta bản ý, nếu không thì ngươi đem linh thạch lời nói một nửa. Thần sắc của hắn bỗng nhiên biến đổi, vận đủ công lực, lớn tiếng nói, Liêu sư tỷ, ta đều bị thương, ngươi còn không chịu buông tha ta sao? Ngươi là nữ nhân, liền không thể dè đặt một chút sao?
lại tới. Đột nhiên thay đổi ngữ điệu đánh Liễu Như Sương một cái trở tay không kịp, chờ nàng phản ứng lại, nghĩ ngăn lại Viên Tú thời điểm, cửa ra vào đã nhiều hơn tiền trưởng lao thân ảnh. Khổ quá. Liễu Như Sương trong lòng mọi như, đau đớn nhắm mắt lại, hát thủ sau màn đây là muốn vào chỗ chết hố nàng à. Tiền trưởng lão mặt đen giống đáy nổi một dạng, Liễu Như Sương ngươi quả nhiên ở đây. Liễu Như Sương mở to mắt, ôm một tia hy vọng, nhìn về phía tiền trưởng lão, trưởng lão, nếu như ta nói có người khống chế thân thể của ta, ngài tin sao? Tiền trưởng lão một bộ ngươi cảm thấy lao phu là kẻ ngu sao biểu lộ đi, theo ta đi giới luật đi. Liễu Như Sương muốn nói lại thôi, nàng biết mình phía trước thừa nhận ưa thích Viên Tú, lúc này lại đổi giọng tiền trưởng lão tự nhiên không tin. Bất đắc dĩ, nàng chỉ có thể cầu viện Viên Tú, Viên Tú, ngươi giúp ta giảng giải. Viên Tú nghĩa đang từ nghiêm, âm thanh càng ngày càng kiêu ngạo, rõ ràng đã tức giận đến cực điểm, có cái gì tốt giải thích, chẳng lẽ muốn ta nói, ngươi thừa dịp ta trọng thương, thải dương bổ âm sự tình sao? Nam tử trong sạch liền không phải trong sạch sao? May mà tiền trưởng lão tới kịp thời, bằng không Viên Mộ sợ là đều muốn bị ngươi gieo họa. Nói xong, liền nhắm mắt lại, rơi vào trầm mặc, dường như nhìn cũng không nguyện ý nhìn nàng. Thải dương bổ âm sự tình, ngươi có muốn hay không nghe một chút ngươi đang nói cái gì? Liễu Như Sương trước mắt biến thành màu đen, cơ thể không kiểm hãm được lung lay mấy cái này nhảy vào hoàng hà cũng rửa không sạch, hát thủ sau màn mục tiêu đến cùng là ai vậy? Đường Thanh một mặt đắc ý khống chế thiên mệnh nhân tiêu hao điểm số giảm phân nửa, mỗi lần chỉ huy Viên Tú làm việc chỉ cần 1.5 cái số mạng điểm số, hắn là không có chút thương tiếc nào. Vì phòng ngừa Viên Tú nói lung tung, hắn cưỡng chế để hắn trầm mặc 3 phút. 3 phút đầy đủ để Liễu Như Sương tẩy không sạch. Tiên trưởng lão mặt trầm như nước, nhìn xem Liễu Như Sương trong ánh mắt thương tiếc cơ hồ phải tràn ra ngoài, hắn thở dài một tiếng, đi thôi. Lúc này, một đám ngoại môn đệ tử cũng đổ tới, có rất nhiều người nghe được Viên Tú trách cứ. Bọn hắn nhìn về phía Liễu Như Sương ánh mắt phá lệ quá dị, chả mang theo như vậy vẻ hưng phấn. Quá kinh bạo, không trắng tới một chuyến. Liễu Như Sương đau đớn nhắm mắt lại, nàng hít sâu một hơi, "Tiền trưởng lão, ta đi với ngươi, nhưng ta mời ngươi phái người một khắc không rời trông giữ Viên Tú, hắn sẽ nói ra trận tướng." Một chỗ Viên Tú cùng bây giờ Viên Tú tưởng như hai người, Liễu Như Sương đã xác nhận, người giật dây không thể vĩnh viễn khống chế người khác. Chỉ cần tìm người giám sát Viên Tú, phát hiện dị thường của hắn, chắc là có thể trả nàng trong sạch. Chương 8, cảnh cáo chương 8, cảnh cáo Liễu sư tỷ, ta tin ngươi. Trong đám người, công cụ người Đỗ Văn Hiên nhớ tới vừa rồi thân bất do kỷ, chần chờ phút chốc, đứng ra nói. Liễu Như Sương sửng sốt, nhìn xem đột nhiên nhảy ra Đỗ Văn Hiên Đường Thành lắc đầu, cấp tốc vì hắn biên tốt kịch bản, Đỗ Văn Hiên thỉnh lỉnh quay người, ôm lấy bên cạnh đệ tử, khinh bạc khơi gợi lên cái cằm của hắn, chợt thả ra, cười ha ha, sư đệ thật xin lỗi, ta cũng không muốn, là hấp thụ sau màn khống chế thân thể của ta, ha ha ha. Tiếp đó, danh mánh nhìn xem Liễu Như Sương, tiêu hao vận mệnh điểm số, và xác định thi hành. Vừa mới chuẩn bị nói ra chân tướng, Đỗ Văn Hiên đột nhiên quay người, ôm lấy bên cạnh đệ tử, khinh bạc câu phía dưới cái cằm của hắn, tại mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong, cười ha ha, sư đệ, thật xin lỗi, ta cũng không muốn, là hấp thụ sau màn khống chế thân thể của ta, ha ha ha. Người chung quanh cùng nhau hướng Đỗ Văn Hiên ném cặp mắt kính nể, dám tự thể nghiệm trào phúng một cái trúc cơ đỉnh phong sư tỷ, ngươi thật sự dũng. Liễu Như Sương, tiền trưởng lão mặt đen giống đáy nổi một dạng, đầu tiên là nhảy ra một cái yêu nhau, nào Liễu Như Sương sau là sắt thép thẳng nam Viên Tú, bây giờ lại nhảy ra một cái đầu sắt Đỗ Văn Hiên. Thế giới này đến tột cùng thế nào? Có trong nháy mắt như vậy, hắn thậm chí hoài nghi mấy tên này có phải là thật hay không bị người khống chế. Nhưng khống chế mấy cái tầng dưới chốt đệ tử làm loạn có ý nghĩa gì? Xuất phát từ cẩn thận, tiền trưởng lão vận khởi linh lực, đem Đỗ Văn Hiên kéo tới bên cạnh mình, chế trụ hắn mạch môn. Linh lực tại hắn trong kinh mạch dò xét một vòng, không có bất kỳ cái gì dị thường. Quả nhiên, là gia hỏa này tự mình tìm đường chết. Tiên trưởng lão hờ hững, mặt đen lên đem Đỗ Văn Hiên quẳng một bên, không biết lễ phép, phạt 2 tháng linh thạch. Đỗ Văn Hiên sắc mặt trắng bệnh, thật giống như bị sợ choáng váng một dạng, đứng yên như tượng gỗ, một câu nói đều không nói được. Hắn thật sự bị giật mình, không phải là bị tiền trưởng lão bị hù, mà là bị hấp thụ sau màn bị hù. Hắn vừa mới chuẩn bị nói ra trận tướng, cơ thể liền bị khống chế, có thể khống chế hắn đùa giỡn đồng môn, liền có thể dễ như trở bàn tay đem hắn giết chết ta. Này rõ ràng chính là đối với hắn cảnh cáo. Tiền trưởng lão chế trụ hắn mạch môn thời điểm, Đỗ Văn Hiên chờ mong trưởng lão có thể phát hiện thân thể của hắn dị thường, nhưng tiền trưởng lão chỉ là cho hắn xử phạt. Một khắc này, Đỗ Văn Hiên tâm đều lạnh, âm thầm hạ quyết tâm, tuyệt đối không đem phát sinh ở trên người hắn sự tình nói ra. Đại lão nguyện ý chơi, liền để hắn chơi à? Cùng chân tướng so ra, mạng nhỏ quan trọng hơn. Nhìn xem vẫn như cũ sững sờ tại chỗ xem náo nhiệt một đám đệ tử, tiền trưởng lão cờ mắng, có gì đáng xem? Tất cả cút trở về lên lớp. Trong đám người, Tề Lập luôn như có điều suy nghĩ. Phía trước hắn không có phản ứng kịp, hiện tại xem ra, hôm nay tình cảnh cùng ngày đó chỉ thành biết bao tương tự. Liền nói Liêu sư tỷ làm sao có thể vô duyên vô cớ đối với Viên Tú thổ lộ, còn khát khao đến thừa dịp không người đối với Viên Tú dùng sức mạnh. Nếu là bị người điều khiển, hết thảy nói thông, Liêu sư tỷ nhất định là tới điều tra chân tướng. Bất quá, xem biệt khuất Liêu Như Sương cùng vừa bị phạt tiền tiêu hàng tháng Đỗ Văn Hiên, hắn yên lặng ngậm miệng lại, lựa chọn nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện. Đại lao đem trúc cơ kỳ cao thủ đùa bỡn trong lòng bàn tay, không phải hắn có thể ứng đối. Vạn nhất hắn nói cái gì không nên nói, chạm đại lao suối quẩy, chết cũng không biết chết như thế nào. Liễu Như Sương hướng trong đám người liếc mắt nhìn, đem ủ rũ cúi đầu Đỗ Văn Hiên ghi tạc trong lòng, bất luận cái gì khác thường cũng có thể là nàng tẩy thoát trong sạch chứng cứ. Đỗ Văn Hiên ngươi làm sao dám đó a? Dù nói thế nào Liễu sư tỷ cũng là trúc cơ kỳ cao thủ, phía trước vừa đem Viên Tú đánh thành trọng thương, ngươi liền dám dán khuôn mặt khiêu khích nàng. Chính là không quen nhìn Liễu sư tỷ cố làm ra vẻ bộ dáng, đầu nóng lên xúc động rồi. Đỗ Văn Hiên còn không có từ vừa rồi trong khủng hoảng khôi phục, cười khan một tiếng, che lấp nói, bây giờ hối hận cũng không kịp, bị phạt 2 tháng linh thạch, chỉ sợ tu vi muốn bị các ngươi kéo ra một mảng lớn. Tiểu tử ngươi thuần chính là tự tìm. Người bên cạnh trêu ghẹo, lão Đỗ, Trương sư đệ khuôn mặt non không non. Mẹ nhà mày. Bị đùa giỡn Trương sư đệ tức giận chừng người nói chuyện một mắt, hung tận đối với Đỗ Văn Hiên nói, Đỗ Văn Hiên chuyện này hai ta không xong. Ta đi chỗ nào kêu hắn đi. Đỗ Văn Hiên một bụng bị quất, hắn miễn cưỡng vui cười, bồi lễ nói, Trương sư đệ, ta 2 tháng linh thạch không còn, chờ qua 2 tháng này, ta nhận linh thạch. Hướng ngươi bồi tội. Trường sư đệ tức giận trừng mắt nhìn Đỗ Văn Hiên không còn phản ứng đến hắn. Tề Lập Nôn nhìn xem biệt khuất Đỗ Văn Hiên lo lắng, hắn kinh nghiệm quái sự nhiều nhất, thật sợ có một ngày hắc thủ sau màn tìm được trên đầu của hắn a. Hắn có loại trực giác, cái kia Thiên Chỉ Thành đem hắn mang đến chủ phòng, chỉ sợ không phải bắn tên không đích. Đường Thành ngày thường ngồi tại trên sườn núi, Tiên trưởng lão mang Liễu Như Sương rời đi, hắn liền đã mất đi 2 người tầm mắt. Bất quá, Đường Thành chọn lựa vị trí có thể nhìn thấy bất luận kẻ nào ra vào chủ phòng, 2 người lúc xuất hiện lần nữa, thẳng đến giới luật ti phương hướng mà đi. Đường Thành không có tư cách vào giới luật ti. Đương nhiên, cho dù có thể đi, hắn cũng sẽ không đi, không duyên cớ chọc người hoài nghi. Nhưng Đường Thành không tại hiện trường, cũng đại khái có thể đoán được tiếp đó sẽ xảy ra chuyện gì. Nhận hết oan khuất Liễu Như Sương khả năng cao sẽ không tiếp tục che đậy. Đội tuần tra về giới luật ti cai quản, chỉ cần Liễu Như Sương nói ra bị khống chế sự tình, đội tuần tra người tự nhiên sẽ liên tưởng đến vài ngày trước Chi Thành. Phong ngừa chú đáo, hắn có cần thiết sớm làm chút chuẩn bị. Lúc này, Đường Thành nắm giữ vận mệnh điểm số còn có 21.5. Chỉ thao tác một sự kiện, liền hao phí hắn hơn phân nửa điểm số, vận mệnh điểm số thật là có chút không đủ dùng. Không biết lúc nào mới có thể đem Viên Tú Thành tiểu huy chương soát đi ra, như thế vận mệnh điểm số doanh thu còn nhanh một chút. Nhưng bây giờ không phải keo kiệt thời điểm, nên bỏ bớt, nên tiêu xài, giải quyết trước mặt phiền phức, về sau chính là có vận mệnh điểm số. Một khi Chỉ Thành cùng Liễu Như Sương giằng co, để Trường Nhạc Tông người biết Liễu Như Sương bọn người bị khống chế sự thật, vừa rồi cái kia xuất diễn hiệu quả liền sẽ giảm bớt đi nhiều. Chỉ Thành đầu góc nhìn không phải rất mẹ quang, tuyệt đối không thể để cho xảy ra chuyện như vậy. Chỉ Thành bỗng nhiên nâng tay trái, giơ ngón trỏ lên, đâm về chính mình ánh mắt, khoảng cách ánh mắt 0.01 cm thời điểm, Liễu Lo dừng lại, nhẹ giọng lẩm bẩm, cảnh cáo. Tiêu hao vận mệnh điểm số, nam tại não hải vì Chỉ Thành tạo ra chỉ lệnh, nhìn xem phía sau điểm số, Đường Thành sửng sốt một chút. Quả nhiên, loại này đối với ngoại giới không có bao nhiêu ảnh hưởng, lại đối bản thân không có tạo thành tổn thương hành vi, cho dù đối phương là chút cơ kỳ, tiêu hao điểm số cũng không nhiều. Dạng này hù dọa một phen Chỉ Thành, hắn hẳn phải biết nên làm như thế nào. Chỉ Thành mấy ngày nay qua rất nhàn nhã, hắn sớm đem chuyện xảy ra hôm đó ném ra sau đầu, lúc này đang cùng một đám sư huynh đệ tại trong dược điển quen thuộc dự thảo. Đột nhiên, thân thể của hắn lần nữa mất đi khống chế. Cảm giác quen thuộc truyền đến, Chỉ Thành bỗng nhiên giật mình, liền nhìn thấy tay trái của mình đâm về chính mình ánh mắt, tốc độ nhanh liền chính hắn cũng phản ứng không kịp. Cam, lại tới. Ta mẹ nó trêu ai đèo ai. Muốn ngủ. Chỉ Thành âm thầm kêu khổ, trong lòng trong chốc lát lóe lên liên tiếp ý niệm. Bước mặt nguy hiểm. Đầu ngón tay của hắn miễn cưỡng đứng tại ánh mắt phía trước, lang lệ chỉ phong đem ánh mắt quát đau nhức. Cùng lúc đó, trong miệng hắn khoan khoái ra 2 chữ, cảnh cáo. Nhìn xem dừng ở con ngươi phía trước ngón tay, Chỉ Thành dùng sức nuốt nước miếng một cái, nhanh chóng đem ngón tay từ trước mắt lấy ra, miệng lớn thở hổn hển. Hắn vô ý thức hướng bốn phía nhìn quanh, tính toán phát hiện khống chế hắn người, nhưng cái gì cũng không thấy. Người bên cạnh thấy được Chỉ Thành kỳ quái động tác, hỏi: "Chỉ sư đệ, ngươi vừa rồi tại làm gì?" "Không có gì, đột nhiên nghĩ đến một chiêu thức, tâm huyết dâng trào thử một chút." Chỉ Thành kinh hồn chưa định, gượng cười tìm một cái lý do. Hắn mặc dù xúc động, cũng không phải đồ đần, trong miệng tự nói đi ra ngoài cảnh cáo 2 chữ, ý tứ rất rõ ràng. Hắn tự nhiên không dám khoa trương người khác khống chế thân thể của hắn sự tình. Bằng không thì, lần sau sợ không phải thật sự mù. Chính mình đem chính mình đâm mù, cũng là đủ. Sau lưng đại lao đến cùng muốn làm gì? Mạnh như vậy tu vi, trực tiếp đi ám sát tông chủ thật tốt, hà tất cùng hắn một cái nho nhỏ chút cơ gây khó dễ. Bên cạnh đệ tử cũng không có suy nghĩ nhiều, chủ phong đệ tử si mê tu luyện, ngẫu nhiên nghĩ đến chiêu thức diễn luyện một phen cũng là chuyện thường. Mặc dù hướng ánh mắt của mình đâm có chút kỳ quái, nhưng cũng không cần quá ngạc nhiên. Đường Thành không nhìn thấy Chỉ Thành tình huống bên kia, nhưng nên làm đã làm, còn lại giao cho thiên mệnh liền tốt. Hắn lại đem góc nhìn hoán đôi đến Viên Tú, quyết định chắc chắn, một con dê cũng là đuổi, 2 cái dê cũng là phóng, đem hắn cũng cùng nhau giải quyết tính toán. Viên Tú chật vật nâng lên cánh tay, tắc lại chính mình lỗ mũi, tiếp đó đóng chặt lại miệng, gần như hít thở không thông một khắc này, mới đem ngón tay lấy ra, miệng lớn thở hổn hển, lẩm bẩm, biết cái gì nên nói, cái gì không nên nói à, tiêu hao vận mệnh điểm số, 1 năm. Làm xong đây hết thảy, Đường Thành trong tay vận mệnh điểm số chỉ còn lại có 15 điểm, hắn thở dài một cái, có chút phiền muộn, sơ kỳ quá thiếu điểm. Lao tiền, ngọn gió nào đem ngươi thổi tới nơi này? Giới luật ti trưởng lão gọi là Hồ Thần, cùng đóng giữ ngoại môn tiền trưởng lão là cùng thời kỳ tu sĩ, nhìn thấy tiền trưởng lão mang theo Liễu Như Sương vào cửa, cười chào hỏi. Hồ trưởng lão, Liễu Như Sương giảng bài lúc, hướng ngoại môn đệ tử Viên Tú thổ lộ bị cự, thẹn quá hóa giận, đem Viên Tú đánh thành trọng thương. Sau đó không biết hối cải, lại thừa dịp Viên Tú dưỡng thương lúc, lẻn vào ngoại môn đệ tử chỗ ở, muốn thải dương bổ âm sự tình, bị ta tại chỗ bắt được. Tùy ý nàng hồi nào xuống, ngoại môn đệ tử cũng không có tâm tu hành. Người ta mang đến cho ngươi, ngươi xem coi thế nào xử phạt ta. Tiền trưởng lão là người cẩn thận tỉ mỉ, cũng không để ý tới Hồ trưởng lão Hàn Huyền, lời ít mà ý nhiều đem Liễu Như Sương ở bên ngoài làm hết thảy toàn bộ nói ra. Giới luật ti bên trong hoàn toàn yên tĩnh. Các đệ tử đều dừng lại công việc trong tay, không hẹn mà cùng đưa ánh mắt nhìn về phía Liễu Như Sương, có mấy cái phạm lỗi đệ tử đồng dạng nhìn về phía Liễu Như Sương, mặt lộ vẻ vẻ khâm phục. Ai cũng nghĩ không ra, cái này nhìn hơi có chút dịu dàng ít nói nữ đệ tử, vậy mà làm ra như thế không thể tưởng tượng sự tình. Liễu Như Sương cúi thấp đầu, thẹn đỏ bừng cả khuôn mặt, nếu như trên mặt đất có cái hố, nàng sợ là tại chỗ liền chui tiến vào, nàng danh tiếng triệt để xong. Liêu sư tỷ, một cái luyện khí đường đệ tử nhìn xem Liễu Như Sương trong thanh âm tràn đầy nghi hoặc. Hồ trưởng lão kinh ngạc nhìn xem Liễu Như Sương vô luận như thế nào đều không làm được tiền trưởng lão nói sự tình bọc tại nàng trên thân, đầu óc lớn bao nhiêu hồ mới có khả năng cái này chuyện ngu xuẩn. Thật lâu, hắn mới hỏi, Liễu Như Sương tiền trưởng lão nói thế nhưng là thật sự. Chương 9, La Sinh môn chương 9, La Sinh môn giới luật ti trưởng lão là kim đăng cảnh, chủ phong cao thủ vây quanh, hắc thủ sau màn chắc hẳn không dám chủ phong náo sự. Liễu Như Sương hít sâu một hơi, ép buộc chính mình tỉnh táo lại, hồi bẩm trưởng lão, tiền trưởng lão lời nói đều là sự thật, nhưng hết thảy đều không phải đệ tử bản ý lúc đó, đệ tử cơ thể bị người cưỡng ép khống chế, mới làm ra rất nhiều không thể tưởng tượng nổi sự tình. Tiền trưởng lão khẽ như mày, đúng Liễu Như Sương càng ngày càng không vui, cô nàng này rõ ràng dưới chân núi còn nói, là chính mình hồ đồ, lên núi tới vì trốn tránh tội lỗi, lập tức đổi giọng. Ăn nói bừa bãi, làm sao có thể về việc tu hành có thành tựu. Nhưng giới luật ti không phải địa bàn của hắn, hắn không thật nhiều nói cái gì, chỉ là ở một bên lạnh lùng nhìn xem Liễu Như Sương nhìn nàng như thế nào giả biện. Bị người khống chế hướng một cái ngoại môn đệ tử thổ lộ, quá hoang đường, đem người khác làm đồ đần sao? Giới luật ti người đồng thời hướng Liễu Như Sương hành chú mục lễ. Mấy cái phạm lỗi đệ tử nhìn Liễu Như Sương ánh mắt phảng phất tại nhìn một tôn thần linh. Bọn hắn cho là mình biên lý do đã quá ngoại hạng, không nghĩ tới Liễu Như Sương bình thường nhìn xem lạnh lùng, vừa lên tới liền nhẫn nhịn độc lớn. Đây quả thực là ở trước mặt khiêu khích giới luật ti uy nghiêm. Hồ trưởng lão khuôn mặt lúc đó liền chìm xuống dưới, hắn cười lạnh một tiếng, Liễu Như Sương ngươi nói ngươi bị người khống chế, mới làm ra những thứ này cử động quái dị. Kim đan kỳ trưởng lão uy áp để Liễu Như Sương cái chán dịn ra một tầng mồ hôi mịn. Nhưng nhớ tới chính mình bị ủy khuất, nàng không quan tâm thẳng sống lưng, trưởng lão, đệ tử lấy đạo tâm phát thệ, lời nói câu câu là thật, như có một câu nói ngoa, chết không có chỗ chôn, nàng hoàn toàn bị dồn đến tuyệt cảnh, nói ra sự thật phía trước, nàng đã đoán được kết quả này. Có thể nàng không có đường lui. Mấy cái phạm tội đệ tử kinh ngạc nhìn xem Liễu Như Sương tùy ý bịa đặt lý do cũng coi như, trả lấy đạo tâm phát thệ, cái này muội tử điên rồi sao? Bao lớn ít chuyện a, cần thiết hay không? Hồ trưởng lão nhíu mày, lấy đạo tâm phát thệ. Là Liễu Như Sương không đếm xỉa đến, nàng danh tiếng đã hủy, không đem hắc thủ sau màn bắt được, nàng chết không nhắm mắt, nàng không thể bằng bạch gặp phần này bị quất, huống chi nàng nói hết thảy vốn chính là thật sự. Tiên trưởng lão kinh ngạc nhìn về phía Liễu Như Sương, thật chẳng lẽ oan uổng nàng? Nghĩ lại phía dưới, hắn tựa hồ cũng không kiểm tra Liễu Như Sương kinh mạch. Trưởng lão, đệ tử thường ngày là người, luyện khí đường người đều biết. Liễu Như Sương xuân sẻ khí tức, phía trước càng là chưa bao giờ cùng ngoại môn đệ tử viên tú có bất kỳ tiếp xúc, làm sao có thể vô duyên vô cớ đối với hắn thổ lộ? Huống chi đệ tử ít ngày nữa liền muốn kết đan, căn bản không có tâm tư tìm kiếm đạo lữ. Lùi một bước giảng, cho dù tìm kiếm đạo lữ, chỉ có thể tìm kiếm tu vi tương đương người, không có khả năng đi tìm một cái nhập môn bất quá một năm ngoại môn đệ tử. Cái này không hợp với lẽ thường. Hồ trưởng lao mắt nhìn Liễu Như Sương lại chuyển hướng giới luật ti bên trong luyện khí đường đệ tử, hỏi, nàng lời nói là thật hay không? Đệ tử kia nói, Liễu sư tỷ ngày thường không thích trao đổi với người, hướng một cái ngoại môn đệ tử thổ lộ, đích xác không giống nàng thường ngày tác phong. Liễu Như Sương ngươi qua đây, lão phu vì ngươi kiểm tra kinh mạch. Hồ trưởng lao nói, là. Liễu Như Sương nói, nàng tiến lên một bước, bung ra tự thân sở hữu phòng hộ. Hồ trưởng lão lấy linh lực dò xét. Phút chốc, hắn thả ra Liễu Như Sương nói, Liễu Như Sương ngươi nói ngươi bị người khống chế, nhưng kinh mạch của ngươi bên trong, linh lực tinh khiết, không có bất kỳ cái gì pháp lực lưu lại, cái này lại làm như thế nào giảng giải? Có lẽ là yêu nhân pháp lực cao thâm. Liễu Như Sương sớm tại trên đường tới làm xong nghị săn trong đầu, phút chốc không có do dự, trưởng lão, yêu nhân mai phục Trường Nhạc Tông khống chế đệ tử nhiễu loạn Trường Nhạc Tông trật tự, bất khả bất tra. Hôm nay hắn có thể khống chế đệ tử, ngày mai là hắn có thể khống chế trưởng lão. Cứ thế mãi, Trường Nhạc Tông lâm nguy vì bắt được hắc thủ sau màn, ngày bình thường không quá thích nói chuyện Liễu Như Sương không đếm xỉa đến, nghĩ hết biện pháp gây nên giới luật ti chú ý, nàng tin tưởng vững chắc, chỉ cần giới luật ti xâm nhập điều tra, chắc chắn có thể trả nàng trong sạch. Liễu Như Sương ngươi nói sau lưng có yêu nhân, hắn làm như vậy chẳng phải là bại lộ chính mình, hắn mưu đồ gì? Tiên trưởng lão cuối cùng nhịn không được mở miệng. Đệ tử suy tư thật lâu, hắn có thể là tại thí nghiệm chính mình pháp thuật. Liễu Như Sương nói, hắn khống chế đệ tử chỉ là ngắn ngủi một cái chớp mắt, cũng không thể bền bỉ. Ngươi nói là có người mang theo không thành thục pháp thuật tiềm nhập Trường Nhạc Tông chỉ là vì nghiệm chứng chính mình pháp thuật? Tiền trưởng lão truy vấn. Đúng. Liễu Như Sương nhắm mắt nói, ngươi cũng đã biết bất động thanh sắc khống chế một cái trúc cơ đỉnh phòng, sau đó lại tra không ra vết tích, cần cao thâm cỡ nào tu vi sao? Tiền trưởng lão hử lạnh nói. Liễu Như Sương rơi vào trầm mặc, đệ tử không biết, nhưng đệ tử lời nói câu câu là thật, điển hình con bị chết mạnh miệng. Hồ trưởng lão chấp trưởng giới luật đi, mặc dù chỉ là quản lý sự viện trong tông phái, nhưng gặp phải đủ loại đổ tội hãm hại so tiền trưởng lão nhiều hơn nhiều. Có một số việc nhìn như không có khả năng, nhưng điều tra đến cuối cùng chính là sự thật. Cho nên, hắn sẽ không bằng chủ quan ước đoán xử án. Huống chi, Liễu Như Sương nói sự tình bạn nhất là thật sự, Trường Nhạc Tông bên trong ẩn nút dạng này một vị yêu nhân, đích xác có khả năng tổn hại đến tông môn. Trầm mặc phút chốc, Hồ trưởng lão nói, Liễu Như Sương đem ngươi bị khống chế đi qua nói rõ chi tiết cho ta nghe. Liễu Như Sương thở phào một cái, cuối cùng có người chịu nghe nàng giải thích, mà không phải một vị chỉ trích nàng nàng nói nhiều như vậy, lại không có bị khống chế, chứng minh nàng ngờ tới không tệ, yêu nhân không dám nội môn náo sự. Đệ tử hôm đó nhận sư môn nhiệm vụ, ở ngoại môn vì đệ tử lên lớp, sau khi tan học vốn muốn rời đi, nhưng ở rời đi một sát na, đột nhiên mất đi khống chế đối với thân thể Liễu Như Sương nhớ tới ngày đó chẳng cảnh, lòng còn sợ hãi, ta thần trí còn tại, nhưng làm ra động tác, nói ra đều không phải là ta bản ý, thật giống như đã biến thành trong tay người khác giật dây con rối đồng dạng. Bên trong cơ thể ngươi linh lực đâu? Hồ trưởng lão tiếp tục hỏi. Đệ tử ngay lúc đó linh lực giống như một vũng nước tù đọng, không cách nào điều động. Liễu Như Sương nói. Hồ trưởng lão gật đầu, ra hiệu, tiếp tục. Hắn khống chế đệ tử làm một chút không thể tưởng tượng nổi sự tình. Liễu Như Sương nói, tiếp đó, đệ tử cơ thể vẫn không cách nào tự kiểm chế hồ trưởng lão như mày, nói chi tiết một chút nhi, đừng bỏ qua bất kỳ chi tiết nào. Liễu Như Sương sững sờ, trên mặt không hiểu thoáng qua một tia ửng đỏ, nhưng nhớ tới nàng trên thân oan quất, nàng cắn răng một cái, đệ tử lúc đó bị người khống chế, lách mình đi tới Viên Tú bên cạnh, kín đáo đưa cho hắn một bao linh thạch, một mặt thâm tình hướng hắn thổ lộ viên sư đệ, ta hâm mộ ngươi đã lâu, nàng đã nói giống như đao trẻ dịu đục đồng dạng, ấn khắc tại nàng trong đầu, nàng chỉ sợ cả đời đều không thể quên được cảnh tượng lúc đó. Giới luật ti đệ tử lực chú ý toàn bộ tập trung đến Liễu Như Sương trên thân, có miệng khẽ nhếch, có ánh mắt tỏa sáng, giống như là tại nhìn một cái vật hi hãn, trên núi thời gian buồn tẻ, rất lâu không có gặp phải chơi vui như vậy sự tình. Cái này xinh đẹp sư muội vì thoát tội, thật đúng là dùng bất cứ thủ đoạn nào. Thú vị, thú vị. Nàng trong chuyện xưa nam chính cũng là người thú vị, vậy mà mạnh mẽ chống đỡ lại Liễu Như Sương dụ hoặc. Nói ra nữ nhân chỉ có thể ảnh hưởng ta tốc độ rút kiếm dạng này lời lẽ chí lý, cũng không biết thật là đạo tâm thuần túy, còn là một cái kẻ lỗ mãng. Nếu như là cái trước, tiền đồ của hắn nhất định bất khả hạn lượng, nếu như là cái sau, đó chính là một mười đủ mười ngu xuẩn. Trước đây bọn hắn ở ngoại môn thời điểm, nếu là gặp phải Liễu Như Sương dạng này lấy lại tu sĩ cấp cao, sợ là đều mừng rỡ tìm không ra bắc. Nghe phía sau Liễu Như Sương một trưởng đem Viên Tú đánh trọng thương, giới luật ti chúng đệ tử biểu lộ liền có chút không đúng, Liễu Như Sương trở mặt có vẻ như quá nhanh. Tại nàng cố sự nàng hành vi là hợp lý, nhưng bài trừ không hợp lý nhân tố, thay vào nàng trước đây nói chuyện hành động, càng giống là bị cự tuyệt sau thẹn quá hóa giận. Về sau nữa, chính là Liễu Như Sương xâm nhập Viên Tú ký túc xá tìm chứng cứ, biết được Viên Tú cùng nàng mở dạng, đồng dạng bị người khống chế mới nói ra những lời kia, bất quá, tiền trưởng lão lúc chạy đến, Viên Tú lần nữa bị người khống chế, đột nhiên đổi giọng, nói nàng muốn cưỡng ép làm loạn, để nàng trăm miệng có cái. Cho nên mới có tiền trưởng lão cùng nàng hai cái khác biệt phiên bản. Nói xong, Liễu Như Sương đảo mắt giới luật ti một đám đệ tử ánh mắt ý vị thâm trường, trong lòng phát khổ, nói: "Hồ trưởng lão, đệ tử lời nói câu câu là thật, người kia cũng không thể trưởng kỳ khống chế người khác, trưởng lão lệnh người đem Viên Tú cùng Đỗ Văn Hiên mang đến, hỏi một chút liền biết trận tướng." Hồ trưởng lão nhìn xem Liễu Như Sương thần sắc có chút phức tạp. Phút chốc, hắn thử hỏi dò: "Liễu Như Sương gần đây, ngươi có phải hay không đã thấy nhiều thế gian nói chuyện yêu đương vài bản?" Liễu Như Sương nghe xong, khuôn mặt trong nháy mắt trở nên đỏ bừng, nàng đỗng nhiên ngẩng đầu, thẳng tắp nhìn chằm chằm Hồ trưởng lão, bi phân nói: "Hồ trưởng lão, đệ tử mặc dù chưa từng tới bao giờ giới luật ti, nhưng cũng nghe qua Hồ trưởng lão thiết diện vô tư. Hôm nay bên trong, lại cũng nếu không thì làm bất luận cái gì kiểm chứng, bằng chủ quan ước đoán, muốn định đệ tử tội sao?" Chương 10, nào có dạng này ngậm máu phun người. Chương 10, nào có dạng này ngậm máu phun người. Hồ trưởng lão đã rất lâu không có bị người dạng này chỉ trích qua, nhất là đối phương vẫn là một cái nho nhỏ trúc cơ kỳ đệ tử. Quả thực là bởi vì Liễu Như Sương cố sự quá mức không thể tưởng tượng, rất giống một cái vì mình danh tiếng viện một cái chuyện ngàn lẻ một đêm cố sự vung nổi gian xào đệ tử. Bởi vì dạng này một cái hoang đường cố sự, phất cờ giống chống điều tra, chuyến đi khó tránh khỏi làm trò cười cho người khác. Hắn vô ý thức nhìn về phía tiền trưởng lão mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, cũng không phát biểu ngôn luận. Hồ trưởng lão lại nhìn về phía Liễu Như Sương vừa mới chuẩn bị nói chuyện. Liễu Như Sương không sợ hãi chút nào cùng hắn đối mặt, nàng trong mắt hiện đầy tơ máu. Hồ trưởng lão, nếu ngươi không làm bất luận cái gì điều tra, liền xử phạt tại ta, ta sẽ đi tìm tông chủ thượng cáo. Ta cũng không tin, to lớn một cái trưởng nhạc tông không có một cái nào người biết lý lẽ. Cũng được. Hồ trưởng lão trầm mặc phút chốc, gọi bên cạnh đệ tử, Triệu Tùng, người dẫn người đi một chuyến ngoại môn, đem Liễu Như Sương nâng lên người trong cuộc đều mang đến. Chúng ta lại xem, đến cùng là ai đang nói láo lả. Triệu Tùng lên tiếng, điểm hai cái giới luật ti đệ tử rời đi. Đi qua Liễu Như Sương bên cạnh lúc, hắn khẽ lắc đầu, dường như tại thường tiếp dạng này một cái cô gái xinh đẹp, làm sao lại đi đường tà đạo. Hôm nay nàng tại giới luật ti việc làm một khi chuyển đi, tại trường nhạc tông tiền đồ sợ là liền muốn hủy diệt. Hơn nữa đạo tâm bị long đong, đột phá kim đan chỉ sợ cũng khó khăn. Liễu Như Sương xem hiểu Triệu Tùng trong mắt hàm nghĩa, nhưng nàng ánh mắt không có chút nào né tránh, thẳng tắp đứng ở nơi đó, quật cường giống như muốn cùng toàn thế giới đối kháng một dạng. Mất một lúc, Triệu Tùng mang theo Đỗ Văn Hiên, để cho người ta dơ lên trọng thương Viên Tú, quay trở về giới luật đi. Đỗ Văn Hiên nguyên bản tại nhìn đông nhìn tây, nhưng nhìn thấy Hồ trưởng lão, lập tức câm như hến, quy củ hướng hắn hành lễ. Viên Tú khuôn mặt sắc trắng bệnh, hắn vẫn không thể động, Hồ trưởng lão trong ánh mắt xẹt qua một vòng thông cảm, miễn đi hắn lễ tiết. Đỗ Văn Hiên, Viên Tú, hôm nay ngoại môn phát sinh sự tình các ngươi cũng là đương sự người, bản tọa hỏi các ngươi mấy vấn đề, các ngươi nhất định muốn thành thật trả lời. Hồ trưởng lão nói. Lời con chưa dứt, Liễu Như Sương bỗng nhiên ngắt lời. Đỗ Văn Hiên, Viên Tú, các ngươi nhất định muốn ăn ngay nói thật, ta đã thử qua, người kia khống chế không đến ở đây cấm luôn. Hồ trưởng lão đối với Liễu Như Sương có chút không vui, đưa tay hướng nàng một ngón tay, một đạo linh lực bắn ra, phong cấm nàng linh lực. Liễu Như Sương lập tức bị định tại chỗ, động một cái cũng không thể động, chỉ có thể liều mạng hướng Viên Tú hai người nháy mắt.
Là. Đỗ Văn Hiên chắp tay nói. Là. Viên Tú do dự một chút, cũng đáp ứng xuống. Bây giờ, trong óc của hắn quanh quẩn tay mình chỉ cắm vào lỗ mũi, cơ hồ muốn đem chính mình nín chết lúc kinh khủng trang cảnh. Muốn nói lời nói thật sao? Nói thật, giới luật ti trưởng lão có thể bảo vệ chính mình sao? Viên Tú, ta hỏi ngươi. Hồ trưởng lão nhìn xem Viên Tú, hỏi, nếu như Sương nói, lúc đó nàng hướng ngươi thổ lộ, ngươi cũng bị khống chế, mới nói ra cự tuyệt nàng lời nói, sau đó, nàng đi trong động phủ tìm ngươi, ngươi chính miệng thừa nhận chuyện này, có phải thật vậy hay không? Ta Viên Tú vô ý thức nhìn về phía Liễu Như Sương. Liễu Như Sương ánh mắt dùng sức chuyển động, muốn dựa vào ánh mắt truyền đạt chính mình ý tứ, một đại mỹ nữ, không đến một ngày công phu, đều muốn bị bức thành một cái bao biểu tình tập hợp. Không nên nhìn nàng, ngươi chỉ quản ăn ngay nói thật. Hồ trưởng lão nói. Viên Tú bị mang lên giới luật ti thời điểm, Đường Thành trước tiên hoán đôi đến hắn góc nhìn. Mặc dù Viên Tú nằm dưới đất góc nhìn có chút lạ, nhưng đại khái cũng có thể thấy rõ giới luật ti bên trong tình hình. Viên Tú một chân chờ, Đường Thành liền biết hắn muốn thả cái gì cái rắm. Tiểu tử này tính cách mềm yếu, 89 phần 10 là muốn bán hắn. Đương nhiên, suy bụng ta ra bụng người, không người nào nguyện ý bị người khác tùy ý khống chế. Nếu như mình bị người khống chế, hắn liều chết một thân dốc thịt, cũng phải đem đối phương kéo xuống ngựa. Đường Thành cấp tốc tuyên bố chỉ lệnh mới, Viên Tú nhìn xem bên kia Liễu Như Sương giơ tay lên, dùng ngón tay trỏ vuốt vuốt cho mũi, nói: "Hồi bẩm trưởng lão, đệ tử chưa bao giờ bị người khống chế, lời nói đi đều là phát ra từ thực tình, thỉnh trưởng lão vì ta làm chủ tiêu hao vận mệnh điểm số, 1 năm." Một giây sau, Viên Tú giơ tay lên, vuốt vuốt cho mũi, nói: "Hồi bẩm trưởng lão, đệ tử chưa bao giờ bị người khống chế, lời nói đi đều là phát ra từ thực tình, đệ tử thật sự đối với Liêu sư tỷ không có bất kỳ cái gì ý nghĩ, thỉnh trưởng lão vì ta làm chủ." Ông bị định tại chỗ Liễu Như Sương trong đầu trống rỗng, gấp đến độ kém chút mất đi. Lại tới, tại giới luật đi, người kia lại còn dám động thủ. Quá vô pháp vô thiên. Nhưng hắn vì cái gì không khống chế chính mình, chẳng lẽ chỉ là vì hãm chính mình vào bất nghĩa sao? Đến tột cùng thù gì oán gì? Đáng giá đối phương như thế nhằm vào nàng. Quả là thế. Hồ trưởng lão nhìn thấy Viên Tú nhào nặn lỗ mũi động tác, vô ý thức nhíu mày. Người đang nói láo lúc, sẽ làm một chút theo bản năng tiểu động tác, che giấu chính mình nói dối hành vi. Đều trọng thương, còn muốn sờ cái mũi. Cho nên, hắn đang nói láo. Nhưng mọi thứ không thể cơ đũa cả nắm, sự án phải có chứng cứ, khống chế người chỉ vì nhi nữ tình trường, quá không hợp logic. Hắn lại nhìn về phía Đỗ Văn Hiên, Liễu Như Sương nói ngươi từng bị người khống chế, mới làm ra trào phúng nàng nói chuyện hành động, cuối cùng bị tiền trưởng lão phạt linh hạch, có phải thật vậy hay không? Không phải thật. Đỗ Văn Hiên so Viên Tú bình tĩnh hơn, trên đường tới sớm nghĩ kỹ mực cớ, một mực cung kính nói, đệ tử trong lòng ái mộ Liêu sư tỷ, không cam lòng nàng trung tình viên sư đệ, nhất thời ghen ghét, mới cố ý nói ra lời như vậy kích động Liêu sư tỷ, rất nhiều đệ tử có thể làm chứng cho ta. Giới luật ti còn tại điều tra chân tướng, chứng minh bọn hắn còn không xác định hắc thủ sau màn tồn tại. Đã như vậy, Đỗ Văn Hiên đương nhiên sẽ không bước lên nguy hiểm tính mạng nhảy ra chỉ chứng hắc thủ sau màn. Cha ra hắc thủ sau màn giải quyết còn dễ nói, dù là hắn nói dối, hắc thủ sau màn cũng sẽ không nhảy ra xác nhận hắn, dù sao, hắn chỉ là một cái con tôm nhỏ. Vạn nhất không có điều tra ra, tổn thất của hắn nhưng lớn lắm, ai tới thay hắn gánh vác hắc thủ sau màn trả thù. 5 năm sau, hắn không biết có cơ hội hay không chúc cơ đâu. Tu tiên không thành, đem mệnh bỏ ở nơi này liền không có lợi. Đỗ Văn Hiên sổ sách tính toán rõ ràng. Viên Tú nhìn mình ngón tay, như có điều suy nghĩ, hắn hiểu được cái kia sở chóp mũi ngón tay đại biểu hàng nghĩa, chính là uy hiếp. Đỗ Văn Hiên lời nói cũng cho hắn dẫn dắt. Tiếp tục chống lại hắc thủ sau màn chỉ sợ hắn thật sự khó giữ được cái mạng nhỏ này. Đối phương rốt cuộc là ai, tại giới luật ti trưởng lao trước mặt, lặng yên không tiếng động khống chế hắn, vậy mà không ai phát hiện. Thật là đáng sợ. Liêu sư tỷ, thật xin lỗi. Sư đệ cũng nghĩ giúp ngươi rửa sạch trong sạch, nhưng hắc thủ sau màn còn mạnh hơn người, tiếp tục ngoan cố chống lại xuống, rất chỉ sợ sẽ là tất cả chúng ta mạng. Ta còn không muốn chết. Không, không phải như thế. Liễu Như Sương ánh mắt trợn tròn, ở trong lòng hò hét, bọn hắn đều bị khống chế a. Hồ trưởng lão quanh năm tại giới luật đi, tự nhiên biết người phía dưới cho bạn, huống chi chỉ là hai cái mới ra đời tiểu hải tử. Viên Tú không có nói thật, Đỗ Văn Hiên cũng không nói lời nói thật. Nếu như hai người cũng không có nói lời nói thật, như vậy chân tướng đến cùng là cái gì? Thực sự có người khống chế bọn hắn, liền bị diễn một màn náo kịch. Nói không thông a. Vẫn là thật giống Liễu Như Sương nói như vậy, đối phương chỉ là vì dùng bọn hắn thí nghiệm pháp thuật. Suy tư phút chốc, Hồ trưởng lão tiếp tục hỏi, Viên Tú, ngươi nói Liễu Như Sương tại gian phòng của ngươi muốn đối với ngươi làm chuyện bất chính, nàng là trúc cơ đỉnh phòng, ngươi là luyện khí kỳ, như nàng nghĩ đối với ngươi dùng sức mạnh, quần áo của ngươi vì cái gì hoàn hảo không chút tổn hại? Liễu Như Sương nhãn tỉnh sáng lên, nước mắt kém chút dũng manh tiến ra. Không hổ là giới luật ti trưởng lão, nhìn vấn đề quả nhiên so nàng toàn diện hơn, chỉ cần bắt được những thứ này việc nhỏ không đáng kể đào sâu xuống, nhất định có thể phát hiện chân tướng. Nàng trong sạch có hy vọng rồi. Bất đắc dĩ, Đường Thành lần nữa vì Viên Tú biên tốt kịch bản. Hắn lo lắng Viên Tú ứng phó không được trường hợp như vậy. Viên Tú chuyển hướng Liễu Như Sương muốn nói lại rồi, trưởng lão, việc quan hệ Liêu sư tỷ trong sạch, thật muốn nói sao? Cứ nói. Hồ trưởng lão nói. Đường Thành tiếp tục khống chế Viên Tú. Viên Tú trầm mặc phút chốc, nói, trưởng lão, chỉ là muốn đi, Liêu sư tỷ lúc đó nói muốn cùng đệ tử gạo nấu thành cơm, còn nói đệ tử nếu như không theo, nàng không có được đồ vật, người khác cũng đừng hòng nhận được. Nhưng sư tỷ lúc đó do dự, hẳn chính là trong lòng còn có một phần xem như tự trọng của nữ nhân a. Về sau nữa, tiền trưởng lão liền xuất hiện nói hiệu nói vượng, đây là nói xấu a. Liễu Như Sương khí huyết cuồn cuộn, nào có dạng này ngậm máu phun người. Hồ trưởng lão nhìn về phía tiền trưởng lão.
Tiền trưởng lão gật đầu, lão phu lúc chạy đến, nghe được là Viên Tú câu này quát lớn, Hồ trưởng lão khẽ nhíu mày, giải khai Liễu Như Dương cấm chế, Liễu Như Dương ngươi còn có lời gì có thể nói?
Trưởng lão, bọn hắn vừa mới nhất định bị người khống chế, mới có thể nói như vậy.
Liễu Như Dương hai mắt đỏ thẫm, trưởng lão, ngài nắm chặt bọn hắn mạch môn, hỏi lại bọn hắn một lần, chắc chắn có thể phát hiện bị khống chế vết tích. Không có pháp thuật có thể làm được không dấu vết, sau đó không tra được, nhưng thi pháp quá trình bên trong, chắc chắn có thể điều tra ra.
Cái khó lo cái khôn.
Nàng quả thực là tại trong chớp mắt đã nghĩ ra phương pháp phá giải. Có thi pháp vết tích, vậy thì chứng minh thực sự có người khống chế bọn hắn, không có thi pháp vết tích, Viên Tú hai người nhất định có thể nói ra nói thật. Vô luận loại tình huống nào, cũng có thể giúp nàng chứng minh trong sạch.
Hồ trưởng lão nhìn xem Liễu Như Dương gật gật đầu, có thể.
Nói, hắn đi tới Viên Tú bên cạnh, một đạo linh lực đánh vào thân thể của hắn, tinh chuẩn khống chế trong cơ thể hắn tất cả linh khí vận động quy tích.
Lao Tiền, ngươi tới kiểm chắc Đỗ Văn Hiên.
Hồ trưởng lão, nhất định phải thế ư?
Tiền trưởng lão nhíu mày, bọn hắn đã đem sự tình nói rất rõ ràng.
Có cần thiết?
Hồ trưởng lão nói, giới luật đi xử án, nhất thiết phải để người trong cuộc tâm phục khẩu phục chờ tiền trưởng lão chế trụ Đỗ Văn Hiên.
Tại Liễu Như Dương kỳ đợi trong ánh mắt, Hồ trưởng lão lần nữa đặt câu hỏi, Viên Tú, ngươi có từng bị người khống chế, thân bất do kỷ cự tuyệt Liễu Như Dương?
Lần này, Đường Thành không có khống chế Viên Tú, vận mệnh của hắn điểm số chỉ còn lại có 10.5.
Như nhiều lần đều phải khống chế, vậy hắn liền muốn cân nhắc Viên Tú có thích hợp hay không thiên mệnh nhân vật này.
Kết quả cuối cùng không có để Đường Thành thất vọng.
Liên tiếp bị khống chế mấy lần, Viên Tú cuối cùng học thông minh.
Hắn dừng lại phút chốc, nhìn cơ thể không có bị khống chế dấu hiệu, tự nhiên biết, người giật dây muốn nhìn biểu hiện của hắn.
Thầm than một tiếng, Viên Tú không dám nhìn Liễu Như Dương ánh mắt, nói, "Không, có trưởng lão, ta nói cũng là lời nói thật.
Đệ tử lập chí tu hành, đích xác không thích Liễu sư tỷ nhiệt tình cho ta tạo thành bấy nhiêu rất lớn."
Liễu Như Dương kỳ lại hỏi, "Trưởng lão, có vết tích sao?"
"Không có."
Hồ trưởng lão lắc đầu, từ đầu đến cuối không có ngoại lực quan hệ lời nói của hắn.
Tại sao có thể như vậy?
Liễu Như Dương một mặt tuyệt vọng nhìn xem Viên Tú, "Viên Tú, ngươi nói thật ra a?
Tại trong phòng của ngươi, ngươi rõ ràng nói muốn hồi báo cho tông môn sư tỷ, không nên lừa mình dối người."
Viên Tú nhắm mắt lại, bất đắc dĩ nói, "Hai chúng ta không có duyên phận, hà tất cưỡng cầu."
Chương 11, đấu không lại chương 11, đấu không lại một câu nói đem Liễu Như Dương định chết ở cột trụ xỉ nhục.
Liễu Như Dương sắc mặt trắng bệnh, lung lay sắp đổ, nàng kỳ vọng sự tình vậy mà một kiện cũng không có phát sinh.
Đối phương thi pháp khống chế người thủ đoạn đã cao minh đến cho dù kim đan cao thủ kiểm chắc, cũng không giấu vết sao?
Giới luật ti đệ tử xì xào bàn tán.
Liễu Như Dương là trúc cơ đỉnh phong, hai thính mắt tinh, rõ ràng nghe được những cái kia cũng là nhằm vào nàng không tốt.
Yêu nhau não, cố chấp, bạo lực, khí kích tinh,
không có một cái nào hảo thơ.
Nàng chưa từng có nghĩ tới, có một ngày những thứ này từ sẽ cùng nàng liên hệ với nhau.
Vì cái gì a?
Nàng tại trường nhạc tông tu hành gần tới 20 năm, ngoại trừ mấy lần sư môn nhiệm vụ cơ hồ không chút rời núi, hai họa làm sao lại vô duyên vô cớ rơi vào nàng trên đầu?
Đỗ Văn Hiên, ngươi đây?
Hồ trưởng lão hỏi lại.
Đệ tử lời nói câu câu là thật.
Đỗ Văn Hiên nói.
Tiền trưởng lão nói, kinh mạch, linh lực hết thể bình thường, thần hồn cũng không có ba động.
Dù là đã biết kết quả, Liễu Như Dương vì mình trong sạch, vẫn là quyết định tranh cãi nữa một hồi.
Hồ trưởng lão, bọn hắn nhất định là bị uy hiếp.
Viên Tú, ngươi nói cho ta biết, có phải hay không bị uy hiếp? Ngươi nếu như bị uy hiếp liền nháy mắt mấy cái Liêu sư tỷ thật đúng là thông minh.
Cái này cũng đoán được.
Nhìn xem gần như sụp đổ Liễu Như Dương, Viên Tú trong lòng không đành lòng, nhưng vẫn là lắc đầu. Sư tỷ, không cần chấp mê bất ngộ, ngươi kỳ thực có lựa chọn tốt hơn, lùi một bước trời cao biển rộng.
Một lời hai ý nghĩa.
Mặt ngoài giống như là khuyên Liễu Như Dương có thể tìm tới so với hắn tốt hơn, âm thầm thì khuyên nàng không nên kiên trì nữa, chúng ta đấu không lại hắn.
Hồ trưởng lão đem Viên Tú biểu lộ thu hết vào mắt, buông lòng ra hắn, hỏi, Liễu Như Dương ngươi còn có lời gì nói?
Vì cái gì? Vì cái gì hết lần này tới lần khác là ta?
Liễu Như Dương nỉ non, nước mắt tùy ý từ khóe mắt trượt xuống.
Một mực mạnh nâng cao chờ mong một cái công đạo, nàng nghe được Hồ trưởng lão tra hỏi, tín niệm sụp đổ, cũng nhịn không được nữa.
Viên Tú chột dạ quay đầu lại, không dám nhìn Liễu Như Dương.
Liễu Như Dương ngươi còn có lời gì nói?
Hồ trưởng lão không để ý đến Viên Tú, hỏi lần nữa.
Đệ tử không lời nào để nói.
Liễu Như Dương chán nản nói,
nàng đã không có bất kỳ biện pháp.
Hai cái kim đan trưởng lão đều tra không ra dấu vết, ai còn có thể vì nàng chủ trì công đạo?
Giờ khắc này, nàng thậm chí cảm thấy nhân sinh đều không niềm vui thú.
Nàng đã nghĩ đến sau này tại trường nhạc tông sinh hoạt là dạng gì, đi tới chỗ nào đều sẽ có người đối với nàng chỉ trỏ, nói nàng không biết liêm sỉ.
Trên sườn núi, thông qua Viên Tú góc nhìn xem nước mắt như mưa, thất hồn lạc phách Liễu Như Dương Đường Thành sử sốt, dễ dàng như vậy bị đánh sao?
Trong truyền thuyết người tu hành từng cái không đều nói tâm cứng cỏi như sắt sao?
Như vậy tâm trí như thế nào thành tựu đại đạo?
Ta có phải hay không làm quá mức?
Nhưng rất nhanh, Đường Thành lắc đầu.
Không, không thể xử trí theo cảm tính.
Liễu Như Dương không giống người yếu ớt như vậy, quay đầu hắn một lòng mềm, Liễu Như Dương tỉnh lại, hắn đâu?
Tại trường nhạc tông chủ phong vây khốn cả một đời.
Vậy cùng ngồi tù khác nhau ở chỗ nào?
Đối với hắn biết bao tàn khốc.
Hắn mới 12 tuổi a.
Hơn nữa, hắn còn mang một cái ma tệ tử tên tuổi, trường nhạc tông người đối với hắn cũng không hữu hảo.
Biết là hắn ở sau lưng dở trò quỷ, sẽ không đối với hắn hạ thủ lưu tình.
Liễu sư tỷ, thiên tướng hàng đại mặc cho thế là người cũng, trước phải nhịn nỗi khổ, mệt gân cốt, không xu dính túi, tăng thêm hắn không thể.
Đây là thượng thiên đối ngươi tôi luyện, chỉ cần chịu được, ngươi tất có đại thành tựu.
Đường Thành ở trong lòng nghĩ linh tinh, kéo dài thôi miên chính mình.
Hắn kim thủ chỉ là học làm thần linh, thần vốn là nên coi sinh linh như con kiến hôi, động một chút lại muốn phát hồng thủy bao phủ thế giới mới là thần. Vừa không lời nào để nói, phạt ngươi 3 tháng linh hạch, đi linh điền lao dịch 2 tháng, ngươi có tiếp không chịu? Hồ trưởng lão hỏi. Đệ tử tiếp nhận. Liễu Như Sương nản lòng phái trí, liền cãi lại đều chẳng muốn cãi lại. Triệu Tùng, đem Viên Tú bọn hắn đưa trở về a. Hồ trưởng lão khoát khoát tay, phân phó nói. Triệu Tùng lên tiếng, lĩnh người mang theo Viên Tú 2 người rời đi. Tiên trưởng lão nhìn xem Liễu Như Sương than nhỏ một tiếng, dường như tại tiếc hận một thiên tài đệ tử bất lạc. Bất quá cái này cũng là chuyện thường. Tình quan, tài quan, cơ thể quan, bất luận cái gì một quan độ không qua, cũng có thể kết thúc con đường tu hành. Tu hành gian khổ, đi đến bờ bên kia trung quy là số ít. Hắn đưa ánh mắt chuyển hướng Hồ trưởng lão, nói: "Hồ trưởng lão, sự tình đã xong, ta đi. Lão tiền, đừng cuối cùng trông coi ngoại môn cái kia 1 mẫu 3 phần đất, có thời gian cũng thưởng tới chủ phong ôn chuyện một chút." Hồ trưởng lão cười nói: "Ta nào có ngươi như vậy thanh nhàn." Tiên trưởng lão thuận miệng trả lời một câu, không nói thêm lời nói, quay người rời đi. Nên đi người đều đi. Liễu Như Sương cũng không nguyện ý đợi ở chỗ này nữa, nàng lên dây cót tinh thần hướng Hồ trưởng lão hành lễ, nói: "Trưởng lão, đệ tử cũng cáo lui, ngày mai đệ tử sẽ đi linh điền phục lao dịch." "Chờ một chút." Hồ trưởng lão gọi lại nàng. "Trưởng lão còn có chuyện gì?" Liễu Như Sương trong mắt khác biệt không tính ý, liền che giấu đều chẳng muốn che giấu. "Đỗ Văn Hiên, Viên Tú 2 người không có nói thật." Hồ trưởng lão nói. Tựa như trong sa mạc gặp ốc đảo, một chớp mắt kia, Liễu Như Sương con mắt đều sáng lên, âm thanh kích động đều có chút phát run, cho nên, "Hồ trưởng lão ngươi tin ta nói?" "Không có." Ngươi đồng dạng không có tẩy thoát hiểm nghi. Hồ trưởng lão nói, so với bọn hắn, ngươi nói sự tình càng hoang đường. Nếu thật có ngươi nói người kia, hắn nắm giữ thần thông đủ để cải thiên hoán địa, không đến mức đột ngột đem chính mình bạo lộ ra, dùng vẫn là loại này hoang đường phương thức. Liễu Như Sương sửng sốt một chút, ủy khuất nói, Hồ trưởng lão, tất nhiên ngài có thể phân biệt thật giả, hẳn phải biết, đệ tử nói câu câu là thật. Ta chỉ có thể thông qua một chút tiểu động tác, cùng tim đập, biểu lộ đến phân biệt thật giả. Hồ trưởng lão nói, nếu có người am hiểu che giấu, hoặc tinh thần thất thường người, đem viễn cảnh trở thành chân chính phát sinh sự tình, ta cũng không phân biệt ra được tới, sự án cuối cùng muốn bằng sự thật. Trưởng lão, ngươi cho là ta tinh thần thất thường? Liễu Như Sương nghe được Hồ trưởng lão ý tứ trong lời nói, kinh ngạc hỏi. Phía trước có đệ tử chịu không được tu hành áp lực, đích xác thất thường qua. Hồ trưởng lão nhìn xem Liễu Như Sương lắc đầu, nhưng ngươi không giống. Liễu Như Sương trong lòng khổ tâm, nói, trưởng lão không tin Viên Tú cùng Đỗ Văn Hiền, cũng không tin ta. Vậy ngài giữ ta lại là có ý gì? Hồ trưởng lão nhìn xem Liễu Như Sương ánh mắt bình tĩnh, sự án cần chứng cứ, ngươi không có. Nhưng 2 cái người trong cuộc đích xác đều đang nói láo, ta lại không thể đối với người bị hại vấn tội, cho nên chuyện này ta cắt có chênh lệch chút ít có phần. Kế tiếp, ta sẽ âm thầm phái người giám thị cuộc sống của các ngươi. Người đưa ra linh thạch, tạm giữ tại giới luật đi. Chuyện sau cha rõ trận tướng, ngươi quả thực quan uổng, linh thạch sẽ trả lại cho ngươi. Đến nỗi linh điền lao dịch, tạm thời có thể không đi, chờ cha ra chân tướng thời điểm, sẽ cân nhắc quyết định phải chăng thi hành. Mặc dù Hồ trưởng lão miệng bên trong nói công chính, nhưng quyết định như vậy đã thiên hướng nàng Liễu Như Sương trong lòng cảm kích, đa tạ trưởng lão tín nhiệm. Hồ trưởng lão lắc đầu, Liễu Như Sương ta không có tin ngươi, như cha ra trận tướng, là ngươi từ trong cản trở, trước đây xử phạt như cũ sẽ thi hành. Bằng không thì chính là đối với những khác đệ tử bất công. Ân. Liễu Như Sương gật đầu, trưởng lão, cần ta phối hợp sao? Ngươi có thể tùy ý làm việc. Hồ trưởng lão nhìn nàng một mắt, nói. Trưởng lão tri ân, đệ tử vô cùng cảm kích. Liễu Như Sương lần nữa hành lễ, nhìn thấy hy vọng nàng, một lần nữa dấy lên lòng tin. Chỉ cần giới luật ti người phái người giám thị Viên Tú 2 người, chắc là có thể còn nàng trong sạch. Nàng không tin, người giật dây sẽ một mực làm liên quan Viên Tú 2 người nói chuyện hành động, vậy hắn cũng quá nhàm chán. Nhìn xem Liễu Như Sương bóng lưng rời đi. Hồ trưởng lão lại từng kêu tới một cái đệ tử, Kim Húc, an bài mấy cái giỏi về ẩn nấp hành tung người, tiềm phục tại ngoại môn, giám thị Viên Tú 2 người hành tung. Như có dị thường, tùy thời hướng ta hồi báo. Là. Kim Húc đáp, sư phụ, Liễu Như Sương bên đó đây, muốn hay không phái người nhìn chằm chằm, ta luôn cảm giác nàng cũng không đơn giản, thật sự là nàng biên cố sự quá hoang đường. Không cần. Hồ trưởng lão nói, như nàng nói là sự thật, người giật dây tự nhiên sẽ lần nữa đối với nàng ra tay, các ngươi nhìn chằm chằm ngược lại sẽ để hắn có chỗ cố kỵ. Sư phụ cho rằng Liễu Như Sương là nói thật. Kim Húc hỏi, ta không nắm chắc được. Hồ trưởng lão lắc đầu, điều khiển người có mấy loại phương thức, một là ma môn khôi lỗi thuật, 2 là miêu môn cổ trùng, 3 là quỷ tông câu hồn pháp, 4 là đạo tông nhiếp thần thủ niệm thuật cùng tùy hình thuật, nhưng mấy loại này phương thức đều có dấu vết mà lần theo, làm không được vô thanh vô tức. Trừ phi chân tiên hàng thế, bằng không có khả năng phát sinh vô hình vô sắc khống chế người khác sự tình. Thế nhưng là chuyện đã xảy ra hôm nay quả thực có chút không giống bình thường. Ta lo lắng thật có ma môn người mượn cơ hội sinh sự, ngươi tìm người tra một chút liên quan chuyện mấy người thở bình sinh, nhìn có không thể nghi chỗ. Sư phụ, bọn hắn có khả năng hay không bị đoạt xá? Kim Húc đáp, không có, mấy người thần hồn củng cố, phù hợp tự thân, không có bị đoạt xác dấu hiệu. Hồ trưởng lão nói, không nên hỏi nhiều, chiếu ta nói đi làm chính là. Sư phụ, miệng người là vàng, ta lo lắng sự tình hôm nay chuyển đi sau, đối với Liêu sư muội danh dự không tốt. Chuyện hôm nay muốn hay không cấm tại tông nội đàm luận? Kim Húc lại hỏi. Hồ trưởng lão nhìn hắn một cái, nói, không cần. Nếu thật có người giật dây, đem sự tình làm lớn chuyện, chúng ta mới có cơ hội thấy rõ ràng hắn muốn làm gì. Không có người giật dây, Liễu Như Sương làm nhiệt, tự nhiên muốn gánh chịu chuyện này. Kết quả chương 12, lời đồn nữ biến thái chương 12, lời đồn nữ biến thái hồ trưởng lão đáp ứng tiếp tục điều tra Viên Tú, Liễu Như Sương tâm tình nhẹ nhàng rất nhiều. Nhưng mới ra giới luật đi, một cái phạm lỗi nội môn đệ tử nhìn thấy nàng, con mắt đều sáng lên, xa xa hướng nàng nâng lên ngón tay cái, lớn tiếng hô, "Liễu sư tỷ, ngươi là ta tấm gương." Trong ánh mắt của hắn tràn đầy sùng bái, đó là học sinh xấu đối với thần tượng sùng bái. Liễu Như Sương sắc mặt cứng đờ, hảo tâm tình không cánh mà bay, phiền muộn một lần nữa dâng lên trong lòng. Trở lại luyện khí đường, Liễu Như Sương tâm thần đều mệt, trực tiếp trở về phòng, cũng không có đem sự tình hôm nay nói cho người khác nghe. Dù sao, này đối nàng mà nói quá đáng xấu hổ. Hồ trưởng lão đã chỉ hoãn nàng xử phạt. Thanh giả tự thanh. Chờ chân tướng đi ra, tự nhiên sẽ còn nàng trong sạch. Nhưng Liễu Như Sương đánh giá thấp nhân luôn đáng sợ, không đến nửa ngày, liên quan tới nàng chuyện tình gió chăng đã truyền khắp toàn bộ trường nhà tông. Thật sự là tu hành sinh hoạt quá buồn tẻ, thật vất vả gặp một kiện có thể điều hòa sinh hoạt chuyện lý thú, để cho người ta nghĩ nhịn xuống không chia sẻ cũng khó khăn. Đến nỗi phân biệt trong đó thật giả, đó là giới luật ti sự tình, truyền bá quá trình bên trong thêm mắm thêm muối mới là hiện tượng bình thường. Vì cái gì? Tại sao là nàng? Trốn ở gian phòng của mình Liễu Như Sương mất hồn mất vía lật xem một bản luyện khí sách, vô luận như thế nào cũng nghĩ không thông phát sinh ở nàng trên thân chuyện. Nàng làm cái gì người người đoán trách sự tình, cũng bị người dạng này chơi bừa. Soạt, soạt, soạt. Tiếng đập cửa vang lên. Liễu Như Sương theo bản năng nói một tiếng tiến. Cửa bị đẩy ra. Đi vào là luyện khí đường tứ sư huynh Đoạn Tử Khiêm. Luyện khí đường dựa theo nhập môn trình tự xếp hạng, đại sư huynh đến tam sư huynh đã xuất sư, bây giờ bên ngoài lịch luyện, bây giờ phụ trách luyện khí đường sự vụ chính là Đoạn Tử Khiêm. Liễu Như Sương lên dây cót tinh thần, cùng Đoạn Tử Khiêm chào hỏi, "Tứ sư huynh." Đoạn Tử Khiêm dò xét một phen Liễu Như Sương lo lắng hỏi, "Cửu sư muội, ngươi không sao chứ?"
"Không có việc gì a."
Liễu Như Sương miễn cưỡng nở nụ cười, "Ta có thể có chuyện gì?" Đoạn Tử Khiêm trầm mặc phút chốc, nói, "Sư muội, chuyện của ngươi ta nghe nói, ngươi là luyện khí đường đệ tử bên trong ngộ tính tối cường, ít ngày nữa liền muốn kết đan, làm chuyên tâm tu hành, không nên bị nhi nữ tình trưởng sự tình rối loạn tâm thần, cô phụ sư phụ mong đợi. Nhân sinh của ngươi còn rất dài, kết đan sau đó, đại khái có thể tìm kiếm ưu tú hơn đạo lữ." Đoạn Tử Khiêm an ủi không có đưa đến tác dụng, ngược lại để Liễu Như Sương càng ngày càng buồn bực, nàng không nhịn được cắt đứt Đoạn Tử Khiêm, lạnh mặt nói, "Sư minh, nếu như ngươi là tới an ủi ta, không cần phải. Người khác không hiểu rõ, ngươi còn không hiểu rõ ta sao? Chuyện đã xảy ra hôm nay thật là bởi vì ta bị khống chế, hơn nữa, chuyện này đã qua thật đi qua sao?" Đoạn Tử Khiêm thở dài một tiếng, chỉ hướng Liễu Như Sương sách trong tay, "Sư muội, trong tay ngươi sách cầm ngược." Liễu Như Sương hốt hoảng đem trong tay sách quay cuồng, "Sư minh, ta thật không có chuyện, ngươi đi ra ngoài đi, ta nghĩ yên tĩnh." "Yên tĩnh cũng tốt." Đoạn Tử Khiêm gật gật đầu, quay người đi ra ngoài cửa, vừa ra đến trước cửa, hắn lại xoay người, nhắc nhở, "Sư muội, những ngày này ngươi tại nội đường yên tâm tu hành, cũng không cần ra cửa, có chuyện gì cùng sư minh sách, sư minh giúp ngươi xử lý." Liễu Như Sương mi tâm nhảy một cái, sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệnh, nàng không hy vọng nhất sự tình quả nhiên vẫn là xảy ra. "Nghe nói không?" Luyện khí đường Liễu Như Sương tương tư thành bệnh, khống chế không nổi chính mình, trước mặt mọi người, cùng một cái ngoại môn đệ tử biểu bạch. "Ta nghe nói bị cự sau đó, thẹn quá hóa giận, tại chỗ đem đối phương đánh thành trọng thương, sau đó bị mang đến giới luật y, còn rảo biện mình bị người khống chế. Người không thể xem bề ngoài, ta nhớ được nàng còn có cái băng xương mỹ nhân tên hiệu A. Ngày bình thường nhìn xem thanh lãnh, không nghĩ tới là cái dạng này tính tình. Đại khái là bực bội đã lâu, bộc phát ra nhiệt tình ngay cả mình cũng ngăn cản không nổi a. Đáng thương cái kia ngoại môn đệ tử, vô duyên vô cớ trêu chọc dạng này một cái nữ ma đầu, có đáng không có chỗ nói. Cái kia gọi Viên Tú ngoại môn đệ tử cũng ngạch khí, lại ngay trước Liễu Như Sương mặt, nói ra nữ nhân chỉ có thể ảnh hưởng ta tốc độ rút kiếm như vậy, cũng không biết là nội tâm kiên định, vẫn là thật ngốc. Hắn thật nói như vậy, còn có thể là giả không thành, ngoại môn sớm chuyển khắp, nam đệ tử cùng nữ đệ tử bởi vì câu nói này ầm ĩ túi bụi. Viên Tú nói lời cũng không chỉ câu này, nghe nói Liễu Như Sương muốn cưỡng ép đối với hắn rối loạn, hắn chính miệng nói ra nam tử trong sạch liền không phải trong sạch sao? Khá lắm, thật hay giả? Đương nhiên là thật sự, rất nhiều người chính thai nghe được. Ta nói là Liễu Như Sương thật sự dự định đối với một cái ngoại môn đệ tử dùng sức mạnh. Tựa như là, ngoại môn trưởng lão tận mắt nhìn thấy, nghe nói liền quần đều lột không có cởi ra, đang chuẩn bị cởi ra, bị kịp thời chạy đến tiền trưởng lão ngăn trở, bằng không hậu quả khó mà lường được. Người tu hành sao có thể khát khao đến trình độ như vậy? Sẽ không phải nàng thật sự bị khống chế a? Người tin không? Nếu thật bị khống chế, sao có thể có lý có cứ biên cố sự? Lời đồn đại càng truyền càng thái quá. Truyền đến cuối cùng, Liễu Như Sương nghiễm nhiên trở thành một cái gặp sắc khởi ý, sau đó lại không muốn phụ trách nhiệm, cường lực vung nổi nữ biến thái. Cố sự truyền bá quá trình bên trong còn tăng lên rất nhiều chi tiết. Tỷ như, Liễu Như Sương vì ngoại môn đệ tử giảng bài thời điểm, thường xuyên âm thầm liếc trộm Viên Tú, Liễu Như Sương trong phòng tư vẽ Viên Tú bức họa, còn bị người bắt gặp. Đội tuần tra Mạnh Tuấn nghe được những thứ này truyền luôn, ngay từ đầu không có coi là chuyện đáng kể. Làm hắn nghe được Liễu Như Sương cố hết sức lời nói mình bị khống chế, mới làm ra cấp độ kia không thể tưởng tượng sự tình, ngày đó chỉ thành bỗng nhiên xông vào trong đầu của hắn. Ý thức được tình thế nghiêm trọng, Mạnh Tuấn trước tiên chạy về giới luật y, tìm được Hồ trưởng lão, đem chỉ thành sự tình nói ra. "Trưởng lão, đệ tử cho là sự tình quá nhỏ, lại không tạo thành ảnh hưởng quá lớn, liền thả chỉ thành." Liễu Như Sương còn nói mình bị người khống chế, chỉ thành cùng Liễu Như Sương cũng là nội môn đệ tử, không phải không biết dạng này thuyết pháp khó mà làm cho người tin phục, hết lần này tới lần khác bọn hắn dùng đồng dạng lý do thoái thác, chỉ sợ không phải trùng hợp, còn xin trưởng lão tra cho rõ. Mấy ngày trước đây, chỉ thành đột nhiên từ ngoại môn bắt người đệ tử bên trên chủ phòng, cũng nói mình bị người khống chế. Hồ trưởng lão sắc mặt đột nhiên thận trọng. Ân. Mạnh Tuấn nói, ngày đó, Chỉ Thành đột nhiên bay xuống chủ phòng, trong miệng hô hào cứu mạng, đệ tử cho là hắn xảy ra chuyện, lưu ý thêm vài phần. Về sau, Chỉ Thành nắm lấy Tề Lập Nôn trở về chủ phòng, bật thốt lên nói ra Liễu Như Sương tầm thường lý do thoái thác, về sau bị đệ tử cửa mắng, lại đổi lời nói, nhưng lúc đó ánh mắt của hắn bối rối, không giống giả mạo. Đệ tử kiểm tra kinh mạch của hắn, cũng không phát hiện bị người khống chế vết tích, sau đó lại phái người nhìn chằm chằm hai người bọn họ mấy ngày, không có phát hiện dị thường, liền từ bỏ điều tra. Ai ngờ nghĩ, hôm nay Liễu Như Sương trên thân lại xảy ra giống nhau sự kiện, đệ tử biết Liễu Như Sương lấy nàng tính cách không làm được sự tình hôm nay. Chỉ Thành mang lên chủ phong đệ tử tên gọi là gì? Hồ trưởng lão hỏi. Tề Lập Nôn. Mạnh Tuấn nói. Điều tra lai lịch của hắn sao? Hồ trưởng lão hỏi. Không có. Mạnh Tuấn nói. Đem Chỉ Thành cùng Tề Lập Nôn mang đến. Hồ trưởng lão phân phó nói, chuyện này đừng rêu rao. Là. Mạnh Tuấn đáp. Chỉ chốc lát sau, Chỉ Thành cùng Tề Lập Nôn bị Mạnh Tuấn dẫn tới giới luật thi. Phát giác được dị động, Đường Thành hoán đôi đến Tề Lập Nôn góc nhìn, nhìn xem Hồ trưởng lão khuôn mặt quen thuộc, cùng với chính mình còn lại 10.5 vận mệnh điểm số, thở dài một tiếng. Rút dây động rừng. Thế giới trò chơi cùng thế giới hiện thật chênh lệch quá lớn, hoặc làm thần linh thiết lập quá lý tưởng hóa. Cho dù trí năng ai thật sự mô phỏng ra thế giới chân thật, một đám nắm giữ lấy giống nhau năng lực người chơi tiến vào trò chơi, thế giới trò chơi sợ không phải không chống đỡ được mấy ngày, trật tự xã hội liền toàn diện băng bản. 15 điểm vận mệnh điểm số đã không đủ chỉ huy Chỉ Thành hai người dựa theo ý nguyện của mình làm việc, Đường Thành dứt khoát lựa chọn yên lặng theo dõi kỳ biến. Ngược lại nên làm hắn đã làm. Hơn nữa, hắn quá lại Tề Lập Nôn sau, từ đầu đến cuối không có khống chế qua hắn nói chuyện hành động. Chỉ Thành cùng Liễu Như Sương sự tình bắn đại bác cũng không tới, hoàn toàn kéo không đến cùng một chỗ, cho dù hắn nói thật, cũng không cần lo lắng quá mức. Chỉ Thành, đem ngày đó ngươi bị khống chế sự tình, không rõ chi tiết nói cho ta biết. Hồ trưởng lão nhìn xem Chỉ Thành, dáng đòn phủ đầu. Hồ trưởng lão, Mạnh đội trưởng, hôm đó sự tình không phải đi qua sao? Đệ tử chính là cùng một đám sư huynh đệ mở ra một nói đùa. Chỉ Thành nhìn xem Mạnh Tuấn, kinh ngạc nói. Hắn đồng dạng nghe được liên quan tới Liễu Như Sương truyền ngôn, trong nháy mắt liền hiểu rồi cảnh cáo hàng nghĩa. Bị mang đến giới luật ti thời điểm, đã làm xong chuẩn bị tâm lý, tuyệt đối không thừa nhận chuyện xảy ra hôm đó. Ngươi quả thực không có bị người điều khiển. Hồ trưởng lão hỏi. Không có. Chỉ Thành nói, hôm đó Mạnh Tuấn sư huynh kiểm tra kinh mạch của ta, không tồn tại bất luận cái gì bị người điều khiển vết tích. Trưởng lão, cùng sư huynh để nói đùa, không tính phạm tông môn giới luật ta. Đã ngươi không có bị khống chế, vì cái gì về sau lại vụng trộm đi bên ngoài quan sát mấy lần Tề Lập Nôn? Mạnh Tuấn hử một tiếng, hỏi. Chỉ Thành tâm bên trong lộn bộ một tiếng, nhắm mắt nói, đệ tử. Đệ tử hôm đó bắt Tề sư đệ, trong lòng ấy nấy. Sợ hắn bởi vậy chịu đến trong tu hành có nhiều, bí mật quan sát hắn mấy lần, nhìn hắn không có vấn đề, mới yên tâm tu hành. Mạnh sư minh, ngươi không thể bởi vì Liễu sư tỷ hôm nay phạm tội, liền liên lụy đến trên người của ta, hai người chúng ta dùng cùng một cái lý do, thật là trùng hợp ngay từ đầu Chỉ Thành còn có chút cả lăm, nhưng về sau càng nói càng kiên định, giống như hắn thật sự chính là nghĩ như vậy. Mạnh Tuấn còn nghĩ quát lớn Chỉ Thành. Hồ trưởng lão đưa tay, ngăn hắn lại. Ý vị thâm trường mắt nhìn Chỉ Thành, Hồ trưởng lão nhìn về phía Tề Lập Nôn, Tề Lập Nôn, ngươi cùng Chỉ Thành là quan hệ như thế nào? Chỉ sư huynh lại còn đang âm thầm quan sát hắn. Vậy hắn bị khống chế sự tình nhất định là sự thật, cho nên, Liễu Như Sương bị khống chế cũng là thật sự. Tề Lập Nôn trong lòng thẳng thình thịch. Nhưng hắn chính xác cái gì cũng không biết ta. Nhìn xem Hồ trưởng lão, Tề Lập Nôn lão lao thật thật nói, hồi bẩm trưởng lão, đệ tử cùng Chỉ sư huynh phía trước cũng không nhận ra. Hôm đó Chỉ sư huynh bắt đệ tử sau khi trở về, mượn danh nghĩa Chỉ sư huynh tên tuổi, tại sư huynh đệ trước mặt phô trương thanh thế, trừ cái đó ra, chúng ta không có bất kỳ cái gì giao tế. Chương 13, chuyện không có chứng cứ, ai sẽ tin? Chương 13, chuyện không có chứng cứ, ai sẽ tin? Hồ trưởng lão đã lấy được đáp án, không hỏi tới nữa, khoát tay nói, tốt, các ngươi đi thôi. Chỉ Thành, ngươi đem Tề Lập Nôn đưa về ngoại môn. Hai người đồng thời nhẹ nhàng thở ra, cáo lui rời đi. Trưởng lão, Chỉ Thành nghĩ một đằng nói một nẻo, rõ ràng có vấn đề. Mạnh Tuấn nói, ta biết. Hồ trưởng lão nhìn về phía ngoại môn phương hướng, dường như đang đuổi theo Chỉ Thành hai người hành tung, ánh mắt của hắn thâm thúy, đâu chỉ có vấn đề đơn giản quá nghiêm trọng. Nếu chỉ Liễu Như Sương một người, còn có thể là nàng tại biên tạo hoang ngôn, nhưng tăng thêm Chỉ Thành cùng Tề Lập Nôn, cái này hoang đường sự tình liền có thể là thật. Trên đời nào có trùng hợp nhiều như vậy? Thực sự có người nghiên cứu ra vô thanh vô tức khống chế người khác pháp thuật. Đây cũng không phải là phàm trần pháp thuật, chân tiên hạ phàm. Nhưng mục đích hắn làm như vậy là cái gì? Khống chế Chỉ Thành bắt một cái ngoại môn đệ tử lên chủ phòng, sau đó liền đem Chỉ Thành để qua một bên mặc kệ, sau đó lại khống chế Liễu Như Sương hướng một cái ngoại môn đệ tử thổ lộ, diễn lên vừa ra nháo kịch. Chẳng lẽ là như Liễu Như Sương nói tới, người giật dây tại trường Nhạc Tông thí nghiệm hắn pháp thuật mới? Nếu thật là thí nghiệm, pháp thuật của hắn tinh tiến rất nhanh a. Chỉ Thành cùng Tề Lập Nôn, Liễu Như Sương cùng Biên Tú, vì cái gì cũng là một cái nội môn đệ tử cùng một cái đệ tử ngoại môn phối hợp. Dạng này tổ hợp có dụng ý gì? Tại giới luật ti thời điểm, bọn hắn bị người khống chế sao? Giả thiết thật có người này tồn tại, hắn khống chế tu vi cao nhất người là trúc cơ đỉnh phong Liễu Như Sương là bởi vì năng lực của hắn chỉ có thể khống chế trúc cơ sao? Hơn nữa, khống chế trúc cơ thời gian cũng không dài lâu, dựa theo Liễu Như Sương nói tới, nàng chỉ bị khống chế một lần. Là bởi vì pháp lực không đủ, vẫn là thuật pháp chưa quen. Hồ trưởng lão trong đầu đuốt thuận lấy tất cả chi tiết, cân nhắc bất cứ khả năng nào. Cuối cùng, hắn lắc đầu, luôn có chút vấn đề không nghĩ ra. Hồ trưởng lão cảm thấy chính mình có khả năng bị Liễu Như Sương lời nói quá nhiều, cân nhắc vấn đề thời điểm một mực theo Liễu Như Sương giả thiết tiến hành. cái này không đúng. Một bên Mạnh Tuấn thở mạnh cũng không dám một ngụm. Một hồi lâu, Hồ trưởng lão lấy lại tinh thần tới, hắn nhìn xem Mạnh Tuấn, phân phó nói, ngươi tìm mấy người giám thị bí mật chỉ thành cùng Tề Lập Nôn, hai người bọn họ có gì thường, tùy thời tìm ta hồi báo. Là. Mạnh Tuấn đáp ứng, quay người rời đi. Hồ trưởng lão trông về phía xa ngoại môn phương hướng, một người lại chờ đợi một hồi, lách mình đi đến chủ điện. Mặc dù không có chứng cứ, nhưng hắn cảm thấy chuyện này cần phải làm cho tông chủ biết. Một người kế đoạn, hai người kế giải. Tông chủ tu vi hơn xa với hắn, có lẽ có thể nhìn thấu trong đó quyết hiếu. Trường Nhạc Tông tông chủ gọi Lý Phượng Minh, thường ngày tại Thiên Tâm Điện tu hành, xử lý tông môn sự nghi. Ngoại trừ phía sau núi bế quan một đám thái thượng trưởng lão, trong tông môn tu vi của hắn cao nhất, nguyên anh cảnh trung kỳ. Nghe xong Hồ trưởng lão hồi báo, tông chủ thả ra thần thức, bao trùm toàn bộ Trường Nhạc Tông tông nội phát sinh sự tình tại hắn trong thần thức nhìn một cái không sót gì. Phút chốc, hắn thu hồi thần thức, hỏi: "Hồ trưởng lão, ngươi bỏ mặc tình thế phát triển?" Hồ trưởng lão nói: "Tông chủ, ta muốn biết đối phương muốn làm gì, cũng muốn biết Liễu Như Sương phải chăng nói dối, cho nên không có ước thúc đệ tử hành vi." Tông chủ không có liền đáp án này tỏ thái độ, mà là đem thoại để kéo lại, nếu thật có thuật pháp như vậy, tu hành giới thiên sợ là phải đổi. Tông chủ cũng cho rằng sự tình thật sự. Hồ trưởng lão hỏi: "Tha tin là có, không thể tin là không." Tông chủ nói: "Vừa mới, ta lấy thần thức điều tra toàn bộ tông môn, cũng không phát hiện có người ngoài ẩn nút. Nếu thật có người này, hoặc là tu vi của hắn vượt qua ta, hoặc là hắn tại tông môn bên ngoài. Nắm giữ thuật pháp này người, tu vi nhất định thông thiên." Hồ trưởng lão cho tông chủ tìm một cái bậc thang, chỉ là không biết người kia đến tột cùng là chính là ta, đối với Trường Nhạc Tông là cái gì thái độ. "Ngươi không cho rằng người kia như Liễu Như Sương nói tới, là ma đạo yêu nhân?" Tông chủ hỏi. "Liễu Như Sương là người bị hại, tự nhiên cho là người kia là ma đạo yêu nhân." Hồ trưởng lão nói, "Nếu là người trong ma đạo, đánh gây không có ở thuật pháp chưa thành thục phía trước, đem thuật pháp này bạo lộ ra. Chính như tông chủ lời nói, thuật pháp này đủ để dung chuyển tu hành giới căn cơ. Nếu là ma đạo đến đây thử pháp, âm thầm diễn luyện thành thục, lại đi ra tay, đủ để lật úp chính đạo." "Nói có lý." Tông chủ nói, "Theo ngươi nói như vậy, nắm giữ pháp thuật này chính là người trong chính đạo." "Cũng không giống. Nếu là người trong chính đạo, nhất định đến từ danh môn đại phái. Danh môn đại phái đệ tử có nhiều phân cấp, đồng dạng sẽ không để cho cái này pháp thuật tiết lộ ra ngoài. Vô luận hai đạo chính tà, lựa chọn tại Trường Nhạc Tông lấy loại này hoàng đường phương thức đem thuật pháp tiết lộ ra ngoài, đều không phù hợp lẫn nhau lợi ích." Hồ trưởng lão lo lắng, nói: "Ta phỏng đoán, người nắm giữ thuật pháp này, càng giống là trò chơi hồng trần cao nhân hoặc tán tu, ý nghĩ nông nổi nhất thời, chọn chúng Trường Nhạc Tông diễn hóa thuật pháp của hắn. Ta cũng là cho là như vậy." Tông chủ trần chờ phút chốc, nói: "Thuận theo tự nhiên a." "Thuận theo tự nhiên?" Hồ trưởng lão sửng sốt. "Chúng ta liền đối phương là ai cũng không biết, không thuận theo tự nhiên, còn có thể làm sao?" Tông chủ nói: "Như đối phương tu vi thông thiên, nói không chừng chúng ta nói chuyện cũng tại đối phương giám thị bên trong không đến mức a." Hồ trưởng lão sợ hết hồn, Thiên Tâm Điện, Thanh Tâm Điện các loại trọng yếu nơi trốn đều có trận pháp che lấp, chỉ có tông chủ có quyền hạn điều tra. Đối phương thần thông lại mạnh, cũng không khả năng nghe được chúng ta nói chuyện a. Liên vô tung vô ảnh điều khiển người khác thuật pháp đều có, còn có cái gì không thể nào? Tông chủ nói: "Dự phòng vạn nhất, cuối cùng không có sai lầm lớn. Vậy chúng ta không hề làm gì?" Hồ trưởng lão hỏi. "Nên điều tra, tra được đối phương tâm hơi tốt nhất." Tông chủ nói: "Nhưng nếu cái gì đều tra không được, hành vi của đối phương lại không có thương phong nhã, liền tùy ý hắn hành động. Nếu như dao động tông môn căn cơ, chúng ta liền dùng hết thảy biện pháp cùng hắn đối kháng, Trường Nhạc Tông cũng không phải dễ chơi được." Hồ trưởng lão do dự: "Tông chủ, vạn nhất có hướng một ngày, người kia thần thông tăng mạnh, có thể khống chế kim đan, thậm chí nguyên anh. Chúng ta nên làm cái gì?" Hồ trưởng lão quá lo lắng, cho dù là đạo môn nhiếp thần thủ niệm, cũng muốn ít nhất vượt qua đối phương ba cái cảnh giới. Tao ngộ chống cự, cũng sẽ thất bại trong gang tấc. Tông chủ lắc đầu nói: "Giống như vậy bất động thanh sắc khống chế người khác, có thể có một cái chớp mắt đã xem như nghịch thiên cấm thuật, làm sao có thể dễ dàng nghiên tập thành công? Nếu thật có một ngày như vậy, hắn chính là rơi xuống đất chân tiên, chúng ta thúc thủ chịu trói cũng được." Hồ trưởng lao trầm mặc phút chốc, hỏi: "Tông chủ, phải hướng đạo môn hồi báo sao?" "Nói thế nào? Chuyện không có chứng cứ, ai sẽ tin?" "Hồ trưởng lão, ngươi có hay không nghĩ tới, vạn nhất cả sự kiện thật là trùng hợp đâu? Tùy tiện hồi báo đi lên, Trường Nhạc Tông ha không trở thành tu hành giới cho cười." Tông chủ nhìn xem Hồ trưởng lão, thở dài: "Lão Hồ, ngươi quá cẩn thận. Chuyện này không cần chuyển đi, trước tiên yên lặng theo dõi kỳ biến, mọi thứ luôn có tra ra manh mối ngày đó. Khó khăn làm." Chi Thành cùng Tề Lập luôn cũng không có bại lộ cái gì, Đường Thành vẫn là thở dài một cái, Trường Nhạc Tông phản ứng quá cấp tốc. Hắn hết thể liền không chê mấy người này, một ngày công phu, đưa hết cho bắt được. Cứ theo đà này, vô luận hắn làm gì, đều sẽ bị trước tiên phát hiện. Thành tựu còn thế nào soát? Không đúng. Hắn chưa hẳn không có cơ hội. Giới luật ti đem tất cả mọi người đều thả trở về, thậm chí không có giam lỏng một cái, này liền chứng minh bọn hắn có chỗ lo lắng, cũng có khả năng là thả dây dài câu cá lớn. Mặc kệ loại tình huống nào, đối với hắn cũng là có lợi. Bằng không thì, cho dù không giết tất cả đương sự người hiểm nghi, đem bọn hắn tạm thời chủ, cũng có thể gián đoạn kế hoạch của hắn. Hết lần này tới lần khác Hồ trưởng lão không có làm như vậy. Đường Thành nhớ kỹ Mạnh Tuấn nói qua, cho dù hóa thần kỳ, cũng không khả năng vô thanh vô tức khống chế trúc cơ cảnh, theo lý thuyết, bọn hắn ít nhất đem mình làm hóa thần kỳ trưởng lão. Hồ trưởng lão tại cố kỵ chính mình. Tất nhiên bọn hắn tại cố kỵ chính mình, chẳng phải là nói, sự tình gây ra động tĩnh càng lớn, bọn hắn càng không dám ra tay. Ưu thế của mình ở chỗ ẩn tàng. Hắn không nên đem chính mình thay vào 12 tuổi tiểu hài tử, mà là giấu ở chỗ tối cao thủ thần bí. Tiểu hài tử thân phận là hắn tốt nhất nguy trang. Tiểu Đường Thành từ xuất sinh ngay tại trường Nhạc Tông hoài nghi ai cũng không có khả năng hoài nghi đến trên đầu của hắn a. Đường Thành vừa suy nghĩ, một bên tại Viên Tú cùng Tề Lập Nôn ở giữa hoán đổi góc nhìn. Tề Lập Nôn bên kia không nhiều lắm động tĩnh. Hắn đã biết phía sau màn có người giám thị bọn hắn. Mặc dù có người tới hỏi hắn giới luật đi tìm hắn chuyện gì, hắn cũng không dám nói nhiều, làm quá nhiều động tác, chỉ sợ chuyện loạn thất bát tao liên lụy đến trên đầu của hắn. Người tu hành thân phận kiếm không dễ, vạn nhất bị đuổi ra trường Nhạc Tông hắn cả một đời liền xong rồi. Viên Tú bên kia liền náo nhiệt nhiều. Liễu Như Sương đóng cửa không ra, xem như sự kiện một cái khác người trong cuộc, tới thăm hắn người nối liền không dứt, hết lần này tới lần khác hắn trọng thương tại giường, ngay cả cự tuyệt đều không làm được. Viên Tú cũng không biết nhân duyên của mình lúc nào tốt như vậy. Cái này khiến sợ giao tiếp hắn vô cùng dày vò, chỉ có thể bị động ứng phó. Vì để tránh cho để lộ, hắn tận khả năng đóng vai Đường Thành cho hắn lập người tốt thiết lập. Thời gian dài, hắn đột nhiên cảm giác được cái kia thiết lập nhân vật vô cùng phù hợp chính mình, có thể hoàn mỹ đem không quen cùng người trao đổi tính cách che giấu. Mấy cái đến từ luyện đan đường nội môn đệ tử vây quanh ở Viên Tú giường phía trước. Một vị nữ đệ tử tò mò hỏi, "Viên sư đệ, ngươi quả thực không thích Liễu Như Sương như thế nữ tử. Vị sư tỷ này, ngươi chẳng lẽ là Liễu Như Sương phái tới thăm dò tâm tư ta?" Nói không thích, chính là không thích, nàng tại sao còn không xong không có. Viên Tú khuôn mặt bên trên mang theo không che giấu chút nào chán ghét. Tiếp xúc nhiều người, người mới ô phương thức nói chuyện, hắn đã suy nghĩ ra môn đạo. Chỉ cần đem thoại để kéo tới Liễu Như Sương trên thần, lại kiên quyết biểu đạt chính mình đối với cảm tình chán ghét nàng dây dưa như vậy đủ rồi. Hắn đảo mắt đám người, nói bổ sung, "Ta đã nói qua, Viên Mỗ lập chí tu hành, không thích bất kỳ cô gái nào. Ta cũng không được sao?" Người nữ đệ tử kia mỉm cười, trêu ghẹo hỏi, "Không được." Viên Tú nhắm mắt lại, không tiếp tục để ý đám người, "Chư vị sư minh sư tỷ đã quấy rầy đến ta dưỡng thương. Ta biết chư vị chỉ là trêu ghẹo Viên Mỗ, về sau không nên làm như vậy, Liêu sư tỷ vết xe đổ, sư tỷ xin tự trọng." Lời vừa nói ra, mấy cái nội môn đệ tử liếc nhau, cười toe toét nở nụ cười, quả nhiên là thú vị lại cứng nhắc tiểu gia hỏa. Có chút ý tứ, ta bây giờ có chút tin tưởng, Liễu Như Sương thật ưa thích hắn. Liễu Như Sương nói, nàng bị người khống chế. Một cái bình thường không quen nhìn Liễu Như Sương cao lãnh tác phong nữ đệ tử chua chát nói, nàng cũng không có thừa nhận đối với Viên sư đệ cảm tình. Nghe được câu này, Đường Thành linh cơ động một cái, cấp tốc vì Viên Tú biên tốt chỉ lệnh mới. Viên Tú đảo mắt đám người, cao mày nói, cái gì bị người khống chế, đơn giản là mượn cớ đào thoát tội lỗi mà thôi. Giới luật ti trưởng lão đã xử phạt Liễu sư tỷ, chư vị sư huynh sư tỷ không cần tuyên dương chuyện này. Bằng không, như trong tông môn người người đều lấy bị khống chế muốn làm gì thì làm. Trường Nhạc Tông nào còn có cái gì trật tự có thể nói, tiêu hao vận mệnh điểm số, 1 năm. Chương 14, chi tâm tiểu đệ đệ chương 14, chi tâm tiểu đệ đệ thật thật giả giả thật thật. Mượn Viên Tú miệng, đem bị người khống chế thai hại tuyên dương ra ngoài. Khống chế những người khác thời điểm, cái này một số người dù là lại nói mình bị người khống chế, chỉ sợ cũng không có bao nhiêu người sẽ tin tưởng. Hồ trưởng lão có lẽ đoán được chân tướng, nhưng lại phát sinh chuyện tương tự kiện, vô luận như thế nào, nhất định phải đối với bị khống chế người tiến hành xử phạt. Một khi hắn không xử phạt, tất nhiên sẽ có nhiều người hơn lấy cớ này sinh sự. Nhân tính là tương thông, Đường Thành tin tưởng, chỉ cần có lợi có thể lợi dụng, cho dù là tu hành giới cũng không thiếu người lợi dụng được sơ hở. Cứ thế mãi, Trường Nhạc Tông người cho dù bị Đường Thành khống chế, cũng không dám nói ra chân tướng. Dù sao nói ra bị khống chế chân tướng, nhất định sẽ bị xử phạt, còn không bằng đánh nát răng hướng về trong bụng nuốt đâu. Đường Thành yên lặng vì chính mình nhấn cái like, trận này đánh cờ bên trong, hắn trước tiên thắng một bậc. Hồ trưởng lão xử phạt Liễu Như Sương nước cờ này, vô luận như thế nào đi, cũng là sai. Đường Thành vận mệnh điểm số chỉ còn lại có 9 điểm. Ít như vậy điểm số, cái gì cũng không làm được. Hắn dứt khoát an phận xuống góc nhặt điểm số, nhân tiện chờ Viên Tú sự kiện lên men. Trường Nhạc Tông đan dược dùng rất tốt. Viên Tú thương thế, 2 ngày không sai biệt lắm liền khỏi hẳn, bây giờ, hắn đã hoàn toàn thích ứng thẳng nam nhân vật. Lui về phía sau mấy ngày, Viên Tú 3 ngày cố gắng đóng vai không gần nữ sắc thẳng nam. Buổi tối thì dùng Liễu Như Sương linh thạch cố gắng tu hành, tựa hồ thật muốn biến thành trong miệng hắn cái kia lập chí tu hành nam nhân. Hắn không có cách nào không làm như vậy. Viên Tú ở ngoại môn nhân duyên vốn là không tốt. Câu kia lực sát thương cực lớn nữ nhân chỉ có thể ảnh hưởng ta tốc độ rút kiếm cơ hồ đắc tội ngoại môn tất cả nữ đệ tử. Ngoại trừ chủ phong xuống xem náo nhiệt, ngoại môn không có một vị nữ đệ tử cho hắn sắc mặt tốt. Mà nữ thần Liễu Như Sương lấy lại bị hắn không biết tốt xấu cự tuyệt, gián tiếp đả thương một đám ngoại môn nam đệ tử tâm, đố kỵ để cho người ta bộ mặt hoàn toàn thay đổi. Nếu như thì ra còn có mấy người cùng Viên Tú giao lưu, đã trải qua Liễu Như Sương sự kiện, hắn triệt để bị cô lập. Thậm chí bởi vì hắn mở miệng liền chắc bức, liền cung phòng cũng không nguyện ý cùng hắn nói chuyện. Bắt đầu có nội môn người chạy tới tham gia náo nhiệt, về sau nội môn người cũng không tới. Ngoại trừ tu luyện, Viên Tú cũng không chuyện khác có thể làm. Tiếp nhập nội môn là hắn chấp niệm duy nhất cùng cơ hội trở mình. Viên Tú đã tiên đoán được, tương lai hắn tiến vào nội môn, khả năng cao cũng sẽ không có đạo lữ, câu kia kinh điển danh ngôn triệt để đem hắn lộ phong kín. Đối với cái này, hắn cũng không có câu đoán hận gì. Viên Tú biết mình tính cách, không có hấp thụ sau màn quan hệ, hắn khả năng cao cũng sẽ không có nữ hài tử ưa thích, đạo lữ không đạo lữ, hắn căn bản không quan trọng. Hấp thụ sau màn mặc dù khống chế hắn, cũng cho hắn một cái an tĩnh tu hành hoàn cảnh, để hắn không cần tiêu phí càng nhiều tâm tư tại nhân tế quan hệ qua lại bên trên, xem như gián tiếp trợ giúp hắn. Chúng chi còn có Liễu Như Sương bồi cho hắn một túi trung phẩm linh thạch, đủ để an ủi hắn tâm linh bị thương. Cái kia túi linh thạch bù đắp được hắn ở ngoại môn 2 năm tiền tiêu hàng tháng. Có cái này túi linh thạch, hắn trúc cơ tỷ lệ ít nhất tăng lên 3 thành, cũng coi như là gián tiếp ăn vào Liễu Như Sương bánh bao nhuốm máu. Bất quá, mỗi lần sử dụng linh thạch thời điểm, Viên Tú tổng hội không tự chủ được nhớ tới Liễu Như Sương trận này sự kiện bên trong, thụ thương nhiều nhất chính là Liễu sư tỷ, cũng không biết nàng bây giờ là tình huống gì. Treo lên như thế danh tiếng, nhất định sống rất khổ a. Mỗi lần nhớ tới Liễu Như Sương, Viên Tú trong lòng đều biết sinh ra một tia ấy nấy. Mặc dù thân bất do kỷ, nhưng ở trong chuyện này, hắn dù sao đóng vai nhân vật không hào quang, cái này đã trở thành tâm kết của hắn. Nếu không thể giải khai, tương lai dù là hắn có thành tựu, lúc độ kiếp sợ là cũng không dễ chịu. Cái này cũng là Viên Tú cố gắng tu hành động lực, hắn muốn đi nội môn, tự mình cho Liễu Như Sương xin lỗi. Đương nhiên, hắn càng nghĩ hơn đem đến từ thân cường đại, tìm ra cái kia hại hắn hấp thụ sau màn, vì hắn cùng Liễu Như Sương báo thù. Điểm nóng một khi không có người truy phủng, cũng không người lẫn lộn, tự nhiên sẽ để ngồi xuống. Không có mấy ngày, Liễu Như Sương sự kiện liền dần dần lắng xuống, tựa hồ chuyện này cứ như vậy đi qua. Trường Nhạc Tông mỗi người đều trở về cuộc sống bình thường. Chỉ có Liễu Như Sương không bỏ xuống được, nàng mỗi ngày đều sẽ đi một chuyến giới luật y, tìm hồ trưởng lão hỏi thăm tình huống, nhưng mỗi lần lấy được cũng là thất vọng đáp án. Đến mức về sau, giới luật y hồ trưởng lão nhìn thấy nàng đều có chút nhức đầu. Có đôi khi, hồ trưởng lão thậm chí hoài nghi chính mình có phải hay không chuyện bé xé ra to, quá cẩn thận. Dù sao, đã qua 7-8 ngày, môn nội không còn nghe nói có ai bị khống chế, Viên Tú đám người hành tung cũng bình thường. Tiến đến điều tra Viên Tú, Tề Lập luôn bọn người bối cảnh đệ tử quay trở về tông môn, mang về bọn hắn tài sản trong sạch tin tức. Tông chủ thường xuyên giám tra toàn bộ tông môn, đồng dạng không có phát hiện dị thường. Hết thể khôi phục như thường sau, cả sự kiện nhìn càng giống Liễu Như Sương vì yêu sinh hận, lại sợ gánh trách, cuối cùng đạo diễn đi ra ngoài một hồi nháo kịch. Có thể hấp thụ sau màn rời đi. Hồ trưởng lão có khi sẽ sinh ra ý nghĩ như vậy. Nếu thật rời đi, đối với Trường Nhạc Tông ngược lại là chuyện tốt, ít nhất hắn không cần lo lắng ứng đối ra sao cái phiền phức này. Chỉ là khổ Liễu Như Sương. Hôm nay, Liễu Như Sương lại một lần lấy được câu trả lời phủ định. Từ giới luật đi ra, nàng cả người đều có chút tinh thần hoảng hốt, một đường nhỉ non đi tới bên vách núi. Liễu Như Sương nhìn ra xa ngoại môn phương hướng, thần sắc đờ đẫn, tựa như tường lâm tẩu đồng dạng, tại sao sẽ không có chứ? Tại sao sẽ không có chứ? Rõ ràng chính là thật a. Ta thật sự bị người khống chế, vì cái gì liền tra không ra chứng cứ đâu? Đường Thành ngồi ở bên vách núi trên sườn núi phơi nắng, nhưng Liễu Như Sương tựa như không thấy hắn đồng dạng, chỉ là nhìn chừng chừng lấy ngoại môn phương hướng. Hồ trưởng lão lần nữa cường điệu cấm nàng đi ngoại môn, bằng không tăng thêm nàng trừng phạt. Liễu Như Sương cũng lo lắng cho mình xuất hiện, dẫn đến giới luật ti điều tra thất bại, nàng đồng dạng không muốn đi đối mặt Viên Tú, chỉ sợ một cái nhịn không được lại đem hắn đánh trọng thương. Như thế, nàng liền thật sự tẩy không sạch, lạnh xuống nhiệt độ còn phải để nàng xào đứng lên. Nhưng hôm nay, nàng thật có chút không chịu nổi. Chuyện này người khác có thể tới, nhưng nàng gây khó dễ. Dù là bây giờ môn nội đã không có người xách chuyện này, nhưng Liễu Như Sương đi ra cửa thời điểm, vẫn cảm giác có người ở nàng sau lưng chỉ trỏ, chê cười nàng tự mình đa tình, cười nàng vì yêu sinh hận. Nhìn xem thất hồn lạc phách Liễu Như Sương, Đường Thành âm thầm thở dài, cũng là hắn làm người ta, đem một cái thật tốt cô nương thai họa trở thành dạng này. Thời chung phải do người buộc chung. Đường Thành đến cùng không thể qua tâm lý cửa này. Hắn đi tới Liễu Như Sương sau lưng, nói khẽ: "Liễu sư tỷ, ngươi sự tình ta nghe nói, ngươi nhất định rất thống khổ à?" Liễu Như Sương quay người lại, đối xử lạnh nhạt nhìn về phía Đường Thành: "Đường Thành, liền ngươi cũng tới xem ta chê cười." Đường Thành kiếp kiếp lắc đầu, tự mình nói: "Liễu sư tỷ, mẫu thân của ta là thánh nữ, phụ thân của ta là cái nào đó không biết tên ma đầu, kinh mạch của ta bị phong cấm, tại Trường Nhạc Tông xuất sinh, tại Trường Nhạc Tông lớn lên lại cả một đời cũng không thể tu luyện." Hắn ngẩng đầu, nhìn xem Liễu Như Sương nết miệng cười cười, lộ ra đầy miệng hàm răng trắng đoán: "Nhưng ta mới 12 tuổi a." 12 tuổi chỉ có thể làm một phàm nhân, tại đỉnh núi này trải qua một đời. Sư tỷ, nghe được thân thế của ta, ngươi có phải hay không dễ chịu chút ít? Liễu Như Sương sửng sốt, nàng quay đầu nhìn xem Đường Thành, trong lúc nhất thời lại không biết nên nói những gì. Liễu sư tỷ, chúng ta ngồi xuống nói a. Đường Thành hướng nàng cười cười, rất tự nhiên ngồi ở bên vách núi nham thạch bên trên, tiếp đó vô vô bên người tảng đá, ra hiệu nói. Liễu Như Sương chần chờ phút chốc, ngồi ở Đường Thành bên cạnh. Nhìn Liễu Như Sương ngồi xuống, Đường Thành nhìn xem bên dưới vách núi tầng mây, chậm rãi nói, sư tỷ, ngươi biết không? Khúc Dương nói cho ta biết thân thế phía trước. Ta đặc biệt khoái hoạt, hy vọng nhất sự tình đó là có thể có người dạy ta tu hành, vì có thể cùng các ngươi biến một dạng, ta mỗi ngày đều đi tìm người khác nhau bài sư, nhưng không ai chịu dạy ta. Ta tưởng rằng ta niên linh quá nhỏ, cũng tưởng rằng các sư huynh quá bận rộn, không để ý tới ta tiểu hài tử này. Nhưng ta một chút cũng không nhục chí, luôn muốn có một ngày, chờ ta trưởng thành, hoặc các sư huynh nhìn thấy ta ưu tú, tự nhiên sẽ dạy ta tu hành. Liễu Như Sương có chút ngây người. Nàng nhớ mang máng Đường Thành cũng từng đi tìm nàng bài sư. Lúc đó nàng tiếp vào nhiệm vụ, muốn giúp ngoại môn đệ tử luyện chế một nhóm nhập môn binh khí. Vung tay lên đem hắn ném ra ngoài cửa, căn bản không đem hắn để ở trong lòng. Giờ này khắc này, cái kia bị nàng vứt xuống ngoài cửa đột nhiên biến thất lạc khuôn mặt nhỏ cùng thiếu niên bên cạnh chồng chất vào nhau. Liễu Như Sương đột nhiên cảm thấy chính mình lúc ấy làm rất nhiều quá mức, khi đó Đường Thành bất quá là một cái tiểu hài tử a, nàng sao có thể đối với hắn như vậy? Tiểu Đường Thành lúc đó nhất định rất thất vọng a. Đường Thành giống là không có cảm nhận được Liễu Như Sương thất lạc cảm xúc, hắn đem hai chân duỗi thẳng, nắm tay đặt ở sau lưng, treo chống chính mình ngửa ra sau cơ thể, để chính mình bảo trì ở một cái tư thế thoải mái nhất. Ngày đó Khúc Dương sư minh nói cho ta biết thân thế, ta mới hiểu rõ đại gia cự tuyệt ta nguyên do, nguyên lai hết thệ chỉ là bởi vì ta có một cái ma môn cha. Liễu Như Sương trầm mặc phút chốc, hỏi: "Ngươi không sao chứ?" "Bây giờ không sao." Đường Thành ra vẻ nhẹ nhõm, hắn cười cười, nhưng lúc đó ta đặc biệt tuyệt vọng. Vừa nghĩ tới tương lai ta thời gian cũng sẽ ở ngọn núi này, trải qua ngày tái diễn sinh hoạt, ta cảm giác sống sót cũng không có ý tứ.
Hắn hướng dưới núi một ngón tay, mấy ngày nay, ta mỗi ngày đều ngồi ở chỗ này hướng về dưới núi nhìn. Trước đó, ta ngồi ở chỗ này, nghĩ là một ngày kia có thể giống sư minh sư tỷ mở dạng, bay xuống đi, xem dưới núi là cái dạng gì. Thế nhưng mấy ngày ta nghĩ là, không bằng cứ như vậy nhảy đi xuống a. Chỉ cần ngã không chết, chắc là có thể nhìn thấy dưới núi là cái dạng gì. Nếu như té chết, vậy thì té chết a. Tiếp sau nói không chừng còn có thể đầu thai tốt nhìn xem lẩm bẩm tự thuật thân thế đường thành, liễu như xương tâm tình có chút phức tạp. Phía trước nàng chưa bao giờ đem đường thành coi là chuyện đáng kể. Nàng cùng số đông trường nhạc tông người ý nghĩ là giống nhau, đường thành liền là cái ma tệ tử, trường nhạc tông chịu đem hắn nuôi lớn, để hắn trải qua một đời, đã là đối với hắn nhân tử. Bây giờ, nàng trong lòng đột nhiên có chút mỏi nhừ. Hắn chỉ là một cái tiểu hài tử a. Có lỗi chính là hắn phụ thân, hắn có lỗi gì? Nếu như không phải nàng tâm tình buồn khổ, đi tới bên vách núi, sợ là mãi mãi cũng không biết tiểu hài tử này trong lòng có nhiều đằng a. Liễu Như Xương hà to miệng, muốn nói gì an ủi Đường Thành, nhưng lời đến quẹ miệng, chỉ hóa thành một câu, "Đường Thành, thật xin lỗi." "Không có gì, cũng không phải lỗi của ngươi." Đường Thành nói, "Chỉ trách tại ta có cái ma môn cha a." "Nhưng hắn có quan hệ gì tới ngươi?" Liễu Như Xương thốt ra. "Đúng vậy a, hắn có quan hệ gì với ta?" Đường Thành ngữ khí bỗng nhiên thấp xuống, hắn nhếch miệng nở nụ cười, ngữ khí thất lạc, "Có thể tất cả mọi người cho là ta cùng hắn có quan hệ, ta liền mặt của hắn cũng chưa từng thấy, nhưng phải tiếp nhận hắn cho ta mang tới đau đớn chương 15, ngôn ngữ cảnh giới tối cao chương 15." Nôn ngữ cảnh giới tối cao Đường Thành nói để Liễu Như Xương cảm động lây. Đúng vậy a. Đường Thành chưa từng gặp qua phụ thân của hắn, nhưng phải tiếp nhận hắn mang tới cực khổ, chính mình đồng dạng chưa từng gặp qua điều khiển chính mình hấp thụ sau màn, không phải cũng tại tiếp nhận hắn làm cho khổ nạn của mình. Vận mệnh của bọn hắn biết bao tương tự. Giờ khắc này, Liễu Như Xương bỗng nhiên cảm giác cùng Đường Thành khoảng cách kéo gần lại. Tại nàng trong mắt, Đường Thành không còn là cái kia bốn phía tìm người bái sư, khiến người chán ghét tiểu hải tử, mà là cùng nàng một dạng số khổ người. Liễu Như Xương tạm thời quên đi nỗi thống khổ của mình, hỏi, "Đường Thành, ta có thể vì ngươi làm những gì? Sư tỷ, ngươi có thể dạy ta tu hành sao?" Đường Thành quay đầu, nhìn xem Liễu Như Xương hỏi. Liễu Như Xương sửng sốt một chút, nghĩ tới Đường Thành thân phận, buồn bã lắc đầu. Thân phận của hắn quá mất cảm, dạy hắn tu hành xúc phạm tông môn giới luật, so nàng đùa giỡn ngoại môn đệ tử còn nghiêm trọng hơn. Phi, nàng lúc nào đùa giỡn ngoại môn đệ tử? Một mực bị người ở sau lưng thì thầm, nàng đều muốn làm thật. Ta liền biết. Đường Thành tự rêu cười cười, nhìn xem Đường Thành biểu lộ, Liễu Như Xương nội tâm không khỏi có chút bối rối, giải thích, "Đường Thành, ta không phải là không muốn dạy ngươi tu hành, kinh mạch của ngươi từ nhỏ bị phong cấm, thời gian dài như vậy cũng đã lấp kín, không giải quyết vấn đề này, căn bản không có cách nào tu hành. Sư tỷ, ngươi biết giải quyết như thế nào kinh mạch của ta vấn đề sao?" Đường Thành tâm đầu khẽ động, truy vấn. Kinh mạch là cái vấn đề lớn. Viên Tú hai người là ngoại môn đệ tử, một chốc tiếp xúc không đến vấn đề cao thâm như vậy, chờ bọn hắn trưởng thành, món ăn cũng đã lạnh. Liễu Như Xương là trúc cơ đỉnh phong, nói không chừng biết đáp án. "Không biết." Liễu Như Xương lần nữa lắc đầu, biểu lộ hơi có chút lúng túng. Đường Thành nhìn xem Liễu Như Xương dường như nhìn thấu nàng nội tâm, hắn cười cười, đổi một chủ đề, "Cái kia sư tỷ có thể mang ta rời đi trường nhạc tông sao?" Ta Liễu Như Xương thật giống như bị cắt ở mạch môn, nàng không dám nhìn Đường Thành thiên thật sự ánh mắt, chua xót mà nói, "Cũng không thể." Đường Thành dường như sớm đoán được kết quả này, cười cười không nói thêm gì nữa. Liên tiếp xách mấy món đối phương làm không được chuyện, đối phương thì sẽ sinh ra cảm giác ấy nấy, nhắc lại đơn giản một chút yêu cầu, nàng cũng sẽ không cự tuyệt. Nhưng Đường Thành trước mắt cũng không có gì muốn Liễu Như Xương làm, dứt khoát ngừng nói, "Để nàng bảo trì phần này ấy nấy tốt." Cự tuyệt Đường Thành mấy lần, Liễu Như Xương trong lòng càng khó chịu hơn. Đường Thành tình cảnh quả nhiên so nàng chật vật nhiều, gặp phải vấn đề căn bản chính là vô giải. Nàng muốn an ủi Đường Thành, "Đường Thành, ta Liễu sư tỷ, không có quan hệ, ta sớm biết cái kết quả này." Đường Thành sao cũng được nói, "Ngươi biết ta là thế nào nghĩ thoáng sao? Nghĩ như thế nào mở?" Liễu Như Xương vô ý thức đi vòng vừa rồi vấn đề, cái này có thể để cho nàng trong lòng dễ chịu một chút. Mấy ngày nay, ta mỗi ngày ngồi ở chỗ này hướng về dưới núi nhìn, cảm thấy chính mình đặc biệt oan uổng. Rõ ràng không phải lỗi của ta, vì cái gì lại muốn cho ta tiếp nhận kết quả? Đường Thành tiếp tục nói, câu nói này lần nữa để Liễu Như Xương hung hăng cộp tỉnh. "Đúng vậy a, vì cái gì không phải nàng sai, tại sao phải để nàng tiếp nhận kết quả? Cha không phải ta có thể lựa chọn, nương cũng không phải ta có thể lựa chọn." Đường Thành nói, "Thậm chí cha là ai ta đều không biết, nương chỉ quản đem ta sinh ra, chưa từng có quản qua ta một ngày. Khúc Dương nói với ta, ta là nương sỉ nhục, nàng thậm chí cũng không nguyện ý để ta theo nàng họ. Sư tỷ, ngươi nói đây là lỗi của ta sao?" "Tự nhiên không phải." Liễu Như Xương nói. "Đúng vậy a, không phải lỗi của ta." Đường Thành lắc đầu, hắn phân chấn tinh thần, cười nói, "Ta cũng là suy nghĩ thật lâu mới hiểu được, tất nhiên không phải lỗi của ta, vậy ta liền không nhận bọn hắn làm cha nương tốt. Ta chính là ta ạ. Coi như ta là từ trong viên đá văng ra, chưa từng có cha, cũng không có nương, chỉ có mình ta. Đơn giản chính là so với người khác gian khổ một chút, xuất sinh thì ở tòa này trên ngọn núi lớn, kinh mạch cũng không phải bị người khác phong ấn, là từ nhỏ kinh mạch chính mình liền bế tắc. Những ngày này, ta nhìn trên núi cây, trong viên đá thảo, bọn chúng mỗi cái cũng không giống nhau. Dưới cỏ nhỏ mặt chỉ có một điểm đất, không như cũ sống sót sao. Nó cũng không có phàn nàn xuất thân của mình, vừa nghĩ như thế, ta cảm giác liền thoải mái hơn, ngươi đây không phải lừa gạt mình sao?" Liễu Như Xương hốc mắt có chút mỏi nhừ, nàng không biết nói cái gì có thể an ủi Đường Thành, Đường Thành đã đi qua đủ khổ, lừa gạt mình có thể để cho hắn sống sót, tựa hồ cũng không tệ. Ngôn ngữ cảnh giới tối cao chính là điều động cảm xúc, gây nên của mình, Đường Thành am hiểu sâu đạo này.
Liễu Như Sương thiếu cổ vũ khuyên sao? Nàng không thiếu, đại đạo lý ai không biết nói. Nàng thiếu là cộng tình, là tán đồng. Đường Thành lời nói xoay chuyển, ngữ khí càng ngày càng vui sướng cùng tự tin. Huống chi, ta mới 12 tuổi, dựa vào cái gì nhất định mình nhất định sẽ bị kẹt ở trên ngọn núi lớn này đâu? Có lẽ có một ngày, chờ ta trưởng thành, chính mình kết một sợi dây thừng, liền từ trên núi đi xuống. Có lẽ có một ngày, tông chủ đông nhiên nghi thoáng, cho phép các sư minh chuyển ta tu hành thuật. Có lẽ có một ngày, ta đột nhiên đốn ngộ công pháp, chính mình liền bay xuống núi. Nhân sinh của ta còn rất dài, hết thảy đều có khả năng. Ngươi nói đúng không, sư tỷ? Thật đúng là thông minh. Chính là ý nghĩ ấu trí một chút. Đến cùng vẫn còn con nít ta. Vách đá vạn trượng há lại là ngươi kết một sợi dây từng có thể đi xuống. Tông chủ như thế nào có thể thời khắc đem ngươi để ở trong lòng? Công pháp như thế nào có thể đột nhiên đốn ngộ? Huống chi, kinh mạch của ngươi còn bị xuống cấm chế. Liễu Như Sương thở dài một tiếng, không có vạch trần Đường Thành, mà là cười cười, đưa tay tại Đường Thành trên đầu sờ lên, nói, đúng, ngươi nói không sai, hết thảy đều có khả năng. Sư tỷ, ngươi cũng cho là ta là đúng, có phải hay không? Đường Thành tiểu hài tử thân phận là tốt nhất ngụy trang, hắn ngẩng mắt lên, một mặt tự tin cầu tán đồng. Ân. Liễu Như Sương lần nữa gật đầu. Cho nên, sư tỷ tại buồn rầu cái gì? Đường Thành chuyện lại chuyện, sư tỷ gặp phải nan đề, còn lớn hơn ta sao? Phản phất một đạo thiểm điện bổ chúng Liễu Như Sương xua tan nàng trong đầu mê vụ, nàng chấn động trong lòng. Đúng vậy à, nàng buồn rầu cái gì? Tiểu Đường Thành đều đang nỗ lực sống sót, nàng mỗi ngày tại hối hận cái gì? Rơi một cái nam nhân quan không? Phi, bị người oan uổng liền không sống được sao? Không có người lớn. Liễu Như Sương thở một hơi dài nhẹ nhõm, cả người đều tựa như tỏa sáng tân sinh. Sư tỷ, ta nghe nói chuyện của ngươi, ngươi muốn thật ưa thích cái kia biên tú, hoàn toàn có thể đợi chính mình cường đại, có một ngày trở nên so tông chủ còn mạnh mẽ hơn, lại đem hắn chụp tới, làm phu quân của ngươi. Đường Thành cho Liễu Như Sương nghĩ kế, khi đó, hắn chắc chắn không dám phản kháng ngươi, cũng sẽ không có người dám nói ngươi, ai nói ngươi, ngươi liền xử phạt bọn hắn ta làm sao có thể ưa thích hắn, đều nói ta là bị khống chế. Liễu Như Sương suy nở nụ cười, lắc đầu nói, ngươi cái tiểu gia hỏa cái gì cũng không hiểu. Một dạng a. Đường Thành giả bộ nhỏ hải tử có chút nghiện, hắn cơ nằm đấm, chờ ngươi cường đại, trở nên so tông chủ còn lợi hại hơn, liền đem cái kia khống chế ngươi gia hỏa tìm ra, hung hăng đánh cái mông của hắn. Đúng, hung hăng đánh hắn cái mông. Liễu Như Sương thần thanh khí sảng. Giờ khắc này, nàng ý niệm thông suốt, cái gì đều nghĩ mở, thậm chí kẹt ở trúc cơ đỉnh phong cảnh giới tựa hồ cũng giang ra. Không nghĩ tới khốn nhiễu nàng khúc mắc, cư nhiên bị một đứa bé giải khai. Liễu Như Sương thực tình đúng Đường Thành nói tạ, Đường Thành, cảm ơn ngươi. Không khách khí. Đường Thành cười đắc ý nói, sư tỷ, ta cũng là có tư tâm, chờ sư tỷ trở thành tông chủ ngày đó, ta còn muốn sư tỷ có thể thả ta rời đi trường nhạc tông đâu. Không, có, dối gạt sư tỷ, đây cũng là kế hoạch của ta một bộ phận a. Bây giờ tông chủ không thả ta rời đi, không có nghĩa là sau này tổng chủ sẽ không. Liễu Như Sương trong lòng run lên, nhìn xem ngây thơ Đường Thành, nghiêm túc gật đầu một cái, hảo, ta đáp ứng ngươi, nếu có một ngày ta làm tổng chủ, sẽ đưa ngươi rời đi. Vậy chúng ta cứ như vậy đã hẹn. Đường Thành con mắt lóe sáng lên, cả người đều hưng phấn. Ân, đã hẹn. Liễu Như Sương nói, nàng âm thầm hạ quyết tâm, làm tổng chủ không thực tế, nếu có một ngày nàng tại trường nhạc tông nắm giữ nhất định quyền nói chuyện, nói không chừng liền có thể tiễn đưa Đường Thành rời đi. Khi đó hẳn là không người lại so đo Đường Thành thân phận. Sư tỷ, vậy ngươi cần phải nhanh lên. Đường Thành cười nói, ta cũng không muốn chờ ta rời đi trường nhạc tông thời điểm, đã là một cái già 70-80 tuổi lão đầu tử, ta còn muốn sớm một chút nhìn thấy bên ngoài thế giới đâu. Ân. Liễu Như Sương gật đầu, ta sẽ cố gắng. Đường Thành, ngươi cũng cố lên, phải dũng cảm sống sót. Đương nhiên, ta rất kiên cường. Đường Thành cười nói, tốt, hôm nay liền hàn huyên tới chỗ này a. Liễu Như Sương một lần nữa tìm được mục tiêu, nóng lòng trở về xung kích cảnh giới. Đường Thành, ta cần phải trở về. Nhớ kỹ, ta ngay tại luyện khí đường, ngươi nếu là bị quất, liền đến tìm ta, sư tỷ làm cho ngươi chủ. Ân. Đường Thành gật đầu, tạ tạ sư tỷ. Nho nhỏ Liễu Như Sương nắm, làm việc tốt quả nhiên để cho lòng người vui vẻ. Đường Thành đều có chút bội phục mình. Mặc dù nắm giữ lực lượng cường đại, nhưng hắn vẫn là cái kia tâm địa thiện lương người tốt, không có bị từ trên trời giáng xuống sức mạnh ảnh hưởng tới tâm trí, từ đó biến thành ma đầu. Người tốt nhất định có hào báo. Yên lặng vì chính mình đưa tới chúc phúc, Đường Thành tâm tình lập tức khá hơn, tiếp tục nằm ở trên sườn núi phơi nắng. Thiên mệnh nhân soát thành tựu có chút chậm, thiên mệnh điểm đếm cũng không quá đủ. Hắn không thể cuối cùng trông cậy vào ngoại lực, cũng nên tại chủ phong vì chính mình tìm mấy cái minh hữu, cam đoan an toàn của mình. Đánh một gậy cho một cái táo. Nữ nhân yếu ớt thời điểm tốt nhất thừa lúc vắng mà vào. Thú hổ, nàng cũng không biết cái kia một gậy là chính mình đánh. Chỉ cần nàng cả một đời cũng không biết, bọn hắn liền có thể vĩnh viễn là hảo bằng hữu. Chương 16, chính mình làm thiên mệnh nhân của chính mình. Chương 16, chính mình làm thiên mệnh nhân của chính mình. Hôm nay Liễu Như Sương tinh thần nhìn có chút bất thường, nàng từ giới luật ti sau khi rời khỏi đây, hồ trưởng lão thần thức một mực tại truy tung nàng, chỉ sợ nàng xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Dù sao, hắn tiềm thức vẫn tin tưởng Liễu Như Sương chỉ có điều trở ngại một ít nguyên nhân, không có cách nào công khai ủng hộ nàng. Nhưng nếu là bởi vì việc này, vì nàng, vậy hắn chính là trường nhạc tông tội nhân. Trường nhạc tông bồi dưỡng một cái đệ tử không dễ dàng. Tiếp đó, hồ trưởng lao thấy được Đường Thành an ủi Liễu Như Sương một màn, nhìn thấy Liễu Như Sương lần nữa khôi phục tỉnh lại. Liễu Như Sương sau khi rời đi, hồ trưởng lão nhìn xem Đường Thành thân thể nhỏ nhỏ, trầm mặc rất lâu. Xem như giới luật ti trưởng lão, hắn biết Đường Thành trên thân phát sinh tất cả mọi chuyện, cũng không có hoài nghi hắn bị người khống chế. Tại Đường Thành cùng Liễu Như Sương trong đối thoại, nhu trí của hắn lịch trình cùng kinh nghiệm cũng ăn khớp, không có gì chỗ không đúng. Hắn chỉ là kinh ngạc Đường Thành thông minh cùng cứng cỏi. Một cái 12 tuổi tiểu hải tử, gặp trọng đại đả kích, vậy mà có thể từ núi cây cỏ trong gỗ ngộ đến đạo lý của cuộc đời, còn vì chính mình lập được mục tiêu thật xa. Phần này ngộ tính cùng tâm tính không thể bảo là không mạnh, phóng tại tu hành giới, nhất định là người người tranh đoạt hạt giống tốt. Nhưng mà, Hồ trưởng lão cuối cùng thu hồi nhìn về phía Đường Thành ánh mắt, yên lặng thở dài một tiếng, có ít người xuất sinh chính là nguyên tội a. Đường Thành cũng không biết mình bị giám thị, cũng có thể nói, hắn đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Dù sao hắn không hiểu rõ lắm thế giới này người tu hành rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Từ xuyên qua đến nay, hắn một mực cẩn thận từng ly từng tí, chưa từng có làm ra chú ý sự tình, cũng chưa từng vô duyên vô cớ lẩm bẩm, vì chính là phòng ngừa những thứ này hai thính mắt tinh người tu hành phát hiện dị thường. Khoảng cách Liễu Như Sương bế quan củng cố cảnh giới lại qua 2 ngày, trong lúc đó lại không có người bị khống chế sự tình chuyển tới. Đường Thành có chút thất vọng, Trường Nhạc tông người hay là quá chính phái, nhiều ngày như vậy cũng không có xuất hiện một cái kẻ bắt trước. Viên Tú, Tề Lập Nôn, Chí Thành, Đỗ Văn Hiên đều cảm thấy cái kia đùa bỡn bọn hắn tiền bối chán ghét màn trò chơi này, đem sách theo tâm thả lại trong bụng. Trường Nhạc tông tựa hồ khôi phục trước đây bình tĩnh, liền hồ trưởng lão đều có chút lười biếng. Đường Thành vận mệnh điểm số khôi phục được 33 điểm. Chỉ có 2 cái tiên mệnh nhân, vận mệnh điểm số tốc độ khôi phục quá chậm. Lần trước làm một chuyện, trực tiếp liền đem vận mệnh điểm số từ 50 điểm làm đến một chữ số, khen nhiều ngày như vậy, mới khôi phục đến 30 nhiều điểm. Bây giờ gây sự, phàm là xuất hiện một chút đột phát tình huống, cũng có thể dẫn đến tiền kỳ đầu tư đổ xuống sông xuống biển. Để Đường Thành tiêu phí điểm số lại khóa lại một cái ngoại môn đệ tử, hắn lại không cam tâm. Ngoại môn đệ tử trưởng thành quá chậm, đầu tư tỷ lệ hồi báo quá thấp. Chờ bọn hắn trưởng thành, món ăn cũng đã lạnh. Có thể khóa lại thiên mệnh nhân số lượng chỉ có 10 cái, có thiên mệnh nhân chết, mới có thể phóng xuất ra một cái chỗ trống. Hắn không thể đem danh ngạch đều lãng phí ở ngoại môn đệ tử trên thân. Bồi dưỡng một cái thiên mệnh nhân thường thường phải hao phí rất nhiều vận mệnh điểm số, chút xuống người chơi rất nhiều tâm huyết, có rất ít người chơi nguyện ý giết chết chính mình thiên mệnh nhân. Huống chi, ở trong game giết chết một cái nở tờ cờ không có gánh nặng trong lòng. Nhưng đây là thế giới hiện thực. Vì sinh tồn, Đường Thành có thể đem người khác bồi dưỡng thành thiên mệnh nhân. Có thể để đích thân hắn giết chết một cái cùng hắn không thù không oán người xa lạ, hắn làm không được. Trò chơi vì để cho người chơi khoái hoạt, thiết kế tốc độ thời gian trôi qua thường thường thật nhanh, góp nhặt vận mệnh điểm số rất nhanh, giống như tờ lằn VS zombie hoa hướng dương. Sản xuất dương quang nhất định sẽ làm cho người chơi đủ. Hú hồ, công ty game vì kiếm tiền, còn thiết trí nạp tiền đường tắt, có tiền liền có thể trực tiếp mua sắm vận mệnh điểm số, tình lực chờ đợi thời gian, chân chính làm đến muốn làm gì thì làm. Nhưng ở thế giới hiện thực, trò chơi tiện lợi tính chất toàn bộ biến mất. Đường Thành từ đầu đến cuối không có phát hiện nạp tiền cửa vào. Đương nhiên, mặc dù có nạp tiền cửa vào, trên người hắn cũng không có tiền. Một ngày 2 điểm, đơn giản chính là dày vò, toàn bộ hình thái sẽ không đến chơi đùa cảm giác sảng khoái. Muốn hay không nhiều khóa lại một cái ngoại môn đệ tử. Dạng này hắn mỗi ngày khôi phục điểm số liền biến thành 3 điểm, một tháng liền có 90 điểm. Còn lại 7 cái danh ngạch hẳn là cũng đủ. Dùng 90 điểm lại khóa lại 3 cái thiên mệnh nhân, hắn không hề làm gì, mỗi tháng liền có 180 điểm. Đến nỗi chiếm dụng trò chơi danh ngạch, hắn là không muốn giết người, nhưng tu hành giới luôn có ngoại ý muốn a. Hôm nay, Đường Thành đang tính toán được mất, Viên Tú bảng điều khiển bỗng nhiên lóe lên. Hắn trước tiên nhìn về phía Viên Tú tài liệu cá nhân, số 2 thiên mệnh nhân, Viên Tú, niên linh 16, giới tính nam, thành tựu người cô đơn, khi ở một mình ngươi tu hành tốc độ để thăng 20, hiệu suất học tập để thăng 20, mỗi ngày trả lại điểm số 3, thành tựu huy chương. Đường Thành cũng hỉ, trong nháy mắt đem vừa rồi tính toán bước xuống sau đầu, quả nhiên vẫn là thành tựu huy chương có tiền đồ hơn. Có thành tựu huy chương, Viên Tú một người liền đỉnh 3 người, gián tiếp giúp hắn mất đi 60 điểm vận mệnh điểm số. Chỉ cần giúp Viên Tú nhiều hơn nữa soát ra mấy cái huy chương, thành tựu của hắn điểm số còn không vụ vụ dâng đi lên. Góp đủ điểm số là hắn có thể khóa lại nội môn đệ tử. Nội môn đệ tử tu vi cao, còn có cơ hội ra ngoài làm nhiệm vụ, soát thành tựu lại càng dễ. Từng tầng thăng cấp mới là trò chơi chính xác mở ra phương thức. Mặc dù Viên Tú thành tựu không phải Đường Thành thiết định xì ở mạ giữa gạt nam nhân hoặc sắt thép thằng nam, nhưng hắn vẫn rất hưng phấn. Đây là một cái tốt mở đầu, nhân sinh của hắn cuối cùng có thể tăng tốc độ. Người cô đơn huy chương là một cái nho nhỏ người cô độc ngồi ở trong phòng, trung quanh bị bóng tối vây quanh, nhìn có chút phiền muộn. Nhưng ở Đường Thành trong mắt, viên kia đen như mực huy chương lại tỏa sáng lấp lánh, hắn nhìn xem viên kia huy chương, tâm tình phá lệ vui vẻ. Trò chơi khảo nghiệm thời điểm, Đường Thành gặp nhiều đủ loại đủ kiểu huy chương. So sánh với người cô đơn cái huy chương này chính xác không tính ưu tú, gia tăng thuộc tính không đủ nhiều, cũng không có đặc thù hiệu quả. Nhưng đây là hắn đi tới thế giới này cái thứ nhất huy chương, rất có kỷ niệm ý nghĩa. Một chỗ thời điểm tu hành tốc độ để thăng 20. Có huy chương, Đường Thành bắt đầu cân nhắc Viên Tú phía sau phát triển. Cùng phòng có chút vướng bận, phải nghĩ biện pháp đem hắn đuổi đi. Ngược lại bây giờ Viên Tú cùng cùng phòng quan hệ đã hạ xuống điểm đóng băng, đã nhìn nhau hai ghét, hà tất ở cùng một chỗ lẫn nhau giày vò. Đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay, đối với người nào đều hảo. Bất quá, y theo ngoại môn quy củ, đuổi đi Viên Tú cùng phòng, tiền trưởng lao chắc chắn còn có thể an bài cho hắn một cái mới. Một mực đuổi cũng không phải biện pháp. Biện pháp tốt nhất hẳn là để Viên Tú trở nên càng khiến người ta chán ghét, để người khác không có người nguyện ý cùng hắn trở tại một cái phòng. Dạng này mới có thể một lần bất bại suốt đời nhàn nhã. Để cho người ta biến thành bạn người mê không dễ dàng, biến thành bạn người ngại đơn giản không cần quá nhẹ nhõm. Vô luận là trường học vẫn là xã hội, luôn có một số người làm cho tất cả mọi người chán ghét mà không biết, Đường Thành gặp được quá nhiều dạng này người, chiếu tính cách của bọn hắn đắp nạn Viên Tú chuẩn không tệ. Đương nhiên, Viên Tú dù sao cũng là hắn thiên mệnh nhân, cũng không thể làm quá phận, bằng không, tương lai tẩy trắng thời điểm không dễ làm. Trước tiên đen sau hồng, nhất định xoát ra một sóng lớn thành tựu. Đáng tiếc Liễu Như Sương tu vi quá cao, hắn khóa lại không nổi, bằng không thì xem như sự kiện nhân vật nữ chính, nàng xoát đi ra ngoài thành tựu huy chương nhất định so Viên Tú càng mạnh mẽ hơn. Đường Thành âm thầm tiếc hận. Nhìn xem trong đầu viên kia thành tựu huy chương, Đường Thành có chút tịch mịch, Viên Tú bị cô lập, có thể xoát đi ra thành tựu huy chương, hắn cũng bị cô lập à. Dựa vào cái gì hắn liền không có huy chương? Hắn là đường đường người xuyên Việt à? Chẳng lẽ ngoan ngoãn trở thiên mệnh nhân trưởng thành cứu vớt hắn? Hào biết quất. Không đúng. Đường Thành sửng sốt một chút, hắn tựa hồ tiến vào một cái chỗ nhầm lẫn. Chơi đùa thời điểm, hắn tại máy tính bên ngoài, hiện tại hắn cũng là thế giới này một phần tử. Theo lý thuyết, Đường Thành nhịn xuống trong lòng rung động, chạy đi như bay đến mép nước, nhìn xem trong nước chính mình thành tú cái bóng, điều động trò chơi bảng điều khiển. Phải chăng khóa lại Đường Thành vì thiên mệnh nhân? Tiêu hao vận mệnh điểm số 10, mỗi ngày trả lại điểm số 05, quả nhiên có thể. Đường Thành con mắt chợt phát sáng lên, không chút do dự lựa chọn là mỗi ngày trả lại 0.5 thế nào? 0.5 cũng là vận mệnh điểm số. Mấu chốt nhất là, hắn cũng có thể soát thành tiểu vi chương A. Hơn nữa, chính hắn trở thành thiên mệnh nhân mới là trung cực giành trước. Dù là tất cả bị hắn khống chế thiên mệnh nhân đều đã chết, trong tay hắn vận mệnh điểm số về không, chỉ cần hắn còn sống, liền có cơ hội lật bàn. Còn thừa vận mệnh điểm số 23, còn thừa có thể khóa lại thiên mệnh nhân số lượng 7, số 1 thiên mệnh nhân, Tề Lập Ôn, giới tính, nam. Số 2 thiên mệnh nhân, Viên Tú, giới tính, nam, thành tựu, người cô đơn. Số 3 thiên mệnh nhân, Đường Thành, giới tính, nam, niên linh, 12, thành tựu, không. Đường Thành thưởng thức trong đầu bảng điều khiển, càng xem càng cao hứng, đáng tiếc không có sớm một chút phát hiện có thể khóa lại chính mình. Bằng không thì người cô đơn cái thành tựu này huy chương là thuộc về hắn. Đường Thành vô ý thức xê dịch Viên Tú thành tựu huy chương. Một giây sau, treo ở Viên Tú danh hạ nho nhỏ huy chương lại bị hắn xê dịch đến danh nghĩa mình. Hắn không khỏi sửng sở. Gì tình huống? Thành tựu huy chương còn có thể vừa đi vừa về trao đổi. Phía trước tiến hành trò chơi khảo nghiệm thời điểm chưa từng có xuất hiện loại tình huống này. Đường Thành nhẹ nhàng nuốt nước miếng một cái, tiếp tục tiến hành thí nghiệm. Hắn đem thành tựu huy chương chuyển cho Tề Lập Ôn, lại không có thành công. Liên tiếp nghiệm chứng mấy lần, viên kia thành tựu huy chương chỉ có thể tại hắn cùng Viên Tú ở giữa vừa đi vừa về di động. Chẳng lẽ là bởi vì hắn là người thao tác, lại là thiên mệnh nhân, kích phát tầng dưới chốt của bờ UG, mới xuất hiện loại tình huống này. Nếu như là dạng này, vậy hắn mới nghiêm túc phát đạt ra. Hắn soát đi ra ngoài huy chương là hắn, giúp thiên mệnh nhân soát đi ra ngoài thành tựu huy chương cũng là hắn. Trò chơi bờ UG giải quyết tốt đẹp Đường Thành trước mắt thân phận không tiện soát thành tựu tiếp mới. Vừa nghĩ tới thành tựu huy chương mang tới kèm theo hiệu quả, Đường Thành trái tim nhỏ đều nhảy nhanh chóng. Hắn rốt cuộc tìm được để chính mình trở nên mạnh mẽ phương hướng, không còn chỉ có thể bị động chờ thiên mệnh nhân tới cứu vớt, giờ khắc này, trời đều đã sáng. Mình vì mọi người vì mình. Giúp thiên mệnh nhân chính là giúp hắn chính mình. Phát hiện trò chơi bờ UG, Đường Thành động lực 10 phần, đem Viên Tú thành tựu huy chương treo trở về danh nghĩa của hắn, người cô đơn huy chương có lợi cho tu luyện, trước mắt hắn không dùng được. Chương 17, giật dây diễn viên chương 17, giật dây diễn viên Viên Tú 3 điểm, Tề Lập Ngôn 1 điểm. Hắn tự thân sản xuất 0.5, một ngày liền có thể thu hoạch 4.5 cái số mạng điểm số. Thu vào so trước đó nhanh hơn gấp 2, tất cả mọi chuyện tựa hồ cũng có thể gia tốc. Bất quá, mỗi khi gặp đại sự có tính khí. Vì cầu ổn thỏa, Đường Thành tính khí nhẫn mại lại đợi 10 ngày, vận mệnh điểm số khôi phục được 68. Liệu như xương sự kiện tiêu hao 41 điểm, liền giúp Viên Tú soát ra huy chương. Lần này điểm số so với lần trước giàu có, tốc độ khôi phục cũng sắp, hẳn là đầy đủ soát ra thứ hai cái huy chương. Đường Thành lòng tin tràn đầy. Đương nhiên, những ngày này hắn cũng không nhàn rỗi, âm thầm vì Viên Tú hoạch định xong nhân sinh tương lai. Viên Tú soát ra thứ nhất thành tựu là người cô đơn. Người cô đơn mang ý nghĩa không thích sống chung, mang ý nghĩa tự mình phát triển, theo đường dây này phát triển, trưởng thành sẽ lại càng dễ. Bằng không thì, tính cách vặn vẹo quá lớn, dễ dàng bị người chung quanh xem thành thần kinh bệnh. Vạn nhất bị âm thầm dòm ngó hồ trưởng lao phát giác được dị thường, còn phải tốn đại lượng điểm số vì hắn giải quyết tốt hậu quả, không có chi phí hiệu quả. Lao sư tốt bồi dưỡng mình học sinh, nên tùy theo tài năng tới đâu mà dạy. Cho nên lần này, Đường Thành dự định nhuận vật tế vô thành một dạng thay đổi Viên Tú, giúp hắn soát thứ hai cái thành tựu huy chương. Không cần cùng người khác giao lưu, trên người có rất nhiều linh thạch, khống chế chính mình hấp thụ sau màn cũng đã biến mất, Viên Tú trong khoảng thời gian này sống tương đương thoải mái, chỉ hy vọng cuộc sống như thế có thể một mực giống như vậy tiếp tục kéo dài. Hôm nay, dùng qua bữa tối, Viên Tú sớm trở về phòng, lấy ra một khối linh thạch dành thời gian tu hành. Hắn cùng phòng gọi Vũ Tường, kể từ ra Liễu Như Sương chuyện, cùng hắn dần dần xa lánh, ăn cơm xong thả rằng đi người khác ký túc xá nói chuyện phiếm, cũng không nguyện ý trở về ký túc xá. Thẳng đến vào đêm mới trở về. Viên Tú vô cùng chân quý đoạn này khi ở một mình quang, bởi vì hắn phát hiện một người thời điểm, tu hành tốc độ đều so bình thường phải nhanh hơn mấy phần. Nhưng hôm nay, Vu Tường trở về có chút sớm, hắn vào cửa trong nháy mắt, Viên Tú cũng cảm giác trong cơ thể mình linh khí vận chuyển tốc độ đột nhiên thấp xuống một mảng lớn. Hắn lông mày không tự giác nhíu một chút, thầm than một tiếng, thối lui ra khỏi tu luyện. Hơn 10 ngày, một mực là loại tình huống này, Viên Tú cũng hoài nghi cái này cùng phòng có phải hay không cùng chính mình bắt tự tương khắc. Vu Tường đúng Viên Tú cảm nhận càng không tốt, hắn mỗi lần vào cửa Viên Tú đều biết gián đoạn tu luyện. Còn nhíu mày, rõ ràng là tự trách mình quấy rầy đến hắn tu luyện. Trang cái gì trang? Không phải liền là kiếm tiện nghi được Liễu sư tỷ một túi linh thạch sao? Không có cái kia túi linh thạch, ngươi thì tính là cái gì? Đường Thành Hoán đổi Viên Tú góc nhìn, yên lặng vì hắn biên tập tốt chỉ lệnh, Viên Tú nhìn xem Vu Tường, đứng dậy vì hắn rót một chén nước, ngự trọng tâm trưởng nói, Vu sư đệ, trở về. Ta xem ngươi những ngày qua, ngày ngày về muộn, có phải hay không lười biếng? Tiếp qua 5 năm, chúng ta liền muốn tiến hành nội môn khảo hạch, nếu không thể trúc cơ, con đường tu hành liền muốn dừng bước, nhân sinh làm cần cụ, mới có thể leo lên cao phòng, kiến thức đến càng bao la hơn phong cảnh, tiêu hao vận mệnh điểm số, 1 năm. Xác định, thi hành. Sau khi vào cửa, Vu Tường không để ý đến Viên Tú, trực tiếp hướng đi chính mình giường chiếu, dự định tiến hành ban đêm tu hành. Viên Tú đột nhiên đứng lên, Vu Tường cũng không quay đầu lại, chỉ coi Viên Tú là một người minh bạch. Lại tới, đột nhiên mất đi cơ thể khống chế, hoảng sợ lập tức xông lên Viên Tú trong lòng, nhưng hắn vẫn không có biện pháp, chỉ có thể nhìn thân thể của mình tự chủ hành động. Hắn thậm chí không biết mình sau đó muốn làm gì. Hy vọng phía sau màn tiền bối lần này không nên quá phận, Viên Tú trong lòng phát khổ, yên lặng cầu nguyện. Nếu lại kinh động giới luật đi, hắn sợ là đều không thể tự viên kỳ thuyết. Viên Tú nhìn thân thể của mình cầm bình trà lên, rót một chén nước, vương đi về phía Vu Tường, Vu sư đệ, trở về, ngươi làm gì? Vu Tường quay người, nhìn xem hướng hắn đến gần Viên Tú, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Viên Tú tựa như không nghe thấy hắn nói chuyện, vẫn như cũ đem trong tay chén nước đưa tới. Ta xem ngươi những ngày qua, ngày ngày về muộn, có phải hay không lười biếng, đây là ta có thể nói ra tới sao? Viên Tú ở trong lòng gào thét, đây không phải ta à? Tiền bối, ngươi đến cùng đang làm gì? Cái này không phù hợp ta thiết lập nhân vật. Những ngày này, chúng ta đều không giao lưu, ta như vậy cao lạnh tính cách, làm sao có thể nói quan tâm người? Sẽ để lộ. Vu Tường không khỏi nhíu mày, Viên Tú, ngươi quản quá rộng a. Lúc hắn nói chuyện, Viên Tú cũng không có nghe, vẫn như cũ bảo trì trước đây ngữ tốc, cùng hắn đồng thời nói chuyện, nhìn qua giống như là hai người cướp lời lời nói một dạng. Tiếp qua 5 năm, không thể trúc cơ, con đường tu hành liền muốn dừng bước. Làm cân cụ, mới có thể leo lên cao phòng, kiến thức đến càng bao la hơn phong cảnh. Nói xong, Viên Tú khôi phục khống chế đối với thân thể, hắn cầm chén trà, đứng tại Vu Tường trước mặt, khuôn mặt trong nháy mắt đỏ lên, lúng túng ngón chân đều phải đem đế giày cào phá. Nhưng hắn lại không dám đột ngột xoay người lại, chỉ có thể tiếp tục đóng vai cao lãnh. Bằng không chuyển ngoặt quá đột ngột, rất dễ dàng để cho người ta nhìn ra sơ hở. Trên thực tế, vừa rồi đã xuất hiện sơ hở, Vu Tường lúc nói chuyện, hắn không có bất kỳ cái gì dừng lại, như cũ tại tự mình nói chuyện. Dù là Viên Tú là cái sợ giao tiếp, cũng biết nói như vậy phương thức không bình thường. Đường Thành đồng dạng phát hiện vấn đề này, hắn có chút lúng túng. Quả nhiên, người tiền không nhiều thời điểm liền sẽ suy nghĩ tiết kiệm, nên tiêu tiền không tốn, tổng hội xảy ra vấn đề. Viên Tú, ngươi không có tâm bệnh a? Vu Tường nhíu mày, chất vấn. Viên Tú trầm mặc, nhìn người phía sau màn không có khống chế hắn ý tứ, hắn nghĩ nghĩ, quyết định theo tiền bối hướng xuống tiến hành. Vu sư đệ, ta không có ý tứ gì khác, chính là nhìn sư đệ gần một chút thời gian có chút lười nhác, muốn nhắc nhở một chút sư đệ có ma bệnh à, ta cần ngươi để ý. Vu Tường trừng mắt liếc hắn một cái, tức giận, hắn cảm thấy hôm nay Viên Tú có chút kỳ quái, nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều. Viên Tú trước kia cũng rất quái lạ, hoặc là im lìm không một tiếng, hoặc là trao đổi với người thời điểm không dám nhìn ánh mắt của đối phương, một đoạn văn hận không thể lập tức nói xong, giống như là có người bức bách hắn đồng dạng. Viên Tú tiếp tục trầm mặc, chờ đợi phía sau màn tiền bối khống chế, bởi vì hắn không biết như thế nào nói tiếp, sợ mình nói sai rồi làm trễ mãi tiền bối kế hoạch. Nửa ngày, Đường Thành đều không có biểu thị. Viên Tú hít một tiếng, yên lặng buông xuống chén nước, quyết định trở về chính mình giường ngủ. Nhưng một giây sau, hắn lại cưỡng chế quay người, tiếp tục nói, Vu sư đệ, ta thật không có ý gì khác, chúng ta có thể ở tại một cái phòng cũng là duyên phận, ta không đành lòng nhìn sư đệ liền như vậy trầm luân xuống. Viên Tú, ngươi có ma bệnh à? Xem người không vừa mắt thời điểm, hắn liền hô hấp cũng là sai. Vu Tường vốn là đấu kỵ Viên Tú, nghe được lời nói này lập tức nổi giận, ta cái dạng gì có quan hệ gì tới ngươi? Cần phải ngươi thuyết giáo? Ngươi cho rằng ai cũng giống như ngươi? Ngươi giả bị đụng liễu sư tỷ, có dùng không hết linh thạch sao? Viên Tú khóc không ra nước mắt. Không phải ta muốn nói, ngươi đâm lòng ta hoa tử làm gì? Liễu sư tỷ đem ta đánh trọng thương, không nên bồi ta linh thạch sao? Huống chi, cự tuyệt liễu sư tỷ cũng không phải ta bản ý. Tiền bối, ngươi đến cùng muốn làm gì? Cút sang một bên. Vu Tường nhìn xem sững sờ tại chỗ Viên Tú, nói chuyện không còn khách khí. Viên Tú không núp ních, hắn còn tại chờ đợi phía sau màn tiền bối khống chế. Lúc này, hắn cảm giác mình tựa như hát đôi trước ghế mặt người, nhưng lại không biết lời kịch, chỉ có thể chuyên tâm nghe xong mặt người an bài chỉ lệnh, chỉ sợ không để ý liền phạm sai lầm. Vừa rồi hắn đột nhiên quay người, lộ ra động tác có chút đột ngột, hắn không muốn lại tới một lần. Ngươi còn ngẩn ra ở chỗ này làm gì? Vu Tường nhíu mày, gương mặt chán ghét lẩm bẩm, ta thực sự là khổ tám đời, mới cùng ngươi phân đến một cái phòng, sẽ không có chuyện gì đi. Viên Tú yên lặng quay người, về tới chính mình giường ngủ. Hắn thần kinh kéo căng thật chặt, mấy bước đường đi nơm nớp lo sợ, giống như xiếc đi dây một dạng. Thằng đến ngồi trở lại bên giường, hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Viên Tú ngơ ngác nhìn xem đối diện Vu Tường, phỏng đoán phía sau màn tiền bối dụ ý, lần trước là Liêu sư tỷ, mục tiêu lần này là Vu Tường sao? Tiền bối khống chế ta quan tâm Vu Tường tu vi là dụ ý gì? Tại sao muốn dùng ngôn ngữ kích động hắn? Ta làm như thế nào phối hợp mới có thể không lộ ra sơ hở? Thật là khó a. Phụ trách giám thị Viên Tú bọn người có hai người, một cái gọi Mạnh Vô Tranh, một cái gọi Thường Hành, hai cái cũng là trúc cơ trung kỳ. Nhiều ngày như vậy, nhìn xem độc lai độc vãng đầu gỗ một dạng Viên Tú, hai người đều có chút phiền chán. Chỉ mong có thể sớm ngày kết thúc này đáng chết việc làm, bọn hắn trong lòng không tin có người sẽ vô thanh vô tức bị người khống chế. Nhưng hôm nay, Viên Tú biểu hiện có chút khác thường. Mạnh Vô Tranh nói, "Thường sư huynh, Viên Tú vì cái gì đột nhiên nói lời nói này?" "Hắn thế nào?" Thường Hành người biếng nói, "Nói đã nói thôi, ngươi còn tưởng rằng thật sự có người khống chế hắn?" "Khống chế hắn chỉ vì cùng một cái khác ngoại môn đệ tử nói vài lời nói nhảm, dành đến hoàng sao?" Mạnh Vô Tranh nói, "Lúc hắn nói chuyện, cùng Vu Tưởng trùng hợp, người bình thường đều biết dừng lại, chờ người khác nói chuyện à?" Thường Hành nói, "Ngươi cảm thấy người bình thường sẽ cự tuyệt Liêu sư tỷ sao?" Mạnh Vô Tranh, hắn dừng một chút, "Chúng ta muốn hay không đem chuyện này hồi báo cho Kim sư huynh?" Kim sư huynh an bài nhiệm vụ thời điểm, thế nhưng là nói có bất kỳ dị thường đều phải hồi báo cho hắn. Thường Hành oan hắn một mắt, nói, "Muốn tìm mắng ngươi đi, ta cũng không đi." Mạnh Vô Tranh sững sốt một lát, nhìn xem ngồi yên tại bên giường Viên Tú, quyết định lại quan sát quan sát. Đường Thành thông qua Viên Tú góc nhìn, một mực quan sát đối diện Vũ Tường. Đệ tử ngoại môn tiền tiêu hàng tháng rất ít, mỗi người chỉ có 2 khối hạ phẩm linh thạch, hơn nữa bọn hắn là luyện khí kỳ, mỗi ngày có thể hấp thu linh khí có hạn. Bình thường, bọn hắn sẽ chỉ ở buổi tối sử dụng linh thạch phụ trợ tu hành một hồi liền sẽ ngủ, tiếp đó tại sáng sớm linh khí tối dư thừa thời điểm, hấp thu tự nhiên linh khí. Dạng này mới có thể để cho lợi tức tối đại hóa. Giống Viên Tú dạng này, được một số lớn ngoại ý muốn chi tài, buổi tối cũng có thể dựa vào linh thạch tu hành cơ bản không có mấy cái. Nhưng Đường Thành không biết chuyện này, hắn thông qua Viên Tú góc nhìn nhìn thấy Vu Tưởng buổi tối cũng tu hành, liền cho rằng đều hẳn là giống Viên Tú một dạng cần cù mới bình thường. Cho nên, mới khống chế Viên Tú nói ra lời nói kia. Đường Thành cho là chút kích thích này là để Vu Tưởng thoáng chán ghét Viên Tú, hoàn toàn không biết hiệu quả so với hắn tưởng tượng muốn hảo. Chương 18, làm như thế nào phối hợp ngươi diễn xuất chương 18, làm như thế nào phối hợp ngươi diễn xuất hấp thụ sau màn xuất hiện lần nữa, Viên Tú tâm loạn như ma, cũng lại vô tâm tu luyện, lại sợ bị người nhìn ra sơ hở, chỉ có thể giống bình thường một dạng nắm một khối linh thạch, làm bộ tu luyện, nhưng từ đầu đến cuối vào không được trạng thái. Vu Tưởng vô duyên vô cớ bị trào phúng, sinh một bụng oi bức, cũng lăn qua lộn lại ngủ không được. Đường Thành đánh một cái ngáp, gượng chống giữ quan sát Viên Tú gian phòng tình huống. 12 tuổi chính là nhiều buồn ngủ niên linh. Dù là Đường Thành ban ngày đã ngủ bù, lúc này vẫn có chút không kiên trì nổi, cũng không biết lúc nào mới có thể giải khai kinh mạch cấm chế. Đi lên con đường tu hành, tinh lực hẳn là liền dư thừa. Hắn đều không dám tưởng tượng, đem tất cả thiên mệnh nhân huy chương thêm đến trên người mình, tiến hành tu hành tốc độ có bao nhanh. Viên Tú cùng Vu Tưởng cũng là trường nhạc tông nhập môn tân sinh, một năm này học tập nội dung là cơ sở tu chân tri thức, quen thuộc tu hành giới thường thức, thiện thể dẫn khí nhập thể. Viên Tú là kim mộc linh căn, Vu Tưởng là thổ mộc linh căn. Hai người thiên phú tương tự, tu hành tiến độ cũng gần như, cũng là trước đó không lâu vừa tiến vào luyện khí một tầng. Viên Tú từ Liễu Như Xương nơi đó thu được một túi linh thạch, về việc tu hành chiếm tiện nghi, tu hành phương diện tốc độ tạm thời vượt qua Vu Tưởng. Dù vậy, luyện khí một tầng cũng thuộc về nhân loại thể chất, cần ăn cơm ngủ khôi phục tinh lực, chỉ có trúc cơ đại thành, luyện hóa kim đan, mới xem như lột xuống phàm thai, thực sự trở thành tu sĩ. Ước chừng một khắc đồng hồ sau, Vu Tưởng chịu đựng không nổi bối rối, cuối cùng tiến nhập mộng đẹp. Viên Tú vốn cho rằng hôm nay khống chế kết thúc, hít sâu một hơi, cầm lấy linh thạch dự định tiếp tục hôm nay tu hành. Nhưng một giây sau, thân thể của hắn lần nữa đã mất đi khống chế, chỉ thấy hắn háng giọng một cái, "Vu sư đệ, ngươi nói không đúng. Ta không dùng tướng mạo vì chính mình nưu phúc lợi, Liêu sư tỷ sự tình là cái ngoài ý muốn. Sư đệ, đố kỵ sẽ khiến người bộ mặt hoàn toàn thay đổi, ngươi hẳn là vượt qua loại tâm tính này." Hắn mới mở miệng, Vu Tưởng liền tỉnh. Mới vừa ngủ liền bị đánh thức, hắn thật vất vả tâm tình lại một lần tức nổ tung, hắn đột nhiên ngồi dậy, vô cùng phẫn nộ, "Viên Tú, ngươi có phải hay không có ma bệnh, ngươi cố ý có phải hay không?" Viên Tú tê cả da đầu, có khổ khó nói, hắn thậm chí ngay cả thật xin lỗi cũng không dám nói, sợ hỏng người giật dây kế hoạch. Cho nên, hắn chỉ là khoanh chân ngồi ở chỗ đó, lặng lặng chờ cơ thể lần nữa bị khống chế. Viên Tú bình tĩnh dáng vẻ, để Vu Tưởng một quyền phảng phất một quyền đánh vào trên không khí. Hắn càng tức giận hơn, đỏ hồng mắt hỏi, "Viên Tú, ngươi đến cùng muốn làm gì? Ta chỗ nào đắc tội ngươi?" "Ta nhìn cơ thể không có bị tiếp quản ý tứ." Viên Tú nhắm mắt nói, "Vu sư đệ, ngươi không có đắc tội ta, ta chỉ là muốn cho ngươi một cái khuyên cáo không cần." Vu Tưởng hung hăng trừng Viên Tú, nói, "Viên Tú, từ giờ trở đi, ngươi tốt nhất đừng nói chuyện, bằng không, ta với ngươi thế bất lưỡng lập." Viên Tú không nói nữa, chủ đề một khi rời đi Liễu Như Xương hắn lại lâm vào cùng người giao lưu lui tới sợ hãi, huống chi là loại này phức tạp chẳng cảnh. Nhưng chẳng biết tại sao, nhìn xem thở hổn hển Vu Tưởng, trong lòng của hắn mơ hồ lại toát ra một tia cảm giác sảng khoái. Vu Tưởng bình thường không để ý hắn, cũng không phải chính là đố kỵ sao? Phía sau màn tiền bối quả nhiên là miệng của hắn hay, là tối hiểu hắn người. Bất quá, nói lời nói này, hẳn là đem Vu Tưởng đắc tội thầm rồi, Viên Tú yên lặng thở dài, hắc thủ sau màn là không có chút nào vì hắn tiền đồ cân nhắc a. "Thường sư minh, lần này hẳn là tính toán dị thường a." Mạnh Vô Tranh nói Viên Tú lời ngày hôm nay có hơi quá nhiều. "Nhiều không?" Thường Hành nói, Viên Tú tính cách bất thiện cùng người trò chuyện, cách cũ lộ ra cao lãnh. "Ngươi cảm thấy lời hắn nói không phù hợp tính cách của hắn sao?" "Nhưng là bọn họ hai cái đã vài ngày không có nói chuyện." Mạnh Vô Tranh biện giải đạo, "Ngươi mấy ngày không nói lời nào, cũng biết không nhịn được nghĩ cùng người khác giao lưu." Thường Hành nói, "Không phải cái đại sự gì, tiếp tục quan sát, có những dị thường khác tình huống, ngày mai cùng một chỗ hồi báo." "Tốt a." Mạnh Vô Tranh gật đầu bất đắc dĩ. Ước chừng 2 khắc đồng hồ sau, tức giận Vu Tưởng không chiếm được Viên Tú đáp lại, lần nữa tiến nhập mộng đẹp. Lần này sẽ không còn có ý đồ xấu gì đi. Nhìn xem ngủ say Vu Tưởng, Viên Tú thầm nghĩ, người giật dây hành vi thật là để hắn có chút suy nghĩ không đấu, đem phân loạn suy nghĩ đuổi ra náo hải, hắn cũng lười tiếp tục giả vờ bộ dáng tu hành, thu hồi linh thạch, dự định ngủ. Nhưng một giây sau, thân thể của hắn lần nữa đã mất đi khống chế. Chỉ thấy hắn nhẹ chân nhẹ tay xuống giường, đi tới Vu Tường trước giường, cúi người, lặng lặng nhìn chăm chú lên khuôn mặt của hắn, hướng hắn đầu chậm rãi đưa tay ra. Người tu hành đối với ngoại giới cảm giác rất nhạy cảm, Viên Tú vừa không lưng, Vu Tường đỗng nhiên giật mình tỉnh giấc, chợt nhìn đến trên đầu bóng đen, hắn sợ hết hồn, dùng hết toàn thân công lực, một quyền đập đi lên. Không phòng bị chút nào, Viên Tú phịch một tiếng, bay ngược ra ngoài, máu mũi chảy ngang. Thấy rõ ràng là Viên Tú sau, Vu Tường cả người đều phải điên rồi, cùng loạt quát, "Viên Tú, ngươi mẹ nó rốt cuộc muốn làm gì?" Tựa như gặp trọng kích người không phải hắn, Viên Tú ngữ khí bình tĩnh như trước, "Vu sư đệ, ta cảm thấy chính mình lời mới vừa nói hơi nặng quá, có miệng mai ngươi tướng mạo thông thường hiểm nghi. Ta muốn theo ngươi xin lỗi, xem ngươi ngủ thiếp đi hay là chưa ngủ." Vu Tường nắm chặt nắm đấm, có chút phát điên, "Viên Tú, ngươi là cố ý dạy vào ta đúng hay không? Ngươi đang trả thù ta trong khoảng thời gian này cô lập ngươi đúng hay không?" Viên Tú khôi phục khống chế đối với thân thể, đưa tay lau sạch trên mặt máu mũi, cái mũi truyền đến đau đớn để hắn nhịn không được hừ một tiếng, mũi hẳn là sợ a. Lần trước là Liễu Như Dương, lần này là Vu Tường, hát thụ sau màn là không đem hắn dạy vò chết không bỏ qua sao? Hắn trêu ai gẹo ai? Liễu Như Dương còn có linh thạch bồi, Vu Tường bên này hắn hoàn toàn không chiếm lý a. Nhìn Viên Tú lại không nói lời nào, Vu Tường hít sâu một hơi, "Tốt à, ngươi thắng, ta ngày mai tìm tiền trưởng lão đổi ký túc xá, ngươi mẹ nó yêu cùng ai ở, van cầu ngươi, buổi tối hôm nay ngươi không cần trêu chọc ta có hay không hảo?" Viên Tú vẫn đứng tại chỗ, nhìn xem cơ hồ bị hắn bức bị điên Vu Tường, lòng tràn đầy khổ tâm. Hắn không dám nói lời nào, cũng không dám đáp ứng Vu Tường yêu cầu, lại không dám cùng Vu Tường nói, hắn bị người khống chế, nói những lời này hoàn toàn không phải hắn bản ý. Nào đến giới luật ti sẽ bị xử phạt, lần một lần hai, mỗi người đều nói mình bị khống chế, hồ trưởng lão cái nào tốt như vậy qua mặt. Nói thật, hắn bị chơi đùa cũng có chút hỏng mất. Ngoại trừ sụp đổ, Viên Tú còn có chút sợ, bởi vì hắn căn bản vốn không biết hấp thụ sau màn làm điều này ý nghĩa là cái gì, giống như trước đây hắn không biết người giật dây vì cái gì dạy vò Liễu Như Xương mở dạng. Thiên nói hảo luân hồi. Liễu Như Xương sau đó cuối cùng đến phiên hắn sao? Nhưng hắn chỉ là một cái ngoại môn đệ tử a, người giật dây đến cùng đang mưu đồ cái gì? Ngươi muốn vẫn đứng ở đây sao? Vu Tường một điểm buồn ngủ cũng không có, nhìn xem Viên Tú, hỏi. Nuốt nước miếng một cái, Viên Tú thử thăm dò tìm hấp thụ sau màn tiết tấu, "Vu sư đệ, vậy ngươi tiếp nhận ấy náy của ta sao? Gia hỏa này đầu là thực sự không đủ số a." Nhớ tới hắn từng thẳng thắn cự tuyệt Liễu Như Xương truy cầu, Vu Tường chẹn họng một chút, một mặt bất đắc dĩ, "Đó nhận. Vu sư đệ, ta chưa hề có ý nói ngươi dung mạo quá xấu." Nhìn cơ thể không có bị khống chế ý tứ, Viên Tú tiếp tục thăm dò, kéo dài công kích Vu Tường bạc nhược điểm. Nợt mờ mờ. Vu Tường khẽ miệng giật một cái, quyết định không đối thoại cùng giống như kẻ ngu. Dù là hắn rất muốn lại đập Viên Tú mặt đẹp trai một quyền, nhưng phía trước một quyền tình có thể hiểu, lại đánh chính là đánh lột. Ký túc xá ẩu đả sẽ bị nghiêm trị. Hắn tiến trường nhạc tông không dễ dàng, vì Viên Tú người bệnh thần kinh này, liên lụy tiền đồ của mình không thích hợp. "Vậy ta ngủ?" Viên Tú do dự dự hỏi, hắn không phải hỏi lại Vu Tường, mà là lại hỏi thăm hấp thụ sau màn. Vu Tường hít sâu, "Ngươi nguyện ý tu hành liền tu hành, nguyện ý ngủ thì ngủ, có chuyện gì chúng ta ngày mai lại nói, có được hay không?" Ngữ khí của hắn gần như cầu khẩn. "Hảo." Viên Tú gật gật đầu, lần nữa quay trở về chính mình giường chiếu, trong lòng cầu nguyện phía sau màn tiền bối tuyệt đối đừng tái chỉnh ý đồ xấu gì, hắn muốn cuộc sống yên tĩnh a. Bên ngoài, giám thị Viên Tú Mạnh Vô Tranh hai người đồng thời sửng sốt. Mạnh Vô Tranh nói, "Lần này hẳn là tính toán dị thường a." "Khẳng định." Thương Hành nói, "Ngươi tiếp tục ở nơi này trông coi, ta đi tìm Kim sư huynh hồi báo." Nhìn tiểu thí Ngưu Đao Vu Tường liền chịu không được muốn đổi tốt xá. Thời kỳ trưởng thành hài tử chính là xúc động, chịu không được một điểm kích động. "Viên Tú, bản đại gia đối ngươi đơn giản quá tốt. Đạt được mục đích, Đường Thành đánh một cái ngáp, yên tâm tiến nhập mộng đẹp, không thích sống chung chưa hẳn muốn rời xa đám người, bị người chán ghét cũng giống như nhau." Chương 19, Phong Thủy Luân chuyển chương 19, Phong Thủy Luân chuyển Viên Tú bên ngoài tốt xá. Nhìn xem không nỡ ngủ hai người, chạy tới Kim Húc trong lúc nhất thời cũng có chút khó xử. Viên Tú hành vi đích xác khác thường. Nhưng hai cái ngoại môn đệ tử xảy ra một chút cãi nhau, liền cho rằng Viên Tú bị người khống chế. Cái dám lớn một chút chuyện hồi báo đi lên có phải hay không nhỏ nói thành to. Lần trước, Liễu Như Xương sự kiện gây ra động tinh ít nhất rất lớn, lần này hai người tiểu đả tiểu nháo, liền ngoại nhân đều không kinh động. Người giật dây làm như thế ý nghĩa là cái gì? Logic đâu? Tốt ta, Liễu Như Xương sự kiện kỳ thực cũng không có gì logic. Kim Húc càng nghĩ, cuối cùng cho người giật dây tìm một cái lý do. Có thể đối phương biết bọn hắn đang giám thị Viên Tú, cố ý làm cho bọn hắn nhìn, hắn chân chính mục tiêu ở khác chỗ, dùng hai cái ngoại môn đệ tử tê liệt bọn hắn, tiếp đó làm một màn lớn. Chỉ có thể dùng hành động này giải thích. Bằng không hồ trưởng lão sẽ không coi trọng như vậy, không thể phớt lờ. Thuyết phục chính mình, Kim Húc lập tức cảm thấy sự tình nghiêm trọng, phân phó Mạnh Vô Tranh hai người các ngươi tiếp tục nhìn chằm chằm, có khác biệt dị thường kịp thời nói với ta đi xin phép hồ trưởng lão. Ngày kế tiếp, Đường Thành tỉnh lại, trước tiên đem góc nhìn hoán đôi đến Viên Tú trên thân. Hắn là phía sau màn đạo diễn, không thể để hí kịch thoát ly trường khống. Đêm qua, hắn ngủ sau đó phát sinh sự tình là trống rỗng, hy vọng Viên Tú không có chệ hướng quá nhiều quỹ đạo. Viên Tú cùng Vu Tường dậy sớm hơn. Náo loạn một hồi, hai người cũng không có ngủ ngon, sau khi rời giường hai người vẫn ở vào một loại rất khó chịu trạng thái. Vu Tường trước kia liền ra cửa. Viên Tú ngồi ở bên giường, nghĩ đến chính mình thân bất do kỷ vận mệnh, cảm giác tiền đồ một mảnh mê mang. Đường Thành tại Tề Lập luôn cùng Viên Tú ở giữa không ngừng hoán đổi góc nhìn, tìm kiếm Vu Tường dấu vết. Thế giới hiện thực vẫn là không quá thuận tiện, nếu như là trò chơi, hắn tùy tiện bạch một cái kéo con chuột, liền có thể biểu hiện toàn cục. Bây giờ, hắn chỉ có thể thông qua hai cái thiên mệnh nhân góc nhìn, từ khía cạnh chú ý tình thế phát triển. Tề Lập Nôn đang tại rửa mặt, từ hắn góc nhìn, Đường Thành nhìn thấy Vu Tưởng tiến lên phương hướng, hẳn là chạy tiền trưởng lão nơi ở đi. Sau đó, Tề Lập Nôn trong tầm mắt đã mất đi Vu Tưởng cái bóng. Bất quá, Tề Lập Nôn nhìn Vu Tưởng đi qua sau, dưới con mắt ý thức hướng bên cạnh trên cây nhìn lướt qua. Phía sau cây, một thân ảnh chợt lóe lên rồi biến mất. Tề Lập Nôn mí mắt chớp một hồi, như không có chuyện gì xảy ra rời đi ánh mắt, làm bộ vô sự phát sinh. Thông qua Tề Lập Nôn góc nhìn, Đường Thành thấy rõ ràng hình bóng kia. Hắn không khỏi khen một tiếng, không nghĩ tới bị hắn ngẫu nhiên chộp tới số một thiên mệnh nhân vậy mà cũng là nhân tài. Quan sát đủ cẩn thận, kiên nhẫn cũng không tệ. Nhiều ngày trôi qua rồi, gia hỏa này còn tỉ mỉ chú ý cùng Viên Tú người có liên quan đâu. Từ trong tính cách tương đối, Tề Lập Nôn so Viên Tú mạnh, tựa hồ cũng đáng được bồi dưỡng một phen. Bất quá, Hồ trưởng lão vậy mà cũng tặc tâm bất tử. Liệu như xương sự kiện đi qua đã lâu như vậy, lại còn nhìn chằm chằm Viên Tú đâu? Đường Thành vốn là dự định thay đổi một cách vô tri vô giác để Viên Tú tiến hành chuyển biến, nhưng hắn chỉ điều khiển Viên Tú làm một chuyện nhỏ, liền đưa tới giới luật ti chú ý, kế hoạch kia liền nên thay đổi một chút. Ít nhất phải để giới luật ti ánh mắt từ Viên Tú trên thân rời đi, bằng không thì quá bị động. Tào khóa phía trước, Vu Tưởng tìm được tiền trưởng lão, dứt khoát đưa ra nhu cầu của mình, "Trưởng lão, ta nghĩ đổi ký túc xá." Tiền trưởng lão nhận ra tiểu tử trước mắt chính là Viên Tú cùng phòng, lông mày nhíu một cái, liền nguyên do đều không hỏi, nhân tiện nói, "Không cho phép." "Tiền trưởng lão, hôm qua Viên Tú muốn giết ta, hắn còn quấy nhiễu ta tu hành." Vu Tưởng trên đường tới liền nghĩ tốt lý do, nói thật nhanh, tiếp tục cùng hắn cùng một chỗ, "Ta lo lắng cho mình không sống tới tiếp nhập nội môn. Hắn muốn giết ngươi." Tiền trưởng lão nhíu mày, "Đối với, ta hoài nghi tinh thần hắn xảy ra vấn đề." Vũ Tường đạo, "Trưởng lão, ngài cũng biết, bởi vì Liễu Như Dương sự tình, Viên Tú cũng không nhận người ưa thích, giữa chúng ta cũng không có giao lưu. Hôm qua, hắn đột nhiên chủ động tìm ta nói chuyện, mở miệng liền cháo phúng ta thiếu khuyết linh thạch tu hành, còn nói dung mạo ta xấu. Ta vốn không muốn chấp nhặt với hắn, nhưng hắn tại ta sau khi ngủ, cố ý đem ta đánh thức dậy vào ta lại lui một bước. Có thể về sau, hắn thừa dịp ta ngủ, lại sờ đến đầu giường của ta, nghĩ bóp cổ ta, nếu không phải ta cơ cảnh, sợ là muốn đem ta hại chết, này liền hoàn toàn không cách nào chịu đựng. Trưởng lão, ta van xin ngài, ta thật chịu không được đi cùng với hắn, ngài liền đem ta điều đi à?" Tiên trưởng lão sớm phát giác hai cái đi theo Vu Tưởng giới luật ti đệ tử. Hắn biết Hồ trưởng lão phái người giám thị Viên Tú đám người sự tình, mặc dù hắn cho rằng Hồ trưởng lão có chút chuyện bé xé ra to, nhưng giới luật ti sự tình, hắn cũng không tính quan hệ. Bây giờ giới luật ti không đi theo Viên Tú, ngược lại chạy tới nghe lén Vu Tưởng cáo trạng, như vậy 89/10, Vu Tưởng nói sự tình là sự thật. Bao lớn ít chuyện a? Nội môn người chính là ăn no dỗi việc. Người giật dây thật có lớn như vậy năng lực, dây vò mấy cái không có danh tiếng gì ngoại môn đệ tử làm gì? Tiên trưởng lão thầm hừ một tiếng, đối với một mực soát tồn tại cảm Viên Tú càng ngày càng chán ghét. Trong mắt hắn, Viên Tú chính là một cái đau đầu, liếu như xương sự tỉnh vừa qua khỏi đi, lại thay đổi biện pháp khoe khoang chính mình. Một khối thối thịt hỏng đầy nồi nước. Giờ này khắc này, tiên trưởng lão đều hữu tâm đem Viên Tú dọn dẹp ra trường nhà tông. "Ngươi đi đem Viên Tú tìm đến." Tiên trưởng lão suy tư phút chốc, phân phó nói, "Có thể mượn Vu Tường chuyện, chắc chắn Viên Tú tội danh, đem hắn đuổi đi ra cũng không tệ, trường nhạc tông không cần đuổi nghịch tiểu thông minh khoa trường chính mình ngoại môn đệ tử. Ngược lại dạng này tâm phủ khí táo đệ tử chú định cũng sẽ không có thành tựu cái gì." "Được rồi." Vu Tường chỉ cho là nguyện vọng của mình muốn thực hiện, lên tiếng, liền nhảy lên mang chạy đi tìm Viên Tú. Chỉ trong chốc lát, Vu Tường mang theo Viên Tú đi tới tiền trưởng lão trước mặt, Đường Thành góc nhìn cũng đi theo. "Viên Tú, Vu Tường nói ngươi đêm qua muốn giết hắn, nhưng có chuyện này." Tiền trưởng lão làm bộ không thấy Viên Tú trên mũi thương, giáng đòn phủ đầu. Viên Tú trên đường tới trong lòng một mực thấp thỏm, hoàn toàn không biết trả lời thế nào chuyện tối ngày hôm qua. Hắn chỉ mong nhìn qua nhìn thấy tiền trưởng lão sau, người giật dây có thể khống chế nữa hắn một lần, giúp hắn giải quyết trước mắt khốn cảnh, cũng làm cho hắn biết hắc thủ sau màn đến cùng muốn hắn làm gì. Không nghĩ tới tiền trưởng lão đi lên liền cho hắn chụp cái giết người mũ. Sắc mặt hắn tái đi, cái gì đều không lo được, bật thốt lên, "Trưởng lão, ta không có lao giả phải làm yêu." Đường Thành là trải qua trước chàng người, nghe tiền trưởng lão câu nói đầu tiên thì biết hắn muốn kéo lại đỡ. Suy bụng ta ra bụng người. Dưới tay hắn có một cái một mực gây chuyện đau đầu, hắn cũng sẽ nghĩ biện pháp cho hắn lấy đi. Cho nên, tiền trưởng lão đây là muốn đối Viên Tú hạ thủ sao? Cái này không thể được. Viên Tú là hắn thiên mệnh nhân, đem hắn đuổi ra trường nhạc tông hắn còn thế nào soát thành cửu? Một cái luyện khí một tầng con nít chưa mọc lông, rời đi trường nhạc tông chẳng là cái thá gì. Viên Tú là sợ giao tiếp, không am hiểu trao đổi với người, Đường Thành chuyện đương nhiên khống chế thân thể của hắn. Chỉ thấy Viên Tú lời nói xoay chuyển, nước mắt lập tức dịn ra hốc mắt. "Trưởng lão, ta không biết Vu sư đệ đã nói với ngươi như thế nào, nhưng bị người cô lập tư vị không dễ chịu, hôm qua thật chỉ là muốn theo sư đệ hòa hoãn một chút quan hệ hòa hoãn quan hệ." Tiên trưởng lão nhíu mày, vừa nhìn về phía Vu Tường. "Trưởng lão, ta..." Vu Tường sửng sốt một chút, muốn giải thích. Còn không chờ hắn nói ra lời, sắc mặt hắn đột nhiên biến đổi, chỉ vào Viên Tú, một mặt phẫn nộ, "Viên Tú, ta vốn còn muốn cho ngươi lưu mấy phần mặt mũi, ai biết ngươi lại vô sỉ như vậy, nói cái gì hòa hoãn quan hệ?" Nói, hắn chuyển hướng tiền trưởng lão, đỏ mặt cao giọng nói, "Trưởng lão, chuyện cho tới bây giờ, ta cũng không gạt lấy ngài. Viên Tú không phải muốn giết ta, hắn thừa dịp ta ngủ sờ lỗ tai ta lời vừa nói ra." Không chỉ có tiền trưởng lão ngây ngẩn cả người, giám thị bí mật mạnh vô tranh hai người đều ngẩn ra. Vu Tường âm thanh cũng đủ lớn. Cách đó không xa dự định bên trên tảo khóa ngoại môn đệ tử không hẹn mà cùng hướng bên này nhìn lại, từng cái mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc. Có người một mặt bình tĩnh, Giờ khắc này, Viên Tú cự tuyệt Liễu Như Sương đột nhiên liền hợp lý, cảm tình hàng này ưa thích nam. Nói xong câu đó, Vũ Tưởng cả người đều ngẩn ra, sắc mặt của hắn trong nháy mắt trở nên trắng bệnh. Giờ này khắc này, trong lòng của hắn chỉ còn lại có một cái ý niệm. Thật sự, Liễu sư tỷ nói sự tình đều là thật, nguyên lai thật sự có người giật dây, có thể ở sau lưng vô thanh vô tức khống chế bọn hắn. Ông, Viên Tú trong đầu trống rỗng. Gì tình huống? Hắn lúc nào ưa thích nam? Vũ Tưởng, ngươi không thể như thế vu oan người a. Trung quanh ánh mắt càng ngày càng quái dị, có rất nhiều người đối với hắn chỉ trỏ. Không được, không thể dạng này. Hắn có thể có một cái không gần nữ sắc hòa phòng, nhưng không thể có một cái thích nam nhân tên tuổi a. Chuyến đi, hắn còn có làm người nữa không? Còn có thể hay không lưu lại trường nhà tông? Tiên trưởng lão, Vũ Tưởng nói bậy, ta không có. Viên Tú quỳ lên, đâu còn quản được nhiều như vậy, nói chuyện đều so bình thường chót lọt, ta tự thú, ta hoan uổng Liễu sư tỷ, lúc đó ta quả thật bị người khống chế, mới nói ra vu hãm nàng lời nói. Sau đó tức thì bị người giật dây uy hiếp, mới không dám thừa nhận. Đêm qua, cũng không phải ta bản ý, ta cũng là bị người khống chế, mới làm ra như vậy hành vi, ta cũng căn bản không có sở vu sư đệ sự tình đến phiên mình trên thân. Viên Tú cuối cùng cảm nhận được Liễu Như Sương lúc đó có nhiều ủy khuất. Lời vừa nói ra, tiền trưởng lão khuôn mặt lập tức chìm xuống dưới. Liễu Như Sương chơi tay này thì cũng thôi đi, ngươi cũng đi theo học, đau đầu quả nhiên là đau đầu, đem lão phu làm con khỉ đuổi nghịch sao? Không đợi hắn lên tiếng, Vũ Tưởng cũng phản ứng lại, khó khăn đạo, trưởng lão, ta vừa rồi giống như cũng bị người khống chế. Lời kia không phải ta nói ra chương 20, đem nước quấy đục chương 20, đem nước quấy đục Vu Tưởng làm người thành thật. Hắn biết Viên Tú thích nam nhân lý do này, nhất định có thể để hắn tội nguyện đổi ký túc xá. Nhưng hắn cảm thấy mình không thể làm như vậy, hắn thấy được Liêu sư tỷ ngay lúc đó bị quất, cũng ý thức được ngày hôm qua Viên Tú có thể thật sự bị khống chế. Hắn không muốn một ngày kia, hai người tao ngộ rơi xuống trên đầu của hắn. Lại tới, tiền trưởng lão sắc mặt âm trầm. Từng cái đem hắn cái này ngoại môn trưởng lão làm cái gì? Làm chuyện sai lầm, một câu bị người khống chế liền có thể qua mặt đi qua, ngoại môn muốn loạn thành bộ dáng gì? Liễu Như Sương thật đúng là lên cái hỏng bắt đầu. Tiên trưởng lão quyết định từ căn nguyên giải quyết vấn đề này, hắn cũng lười kiếm cớ đuổi đi Viên Tú, lạnh mặt nói, hai người các ngươi giam lại 10 ngày. Tiên trưởng lão, ta thực sự là bị người khống chế đó a. Viên Tú gấp đến độ vào đầu bứt tai, ta không thích nam nhân, ta muốn đi giới luật ti hướng hồ trưởng lão thừa nhận sai lầm, ta oan uổng Liễu sư tỷ. Vũ Tường, ngươi ngược lại là giảng giải a, ngươi cũng bị người khống chế đúng hay không, hắn không thể đi giam lại. Rất nhiều người nghe được hắn nữa thích nam nhân chuyện này. Miệng ngươi là vàng, chờ hắn đi ra, còn có sống hay không? Thiệt đầu căn tử đẻ chết người, Liêu sư tỷ chính là vết xe đổ a. Trưởng lão, thực sự có người khống chế chúng ta. Vũ Tưởng sắc mặt trắng bệnh, đi theo giảng giải, hắn cũng không nghĩ đến, bất quá thay cái ký túc xá, cuối cùng tại sao lại bị giam lại. Tiên trưởng lão không tiếp tục để ý bọn hắn, gọi người bên cạnh, Thái Ninh, dẫn bọn hắn hai cái đi phòng tạm giam. Thái Ninh là ngoại môn chấp sự, phụ trách hiệp trợ tiền trưởng lão xử lý ngoại môn sự vụ, hắn không nói một lời, vung ra hai đạo linh khí giam lại Viên Tú hai người, một tay xách một cái, hướng phòng tạm giam đi đến. Tiên trưởng lão, ta thật sự bị người khống chế, để ta đi giới luật ti a. Liêu sư tỷ biết trận tướng, nàng biết ta là oan uổng Viên Tú cố hết sức dãy rủa, khóc không ra nước mắt. Oan khuất không rơi xuống trên đầu mình, không biết cái gì gọi là đau đớn. Báo ứng a. Sớm biết như vậy, trước đây liền nên kiệt lực giúp Liêu sư tỷ rửa sạch trong sạch. Hối hận tràn ngập Viên Tú nội tâm, nhìn xem đối với hắn chỉ chói chó một đám ngoại môn đệ tử, cả người hắn đều phải điên mất rồi. Không nghĩ tới Viên Tú vậy mà ưa thích nam nhân, ta hiện tại đã biết rõ hắn vì cái gì có thể quả quyết cự tuyệt Liêu sư tỷ, người không thể xem bề ngoài a. Đáng thương Vũ Đường, không biết bị sờ soạng mấy lần, nhất định là không thể nhịn được nữa mới nói ra tới a. Ta đã sớm cảm thấy Viên Tú không bình thường, nữ nhân gì chỉ có thể ảnh hưởng hắn tốc độ rút kiếm, nam nhân cũng sẽ không đúng không? Cái này thứ đẳng Viên Tú ra tới, Vũ Tưởng khả năng cao sẽ không theo hắn một cái túc xá. Không biết cái tiếp theo cùng hắn ở chung một chỗ thằng xui xẻo là ai. Liêu sư tỷ nói bị người khống chế, hai người bọn họ cũng nói bị người khống chế, các ngươi nói có đúng hay không thực sự có người khống chế bọn hắn a? Làm sao có thể? Cầm linh thạch thời điểm, hết thảy đều là tự mình làm chủ, hỏa thiêu đến trên đầu mình, liền bị người khống chế đúng không? Thiên hạ nào có dễ dàng như vậy chuyện tốt. Nói cũng đúng, liền nên nuốt bọn họ cầm đoán, hung hăng phanh lại cố này yêu phong tà khí, không thể cho những thứ này gian xảo ra hỏa lợi dụng sơ hở. Viên Tú nói mình bị khống chế thì cũng thôi đi, Vũ Tưởng vì cái gì cũng nói mình bị người khống chế. Hối hận a. Vốn là hắn bị Viên Tú sợ không có người biết, nhất thời xúc động nói ra, bây giờ tất cả mọi người đều biết, nói bị người khống chế, như vậy tất cả mọi người đều là vô tội, hắn cũng là trong sạch. Bị người khống chế, ngoại trừ có chút hoang đường, thật đúng là một cái vạn năng lý do. Có Liễu Như Sương sự tình làm nền, Viên Tú hai người làm ra sự tình truyền bá nhanh chóng. Dù sao, Viên Tú không lớn không nhỏ cũng coi như cái danh nhân, nhất là hôm nay tin tức còn mang theo vạch trần tính chất, trước đây nghi hoặc đột nhiên trở nên thuận lý thành trương. Thích nghe nóng. Trong đám người, Đỗ Văn Hiên cùng Tề Lập luôn hai người run lẩy bẩy, cũng không phát biểu bình luận. Một cái là thực sự bị khống chế qua, một cái khác xác nhận có hấp thụ sau màn chuyện này. Trước tiên có Liễu Như Sương, sau có Viên Tú cùng Vũ Tường, tất cả mọi người bị khống chế qua người tất cả đều danh dự sạch không, kế tiếp là không phải đến phiên bọn họ. Viên Tú âm thanh càng ngày càng nhỏ, thẳng đến bị giam vào phòng tạm giam mới hoàn toàn an phận xuống. Ngồi ở phòng tạm giam trên giường nhỏ, Viên Tú một mặt tuyệt vọng, nét mặt của hắn có chút dữ tợn, đau đớn đập vào giường chiếu, vì cái gì a? Rõ ràng ta đã dựa theo ngươi ý tứ làm, tại sao còn muốn hại ta? Nhân sinh của ta hoàn toàn bị ngươi hủy, ngươi biết không? Đường Thánh nghe được Viên Tú phàn nàn, nhưng hắn căn bản không để ý đến Viên Tú. Hắn cảm thấy những người vây xem kia nói rất đúng, ngươi không thể chỉ tại chiếm tiện nghi thời điểm nói ta tốt ta. Huống chi, Đường Thánh có chính mình suy tính, bất quá tạm thời đắng một đắng hắn tiên mệnh nhân mà thôi, không náo bên trên một màn như thế, Viên Tú tiền đồ mới thật sự là tối tăm không mặt trời. Hắn cũng không cần Viên Tú rõ ràng chính mình dụng tâm lương khổ, nếu như không có ngoài ý muốn, Viên Tú cả một đời sẽ không biết là chính mình nắm giữ vận mệnh của hắn. Đường Thánh nhìn xem cuồng loạn Viên Tú, âm thầm lắc đầu, thiên tướng hàng đại mặc cho thế là người cũng, chứ phải nhịn nỗi khổ, mệnh cân cốt, không xu dính túi. Nhất thời khuất nhục không đáng sợ. Tương lai chờ ngươi trở thành chúa tể thế giới cường giả, tự sẽ có đại nho vì ngươi biện kinh. Viên Tú bị giam cầm đoán, Đường Thánh chỉ còn lại có tể lập luôn góc nhìn. Không hy sinh trẻ nhỏ không bắt được sói, ngoại môn thác nước này nhất thiết phải quay đủ. Bằng không hắn sự nghiệp không có cách nào tiếp tục hướng xuống tiến hành. Khóa chặt tể lập luôn bên người người cao gầy Tiêu Minh, Đường Thánh vì hắn biên tập chỉ lệnh, Tiêu Minh đột nhiên vượt qua đám người ra, một đường lộn nhào đến học đường trước cửa, tiếp đó, lại lật trở về, vừa lật té ngã một bên hưng phấn điên cuồng gào thét, ta hiểu, tiểu gia ta thành rồi, tiêu hao vận mệnh điểm số, và xác định, thi hành. Tiêu Minh cùng Mã Thần muốn là nhìn Viên Tú không vừa mắt, bây giờ Viên Tú thất bại, hai người chính hưng phấn cùng tiểu đồng bọn cao đàm phát luận, nói Viên Tú lúc đó tại trên lớp học như thế nào liếc trộm vũ tưởng. Đông nhiên, thần sắc hắn cứng đờ, nặn ra đám người, một lời không hợp liền lật lên té ngã, một đường hướng về học đường lật lại. Ta hiểu, tiểu gia ta thành rồi. Kèm theo tiếng cuồng tiếu đi lòng vòng quanh tất cả mọi người trong lỗ tai, tiếng nghị luận im bặt mà dừng. Ánh mắt mọi người đều bị Tiêu Minh hấp dẫn, từng cái ngoại môn đệ tử lộ ra vẻ kinh dị. Mã Thần trợn mắt hốc mồm nhìn xem lộn nhào đồng bạn, nhìn nó nói, hắn điên rồi. Tề Lập luôn bạn phần hoảng sợ. Tới, lại tới. Ta hiểu, tiểu gia ta trở thành Tiêu Minh té ngã lật rất nhanh, đảo mắt công phu lại lật trở về. Đi tới tại chỗ sau, khống chế kết thúc, hắn vững vàng đứng vững, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, thể như run rẩy. Bành, cười vang được khởi. Có người cười lấy bần nói, Tiêu Minh, ngươi nổi điên làm gì? Ngươi sẽ không phải cũng bị người khống chế đi? Ta Tiêu Minh nhìn đông nhìn tây, tính toán tìm kiếm khống chế hắn người, kết quả lại thấy được tiền trưởng lão gương mặt âm trầm kia. Hắn giật mình, cổ cứng lên, ta cao hứng, ta đã sớm nhìn Viên Tu không vừa mắt, bây giờ hắn bị bạch trần chân diện mục, ta chúc mừng một chút, không được sao? Chân trước hắn còn chế giễu Viên Tu cầm bị người khống chế lừa gạt người, chân sau hắn liền bị người khống chế. Cái này đi chỗ nào nói rõ lý lẽ đi? Nhìn tiền trưởng lão gương mặt đen kia, hắn một khi nói bị người khống chế, chỉ sợ giam lại chính là hắn. Hắn cũng không nên giam lại, lộn nào mà thôi, ngoại trừ mất mặt, không phải chuyện ghê gớm gì, nhận liền nhận. Tiêu Minh, ngươi làm gì? Ngươi nộ cái gì? Tiên trưởng lão lách mình đi tới Tiêu Minh mặt phía trước, mặt đen lên quát hỏi. Đau đầu Viên Tú vừa bị giam cầm đoán, chân sau lại nhảy ra một cái Tiêu Minh, hắn cảm giác mới thu nhận giới này đệ tử có chút khó khăn mang theo. Trưởng lão, ta Tiêu Minh muốn nói ra bản thân bị người khống chế, nhưng nghĩ tới Viên Tú hai người thảm trạng, cắn răng một cái, lại sửa lại, ta bình thường nhìn Viên Tú không vừa mắt, hôm nay hắn ra lớn như vậy xấu, trong lòng ta cao hứng, liền phát tiết một chút. Ngài cũng đã nói, người tu hành muốn ý niệm thông suốt, cái này không đáng cái gì sai a. Ý niệm thông suốt là bị ngươi dùng tại nơi này. Tiên trưởng lao cái chán gân xanh hẳn lên, nhưng hắn cũng không thể bởi vì đệ tử lật ra lăn lộn mấy vòng, liền trừng phạt hắn. Hắn hừ một tiếng, nếu có lần sau nữa, ngươi đi cùng Viên Tú làm bạn. Đa tạ trưởng lão. Tiêu Minh ngượng ngùng nói, nhìn xem trung quanh từng trương nén cười khuôn mặt, hắn thầm hạ quyết tâm, thẳng thắn sẽ khoan hồng, ngồi tu mục sương, kháng cự sẽ nghiêm trị, về nhà ăn tết. Dù là người giật dây không chế hắn làm ra lại quá phận sự tình, cũng tuyệt đối không thể thừa nhận. Chương 21, đau đầu mỗi năm có, năm nay đặc biệt nhiều. Chương 21, đau đầu mỗi năm có, năm nay đặc biệt nhiều. Ngươi cho rằng này liền xong? Đường Thánh nhìn xem cầm nhẹ để nhẹ tiền trưởng lão, lắc đầu. Một giây sau, một cái ngoại môn đệ tử một đường ngã lộn nhào từ đằng xa thẳng đến tiền trưởng lão mà đến. Ta cũng thành, ha ha ha, tiểu gia ta cũng thành. Đám người tập thể một bước. Tiêu Minh mắt sừng giật giật, trong lòng tiêu khổ, anh em, đừng làm. Tiền trưởng lão mặt trầm như nước, bất luận kẻ nào đều có thể nhìn thấy hắn treo ở đáy mắt băng sương, yên lặng vì thứ hai cái anh em tương tiếp. Dán khuôn mặt mở lớn, ngươi thật sự dũng. Mạnh Vô Tranh cùng Thường Hoành liếc nhau một cái, thảo, lần này xảy ra chuyện lớn, trước đó ngoại môn bên trong cũng có đau đầu, nhưng chưa từng loạn như vậy qua, sợ không phải thực sự có người ở sau lưng gây sự a. Thường Hoành hạ giọng, Mạnh sư đệ, ngươi ở chỗ này nhìn xem, ta đi tìm Kim sư minh. Tiết đạo, ngươi trở thành cái gì? Làm tên đệ tử kia tại tiền trưởng lão trước người đứng vững, tiền trưởng lão mặt đen lên hỏi. Ta Tiết đạo cứng họng, hắn hướng Tiêu Minh nhìn lại, Tiêu Minh liều mạng hướng hắn lắc đầu, hắn tự nhiên biết rõ Tiêu Minh ý tứ, nhưng hắn còn có thể làm sao? Cũng không thể học Tiêu Minh nói, hắn cũng là vì ý niệm thông suốt a. Ở trước mặt khiêu khích tiền trưởng lão, hắn chả có sống hay không. Thật lâu, Tiết Đào nhắm mắt, trưởng lão, nếu như ta nói ta bị người khống chế, ngài tin hay không? Giữa hai cái hại thì lấy cái nhẹ hơn, so với ở trước mặt khiêu khích tiền trưởng lão, Tiết Đào cuối cùng lựa chọn thừa nhận sự thật. Dù sao, hắn thật sự bị người khống chế. Và anh, một đám ngoại môn đệ tử cười vang. Tiền trưởng lão khẽ mắt giật một cái, ngoài cười nhưng trong không cười, ngươi nói ta nên tin hay không? Liệu như Dương Viên Tú đám người gương mặt từng cái từ Tiết Đào trước mắt thoáng qua, cái này có chồng oan không chỗ dối cảm giác quá hoang đường. Tiết Đào hít sâu một hơi, nói: Tiền trưởng lão, ta thật sự bị người khống chế. Vừa mới thân thể của ta hoàn toàn không chịu thao túng, hơn nữa đệ tử xưa nay trung trạng, cho ta 10 cái lòng can đảm, cũng không dám ở trước mặt khiêu khích ngài tôn nghiêm giống như đã từng quen biết một màn. Tại giới luật đi, Liễu Như Sương tựa hồ cũng là nói như vậy. Tiền trưởng lao rơi vào trầm mặc. Nhất nhi tái, tái nhi tam. Hắn không thể không cân nhắc chuyện tính chân thực. Tiêu Minh một mặt hai oán, Tiết Đào a Tiết Đào, ngươi yếu hại đám ta. Đường Thành thông qua Tề Lập luôn góc nhìn, nhìn chăm chú lên tiền trưởng lão, nhìn hắn lựa chọn ra sao. Không phạt. Điên cuồng tấm gương đã lập đi ra, dáng khuôn mặt mở phần lớn không phạt, về sau tất nhiên sẽ có thật giả lẫn lộn người, phạt. Ta về sau không chế nữa những người khác, bọn hắn nhất định sẽ im lặng không nói, lựa chọn ngậm bồ hòn. Đường Thành kỳ thực càng hy vọng tiền trưởng lão đối với Tiêu Minh hai người làm ra xử phạt. Chỉ có như thế, hắn không chế nữa những người khác mới có thể như cá gặp nước, sẽ không nhận giới luật ti hoặc những thứ này trưởng lão can thiệp. Hắn đã sớm nên làm như vậy. Không phải cưỡng ép thay đổi người nào đó, mà là trực tiếp thay đổi hoàn cảnh lớn, để Trường Nhạc Tông người tiếp nhận thực tế, làm cho tất cả mọi người đều thích ứng bị khống chế, tiếp nhận bị khống chế sự thật. Tiết Đào không phải là người như thế a? Một cái Tiêu Minh dạng này thì cũng thôi đi, ngay sau đó lại nhảy ra một cái Tiết Đào, ta cảm giác có chút ghê rợn, bọn hắn sẽ không phải thật sự bị người khống chế đi. Có thần kỳ như vậy pháp thuật sao? Nếu như bị người khống chế, Tiêu Minh vì cái gì không thừa nhận? Sợ bị trách phạt a? Dù sao, Viên Tú ví dụ còn tại đó, ta nhớ được Viên Tú đã từng nói như vậy, như Trường Nhạc Tông người người đều lấy bị khống chế muốn làm gì thì làm. Trường Nhạc Tông liền xong rồi, ta đều hồ đồ rồi, bọn hắn đến cùng bị khống chế, vẫn là không có bị khống chế a? Ta cũng làm không rõ ràng, ta tình nguyện tin tưởng bọn họ không có bị khống chế. Bằng không thì, vụ trộm có một người tùy thời khống chế ngươi, nhường ngươi làm ra điên cuồng hành vi, cái này tiền trả tu không tu. Đúng vậy a. Phía trước có Liêu sư tỷ, đằng sau có Viên Tú, lại thêm thế nào, giống như mỗi một cái bị khống chế người, cũng không có kết cục tốt. Theo tiền trưởng lão trầm mặc, tiếng cười dần dần lắng lại, tiếp đó chuyển thành xì xào bàn tán. Rõ ràng, tất cả mọi người đều ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. So với người giật dây khống chế ngoại môn đệ tử làm một chút ác thú vị sự tình, Tiêu Minh, Tiết Đào hai người bước lên làm tức giận tiền trưởng lao phong hiểm, ngược gió gây án, lại càng không hợp logic. Huyên nào quá phận, bọn hắn là có khả năng bị đuổi ra Trường Nhạc Tông. Không có người sẽ lấy chính mình tiền đồ nói đùa. Đem người chung quanh tiếng nghị luận thu hết trong tai, tiền trưởng lao xem Tiêu Minh, lại xem một mặt vô tội Tiết Đào, sắc mặt trước nay chưa có thận trọng. Có thể Hồ trưởng lão là đúng, là hắn xem thường, làm không tốt chuyện này thật có thể nguy cấp Trường Nhạc Tông căn bản. Hắn vận linh lực cuốn lên Tiêu Minh cùng Tiết Đào, phân phó cái kia gọi Thái Ninh ngoại môn chấp sự, Thái Ninh, ngươi đi phòng tạm giam đem Viên Tú cùng Vu Tường mang đến, theo ta đi giới luật đi. Là. Thái Ninh chấp sự lên tiếng, lách mình chạy giới luật đi mà đi. Tiêu Minh cùng Tiết Đào thở mạnh cũng không dám. Tiền trưởng lão đảo mắt còn lại ngoại môn đệ tử, nói, tất cả mọi người chuyên tâm việc học, không cho phép đàm luận chuyện này, tất cả giải tán. Bên kia giới luật ti đệ tử, ngươi tới phụ trách chuyện này, như nghe được có người nghị luận chuyện này, hết thảy từ xử phạt nặng, chứ ngoại môn chấp sự từ bên cạnh hiệp trợ. Phòng miệng dân cái gì tại phòng xuyên? Hắn biết chuyện này không chịu được. Nhưng trong lòng đội vàng, đây là hắn có thể làm được tốt nhất biện pháp xử lý. Phút chốc, Thái Ninh chấp sự một lần nữa đem Viên Tú cùng Vu Tường từ phòng tạm giam sách ra, hai người không biết chuyện gì xảy ra, đều một mặt mờ mịt. Viên Tú thất hồn lạc phách, cũng lười biện giải cho mình. Tiên trưởng lão đứng dậy liền muốn rời khỏi, trước khi rời đi, đột nhiên nghĩ tới cái gì, dùng lại linh lực, cuốn lấy Tề Lập Luân cùng Đỗ Văn Hiên, hai người các ngươi theo ta cùng đi. Mục đích đã đạt đến, Đường Thành đương nhiên sẽ không lãng phí nữa điểm số, vui vẻ đi theo chính mình hai cái nhãn tuyến đi xem trò vui. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Tiền trưởng lão tại giới luật ti ngoại tình đến Hồ trưởng lão. Hồ trưởng lão nhìn thấy tiền trưởng lão đằng sau đi theo một đám người, tự nhiên hiểu rồi dụng ý của hắn. Hai người trao đổi ánh mắt, Hồ trưởng lão quay người phân phó, Kim Húc, ngươi đi đem Liễu Như Sương chỉ thành hai người gọi, dẫn bọn hắn đi chủ điện. Kim Húc lĩnh mệnh mà đi. Hồ trưởng lão nói, lão tiền, chuyện này không phải chúng ta có thể làm chủ, cùng nhau đi gặp tông chủ a. Tiền trưởng lão gật gật đầu, mang theo một đoàn người theo Hồ trưởng lão thẳng đến Tiên Tâm điện mà đi. Viên Tú âm thầm nhẹ nhàng thở ra, trực tiếp gặp mặt tông chủ, trên người hắn phiền phức chắc là có thể giải quyết a. Tông chủ thần thông quảng đại, không đến nỗi ngay cả một cái hắc thủ sau màn đều không giải quyết được à? Cuối cùng có thể trở về bình thường sinh sống. Thiên Tâm Điện, để Viên Tú bọn người ở tại ngoài điện chờ. Hồ trưởng lão cùng tiền trưởng lão vào cửa đi trước cùng tông chủ Lý Vượng Minh nói rõ tình huống. Nghe xong tiền trưởng lão nói tất cả mọi chuyện, Lý Vượng Minh cho mày, tiền trưởng lão vẫn là không có thi pháp vết tích. Tiền trưởng lão gật đầu, trở về tông chủ. Trên đường tới, ta tra xét Viên Tú đám người kinh mạch, không có thi pháp dấu hiệu. Lý Vượng Minh sắc mặt phá lệ thận trọng, ngón tay hắn nhẹ nhàng đánh mặt bàn. Sự tình đã nghiêm trọng như vậy sao? Tông chủ, tùy ý người giật dây hồ nháo xuống, ngoại môn đệ tử chỉ sợ vô tâm tu hành. Tiên trưởng lão nói, ngoại môn vừa loạn, Trường Nhạc Tông chỉ sợ không người kế tục. Nhưng hắn mục đích làm như vậy là cái gì? Lý Vượng Minh cho mày, hủy ta Trường Nhạc Tông căn cơ sao? Hắn có như thế pháp lực, trực tiếp giết tới Trường Nhạc Tông chúng ta cũng vô lực ngăn cản a. Tông chủ, không thể dài người khác chí khí, diệt chính mình vì phong. Tiên trưởng lão nói, người giật dây giấu đầu lộ đuôi, có thể cũng không như chúng ta cho rằng cường đại như vậy, có lẽ chỉ là nắm giữ cổ quái thuật pháp hạng giá áo túi cơm. Nếu không, hắn vì cái gì chỉ ở ngoại môn náo sự? Liễu Như Sương là trúc cơ đỉnh phong. Hồ trưởng lão nói, mặc dù nàng chỉ bị khống chế một lần, nhưng cũng có thể chứng minh đối phương có năng lực khống chế trúc cơ đỉnh phong, không thể phớt lờ. Lão tiền, tông chủ lần trước đã điều tra, môn nội không có dị tượng. Như đối phương tại tông nội, che giấu hành tung chi pháp có thể trốn qua tông chủ giám thị, như đối phương tại bên ngoài tông thi pháp, nhất thiết phải có tu vi thâm hậu mới có thể cam đoan thi pháp thành công. Cả hai đều có thể chứng minh người giật dây pháp lực cao thâm. có thể đối phương chỉ là tiềm hành che giấu hành tung chi pháp cao minh. Tiên trưởng lão vẫn không tin có cao nhân sẽ nhàm chán đến khống chế ngoại môn đệ tử làm trò đùa quái đản, cau mày nói, tông chủ vừa vận tại đối phương không có thi pháp thời điểm xem xét, cho nên bỏ sót hắn. Tiên trưởng lão nói cũng có đạo lý. Lý Phượng Minh nói, nhưng những thứ này đều không trọng yếu, việc cấp bách là như thế nào giải quyết phiền toái trước mắt. Hồ trưởng lão lỗ thai khẽ nhúc nhích, nói, tông chủ, nếu như xương bọn hắn tới, không bằng để tất cả bị cáo người nói tỉ mỉ tình huống lúc đó, có lẽ chúng ta có thể từ trong tìm được một chút dấu hiệu.